Chương 82, chuẩn bị bắt đầu chương 82, chuẩn bị bắt đầu 3 ngày sau. Mã Chí Viễn ba người từ An Hòa Sơn bên trong trở lại Vân Mộng Thành bổ sung vật tư. Có hai người lưu tại An Hòa Sơn, thời khắc quan tâm hoàng kim an toàn. Mới vừa đi tới cửa thành, liền thấy không ít nâng đao cầm kiếm người võ giả ngay tại tiến vào Vân Mộng Thành. Mã Chí Viễn coi thần sắc, tựa hồ nhóm người này là ngày đầu tiên đến Vân Mộng Thành. Cái này để Mã Chí Viễn có chút hiếu kỳ, Vân Mộng Thành mỗi ngày mới tới võ giả có không ít, nhưng mà giống như vậy thành đàn kết đội còn rất ít. Ngoại trừ môn phái bên ngoài, đại bộ phận võ giả đều là độc lai độc vãng, có rất ít tạo thành đội ngũ. Cũng liền bởi vì Kim Tương, cho nên Vân Mộng Thành bên trong rất nhiều võ giả mới chọn lựa chọn tổ đội săn bắn. Nhưng những này nơi khác đến võ giả đâu? Ý nghĩ này chợt lóe lên, Mã Chí Viễn cũng không để ý, hắn hiện tại tâm tư đều tại hoàng kim bên trên cùng yêu thú bên trên. Nơi khác đến võ giả lại chuyện không liên quan tới hắn. Chờ chút, những này mới tới võ giả nếu là biết Kim Tương sự tình, sẽ không theo bọn hắn những này Vân Mộng Thành bản xứ võ giả cấp Kim Tương đi. Nghĩ đến đây, Mã Chí Viễn chào hỏi bốn người tăng nhanh bước chân, hướng về Tề Nguyên cửa hàng đi đến. Chờ đến Tề Nguyên cửa hàng, không ngoài dự đoán, cửa ra vào sắp xếp hai đội hàng dài. Một đội là Vân Mộng Thành bách tính, một đội là cầm binh khí võ giả. Xem bọn hắn hết nhìn đông tới nhìn tây bộ dáng, rất rõ ràng không hiểu rõ Tề Nguyên cửa hàng bên trong tình huống. Vậy chỉ có thể là nơi khác đến. Chết tiệt, người nơi khác muốn tới cướp Kim Tương. Mã Chí Viễn trong lòng nhổ nước bọn, bất quá cũng không thể tránh được, đành phải dẫn người rời đi. Trong cửa hàng, Phong Liên ngồi ở quầy bên cạnh, nhìn chăm chú lên những này võ giả. Sớm tại Phong Liên cùng Dịch Thiên thương lượng thế nào phân tán hóa kim quyết thông tin thời điểm, cũng đã nghĩ đến sẽ đưa tới rất nhiều tình huống. Thông tin vừa truyền ra thế đi chắc chắn sẽ dẫn tới rất nhiều ngoại lai võ giả. Tại không biết hóa kim quyết cụ thể ở nơi nào dưới tình huống, sẽ lựa chọn ngắn ngủi ở tại Vân Mộng Thành. Nếu là đến tiếp sau không còn có hóa kim quyết thông tin, khẳng định sẽ lựa chọn rời đi. Mà ngắn ngủi ở tại Vân Mộng Thành trong khoảng thời gian này, chắc chắn sẽ hiểu rõ tiếp xúc đến Tề Nguyên. Nếu có cái gì đồ không có mắt va chạm Tề Nguyên nhưng là không tốt. Cho nên hai người thương lượng một phen, để Phong Liên trực tiếp tọa trấn Tề Nguyên cửa hàng. Lấy Phong Liên thực lực của luyện thủy cảnh, trấn nhiếp những người này đầy đủ, thuận tiện chiếm được một chút Tề Nguyên hảo cảm. Mà Dịch Tiên thì lựa chọn bế quan đột phá đến hoán huyết cảnh. Tại Phong Liên nhìn kỹ ngay tại xếp hàng võ giả trung thực vô cùng. Gần nhất khoảng thời gian này Vân Mộng Thành có ngự khí cảnh công pháp thông tin, chẳng biết tại sao tại bọn họ vị trí thành trì lưu truyền đi lên. Vừa bắt đầu cũng không có người coi ra gì, chỉ coi làm là tin đồn. Bất quá làm càng ngày càng nhiều người biết sau đó, một bộ phận lựa chọn đi tới Vân Mộng Thành. Trước khi đến Vân Mộng Thành trên đường gặp càng ngày càng nhiều người. Một giải, cũng là vì ngự khí cảnh công pháp mà đến, thế là liền lựa chọn kết bạn mà đi. Đám người vừa tới Vân Mộng Thành không bao lâu liền bắt đầu hỏi thăm về thông tin. Ai ngờ cái này sau khi nghe ngóng, mọi người mới biết được, cái này ngự khí cảnh công pháp liền cái bóng cũng không tìm tới. Nhưng từ Vân Mộng Thành võ giả trong miệng biết một chuyện khác. Tại cái này ngoại thành có một nhà cửa hàng, bên trong có hai loại thần kỳ đồ vật. Một kiện là hoàng lương nhất ngộng, có thể khiến người trong ngộng tâm tưởng sự thành. Một kiện là kim tương, có thể tăng lên người thực lực. Ông dù sao đến đều đến rồi tâm thái, bọn hắn đi đến Tề Nguyên cửa hàng. Vừa mới bắt đầu còn không để ý, thậm chí thái độ có chút kiêu căng khó thuần, đại đội đều không muốn xếp. Về sau rất nhanh liền tại Phong Liên chiếu cố phía dưới, nhộn nhịp đàng hoàng xếp hàng. Đồng thời nội tâm cũng dâng lên lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Có thể làm cho luyện vị cảnh cao thủ tọa chấn, cửa hàng này nhất định vi phạm, hoàng lương nhất ngộng cùng kim tương có lẽ thật như Vân Mộng Thành võ giả nói như vậy thần kỳ. Bất quá bọn hắn trước đó không có chuẩn bị, đã không có yêu thú thi thể cũng không có cái gì thiên tài địa bảo, kim tương là đổi không được nữa, nhưng mà hoàng lương nhất ngộng có thể thử một lần. Hoàn toàn như trước đây ở tại hậu viện Tề Nguyên liếc nhìn tình huống liền lại không quan tâm. Cái này Dịch Thiên còn thật biết an bài, xem ra thực sự là quá muốn tiến bộ. Đã muốn trở thành người cầm kiếm, cũng muốn làm hắn vui lòng. Tề Nguyên tựa vào trên ghế nằm nhắm mắt một hồi, trong đầu đã quyết định tối nay liền có thể bắt đầu kế hoạch. Mấy ngày nay từ các đại thành trì tới không ít võ giả, còn có một chút võ giả tại lần lượt đến Vân Mộng Thành trên đường. Bây giờ những này số lượng cộng lại cũng đủ luyện chế mở ra thần thông huyết nhục đại đan. Chờ giải quyết xong nhóm này sau đó, đám tiếp theo võ giả hẳn là cũng đến. Tốt nhất là trực tiếp góp đủ tế thương sinh số lượng. Từ khi được đến hóa kim quyết sau đó ngày thứ 2 Tề Nguyên liền đã đột phá đến ngự khí cảnh. Không có một chút ngăn cản, còn lại chính là từ từ tích lũy chân khí, sau đó đạt thông lớn tiểu chu thiên là được rồi. Chỉ là cái này hấp thu thiên địa linh khí sau đó chuyển hóa thành trong cơ thể chân khí quá trình có chút chậm. Phía trước Tề Nguyên bằng vào cố gắng cùng mồ hôi trong thời gian ngắn liền đến hoán huyết cựu trọng thiên. Hiện tại ngự khí cảnh sau đó cố gắng cùng mồ hôi giống như tác dụng không lớn. Không có cách nào Tề Nguyên chỉ có thể lựa chọn dựa vào thiên phú. Nhìn xem lần tiếp theo có thể được đến cái gì kỳ vật. Trong lúc suy tư Tề Nguyên nhìn thoáng qua bên ngoài liền thu hồi ánh mắt, lần này tới Vân Mộng Thành võ giả, mặt ngoài thực lực không quá cao, nhưng mà vụng trộm đến những cái kia, thực lực cũng không tệ. Hoán huyết cảnh đều tới mấy vị, chỉ là đều lén lút trốn tại đằng sau, nói không chừng chính là cảm thấy chuyện lần này không có đơn giản như vậy, cho nên muốn để những cái kia thực lực yếu thăm dò sâu cạn. Cũng không có cái gọi là, dù sao đều đến, trên mặt nổi vẫn là vụng trộm, đều chạy không thoát. Lúc này bên ngoài đã có mấy vị thể nghiệm xong hoàng lương nhất ngộng, sau khi tỉnh lại hưng phấn cùng những này võ giả kể rõ. Một người trong đó tại nói đơn giản xong sau đó, lặng lẽ rời đi cửa hàng, chờ sau khi đi xa tìm một cái góc hẻo lánh dừng lại. Cái này hoàng lương nhất ngộng thế nào? Một thanh âm từ phía sau truyền đến, quay người thấy được người tới sau đó lập tức hành lễ nói ra, tham kiến nhị gia. Thuộc hạ đã thử qua, cái này hoàng lương nhất ngộng cùng nội thành những cái kia võ giả nói giống nhau như lúc. Lý Thông Nguyên nhẹ gật đầu, người này chính là bọn hắn Lý gia bồi dưỡng tử sĩ, nói hắn vẫn còn tin được. Lúc đầu lần này tới Vân Mộng Thành chính là vì tìm tòi Hóa Kim Quyết thật giả, ai có thể nghĩ còn có thu hoạch ngoài ý muốn. Tề Nguyên tình huống hỏi thăm một chút liền biết. Đối với Tề Nguyên trong miệng nói muốn đền bù thế nhân tiếp nối loại hình mà nói, hắn là không có chút nào tin tưởng. Thật ở giang hồ, lấy sát làm đầu. Không có chỗ tốt sự tình tại sao phải làm? Hắn nhưng là gặp nhiều miệng đầy nhân nghĩa đạo đức hạng người vụng trộm bao nhiêu dơ bẩn bẩn thỉu. Cái này Tề Nguyên nói không chừng cùng những người kia không có gì khác biệt, ngụy quân tử mà thôi. Hoàng Lương nhất mộng lấy ra vậy thì thôi, còn đem kim tương loại này đồ vật cũng lấy ra để Vân Mộng Thành võ giả hối đoái. Căn cứ Vân Mộng Thành võ giả nói, Ngoại Hổ Bang cùng Chu gia, còn có thành chủ phủ đều chuyên môn đến tìm Tề Nguyên hối đoái kim tương. Cái kia kim tương hiệu quả không cần nói cũng biết. Cam lòng bên dưới như thế đại thủ bút, nếu là Tề Nguyên không có một chút không muốn nhìn người mục đích, hắn nhưng không tin. Người trước trở về, thông báo gia tộc kim tương sự tình, sau đó để trong gia tộc người mang đồ vật tới đội kim tương. Là, nhị gia. Mặc dù Lý Thông Nguyên cảm thấy Tề Nguyên không có ý tốt, nhưng nhất mã quy nhất mã, kim tương loại này có khả năng tăng cao thực lực đồ vật cũng không thể buông tha. Nếu không phải kiêng kỵ Tề Nguyên thế lực sau lưng, hắn cũng sẽ không đàng hoàng cầm đồ vật đuổi, đã sớm động thủ đoạn. Bất quá cái này Tề Nguyên phía sau đến cùng là cái gì thế lực? Cho đến bây giờ liền sư phụ hắn kêu cái gì đều không có người biết. Muốn hay không thăm dò một phen. Chương 83, đầy trời kim quang chương 83, đầy trời kim quang Lý Thông Nguyên suy tư một phen quyết định trước tạm thời thả một chút. Hiện nay chủ yếu là nghiệm chứng một chút Hóa Kim Quyết thông tin thật giả. Hắn vẫn là trước giấu ở phía sau màn, để những cái kia hoán huyết cảnh phía dưới võ giả giúp hắn tìm một chút. Nếu là thật tìm tới Hóa Kim Quyết, hắn lại ra mặt cắt đoạn. Rất nhanh thời gian đi tới buổi tối. Thế Nguyên xuất hiện tại An Hỏa Sơn bên trong. Trước mặt chính là mỏ vàng nhập khẩu, chỉ là bị một tảng đá lớn phong bế. Được đến Hóa Kim Quyết sau đó Tề Nguyên tìm khối cự thạch chặn lại, phòng ngừa chính là bị những người khác phát hiện. Tề Nguyên cũng không có nghĩ qua đem Hóa Kim Quyết cho hủy đi. Sau đó còn cần dựa vào Hóa Kim Quyết đánh ổ đây. Chung quy phải cho một chút người nhìn thấy nơi này xác thực có Hóa Kim Quyết, mới có thể hấp dẫn càng nhiều người tới. Tề Nguyên vung tay lên, một cỗ chân khí bao vây lấy cự thạch bị quật bay đến nơi xa. Đồng thời trong cơ thể kim sắc khí huyết phun trào, tập hợp tại đầu ngón tay, Tề Nguyên chỉ lên trời gảy một cái. Kim sắc khí huyết giống như mũi tên bay về phía bầu trời. Ầm. Một tiếng nổ cực lớn lên, kim sắc khí huyết trực tiếp nổ tung. Tại bầu trời bên trong hóa thành đầy trời kim quang. Động tĩnh gì? Mau nhìn, trên trời có kim quang. Trên trời rơi xuống dị tượng, sẽ không có bảo vật gì xuất thế đi. Chỗ sâu An Hỏa Sơn bên trong võ giả phát hiện trước nhất dị thường. Tại thình lình một tiếng vang thật lớn sau đó, đông đảo An Hỏa Sơn bên trong võ giả nhộn nhịp ngẩng đầu, sau đó toàn bộ An Hỏa Sơn liền bị đầy trời kim quang chỗ chiếu sáng. Đồng thời đầy trời kim quang cũng chiếu rọi tại bọn họ trên mặt. Cảnh tượng này để đông đảo võ giả suy đoán liên tục, bất quá cơ bản đều không thể rời đi có phải là có bảo vật xuất thế thảo luận. Cũng liền chần chờ một chút, đông đảo võ giả liền lựa chọn hướng kim quang trung tâm chạy như điên. Nếu là trễ một hồi, nói không chừng bảo vật liền bị người lấy mất. Lão đại, ngươi mau nhìn kim quang kia. Mã Chí Viễn nhìn xem chỗ kia kim quang, trong lòng khẽ động. Kim quang này vị trí trung tâm giống như cách bọn họ phát hiện hoàng kim vị trí cũng không phải rất xa, a nghĩ đến phía trước Vân Mộng Thành bên trong lưu truyền ngự khí cảnh công pháp Hóa Kim Quyết nghe đồn. Hóa kim, sẽ không theo cái kia hoàng kim có quan hệ đi. Mã Chí Viễn trong lòng dâng lên một cỗ hoang đường cảm giác. Chẳng lẽ ban đầu là thâm nhập bảo sơn mà không biết, được đến hoàng kim lại không có lựa chọn thâm nhập thăm dò, vứt bỏ Hóa Kim Quyết? Sẽ không, sẽ không. Lão đại, chúng ta muốn đi sao? Mã Chí Viễn sau lưng mấy người nhìn xem hắn. Đi, đi xem một chút chuyện gì xảy ra. Mã Chí Viễn lập tức nói, không quản là Hóa Kim Quyết hay là bảo vật gì xuất thế, nếu cơ duyên này bị bọn hắn đụng phải, như thế nào cũng phải tham dự một cái. Nói không chừng cơ duyên này liền bị bọn hắn được đến đây. Nói xong, Mã Chí Viễn dẫn đầu hướng kim quang chỗ chạy đi, còn lại bốn người cũng đi sát đằng sau. Cùng lúc đó, Vân Mộng Thành bên trong cũng bị cái này dị tượng sở kinh, đầy trời kim quang tại ban đêm đặc biệt rõ ràng. Nội thành bách tính chỉ vào nơi xa kim quang nghị luận ầm ĩ, các ngươi nhìn, nơi đó lại có kim quang. Dị tượng a, đây là, không phải là có cái gì bà bối? Bà bối? Nơi nào có bà bối? Nhìn phương hướng tựa như là An Hỏa Sơn phương hướng a. An Hỏa Sơn? Ta nghe nói có không ít võ giả đến An Hỏa Sơn săn yêu thú, không phải là tại An Hỏa Sơn bên trong phát hiện cái gì khó lường đồ vật đi? Ai nha, đáng tiếc, vậy cái này bảo vật chẳng phải là không có ta chuyện gì. Ngươi nằm mơ đâu ngươi, nếu là có bảo vật, đến phiên ngươi a. Lý Thông Nguyên con mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời kim quang. Sẽ là Hóa Kim Quyết sao? Vẫn là bảo vật gì xuất thế? Trực giác nói cho hắn kim quang này rất có kỳ lạ. Bất quá nội tâm tham lam vẫn là chiếm cứ thượng phòng, hơn nữa, Lý Thông Nguyên ánh mắt nhìn hướng khu phố phía dưới bên trên không ngừng xuất hiện võ giả, nhộn nhịp hướng về An Hỏa Sơn tiến đến. Có những thứ này người dò đường, nếu là có vấn đề gì, hắn có thể ngay lập tức rút lui. Quyết định tốt sau đó lập tức đi theo tại những này võ giả sau lưng. Sư Minh, chúng ta muốn đi sao? Nhiều như thế võ giả đều đi, chúng ta coi như đi cũng chưa chắc có cái gì thu hoạch. Không đi nhìn xem làm sao biết đâu, nói không chừng chúng ta vận khí ra thân, vừa bạn liền thu hoạch được bảo vật đây. Đang nghe ba người lời nói, Hồng Tuấn Ngạn đẩy mặt xoắn xuýt. Lúc đầu hắn đã làm tốt trưởng môn tới sau đó hỏi tội chuẩn bị, người nào nghĩ tới trưởng môn không đợi được, liền gặp gỡ chuyện này. Cũng không biết kim quang này cùng Hóa Kim Quyết có quan hệ hay không. Nếu là cùng Hóa Kim Quyết có quan hệ, cái kia bị người đoạt trước, chờ trưởng môn đến còn không phải đánh chết hắn. Thế nhưng là nhiều như thế võ giả đều đi, có thể đoạt đến qua sao? Mà thôi, đi xem một chút lại nói. Hồng Tuấn Ngạn cắn răng một cái, lập tức nói ra, đi, đi xem một chút. Nói xong cũng không đợi Trần Y Lý Y ba người đáp lại, trực tiếp chạy về phía An Hòa Sơn.
"Ai, sư minh ngươi chờ chúng ta một chút a."
Trần Y Lý Y ba người vội vàng đuổi theo. Mắt thấy người đều đi không sai biệt lắm, núp ở chỗ tối Tử Cảnh Minh chậm rãi đuổi theo. Trước khi đi Tử Cảnh Minh nhìn thoáng qua Chu gia phương hướng. Chu gia cẩn thận trình độ so hắn tưởng tượng cao hơn nhiều. Ngự khí cảnh công pháp thế mà cũng không thể đả động bọn hắn. Khó trách có thể tại Vân Mộng Thành chiếm cứ lâu như vậy, vẫn có chút đồ vật. Bất quá võ đạo một đường, vốn chính là muốn tranh, sợ cái này sợ cái kia, khó mà có cái gì tiền đồ, Chu gia cũng chỉ có thể ở tại Vân Mộng Thành cả đời. Còn có cái Ngọa Hồ Bang, chỉ biết là định bợ Tề Nguyên. Lấy Tề Nguyên bối cảnh làm sao có thể nhìn đến bên trên nho nhỏ Ngọa Hồ Bang. Đừng đến lúc đó bị Tề Nguyên xem như pháo hồi cũng không biết. An Hỏa Sơn bên trong, đông đảo võ giả ngay tại lao tới Kim Quang Trung Tâm. Chạy tới hơn phân nửa thời điểm, lại là một tiếng vang thật lớn vang lên. Cái này để bọn hắn càng thêm gấp gáp, sợ bảo bối bị người trước thời hạn cắt đi. Trực tiếp sử dụng ra bú sữa thoải mái, từng cái mặt đỏ tới mang thai cấp tốc lao nhanh. Bên hai còn không ngừng kèm theo từng tiếng tiếng vang. Cũng may rất nhanh bọn hắn liền chạy tới nơi khởi nguồn, bên hai tiếng vang cũng biến mất không còn tăm tích. Cái này, nơi này là phát sinh cái gì? Vừa tới nơi này đám người liền thấy xuất hiện trước mặt một mảnh trăm mét đất trống. Trước kia có lẽ có cây cối cùng cỏ dại thế mà tất cả biến mất không thấy gì nữa. Mà giữa đất trống ở giữa đứng một vị tóc bạc phơ lão nhân, trong tay còn cầm một thanh kiếm. Lúc này lão nhân nhấc chân liền muốn đi thẳng về phía trước, mà tại lão nhân phía trước có một chỗ động khẩu. Đám người gặp lão nhân hướng động khẩu đi đến, trong lòng quấn lên, đội vàng nói, dừng lại, mau chóng rời đi nơi này. Cái này động khẩu thực tế quá rõ ràng, nếu là có bảo bối gì, nhất định là trong sân động. Bọn hắn làm sao lại để lão đầu đi vào? Nói xong đã nhấc lên vũ khí trong tay hướng lão đầu phóng đi. An Vân Đào đang nghe sau lưng truyền đến tiếng bước chân, cũng không quay đầu lại. Trong cơ thể khí huyết phun trào, bàng bạc khí huyết trực tiếp từ phía sau lưng hiện rõ mà ra phóng tới phía trước nhất võ giả. Đám này võ giả vô ý thức giật mình, trong đầu hiện lên một ý nghĩ. Người này là hoán huyết cảnh. Không đợi bọn hắn làm ra mặt khác phản ứng, khí huyết liền đã đánh trúng thân thể bọn hắn thân thể, tiến vào thân thể sau đó trực tiếp xoắn nát ngũ tạng lục phủ cùng xương cốt. Sau đó thấu thể mà ra, trúng đích phía sau võ giả. Một cái mắt, hơn trăm tên võ giả trực tiếp chết đi. Thấu thể mà ra khí huyết còn tại hướng về sau bay đi, chỉ là mỏng manh rất nhiều. Lúc này vừa bọn mới một nhóm võ giả chạy tới hiện trường. Phía trước nhất mấy tên võ giả còn chưa hiểu tình huống như thế nào, chỉ thấy một đạo màu đỏ khí huyết chiếm cứ bọn hắn ánh mắt. Ầm, khí huyết trực tiếp trúng đích thân thể bọn hắn thân thể, nửa người trực tiếp bể nát. Huyết dịch ở tại trên đất, vẽ ra một đạo dây đỏ. Chương 84, hợp tác chương 84, hợp tác theo sát phía sau võ giả trực tiếp hủ đến hồn vía lên mây. Nhột nhịp lùi lại vài chục bước, sau đó nhìn phía trước thi thể. Đây là tình huống như thế nào? Làm sao lại chết? Các ngươi thấy là chuyện gì xảy ra sao? Ta giống như thấy cái gì màu đỏ đồ vật chợt lóe lên cứ như vậy. Màu đỏ đồ vật vậy còn muốn không muốn đi lên phía trước? Đám người hai mặt nhìn nhau, trong lúc nhất thời không ai dám tiến về phía trước một bước. Đúng lúc này, trong đám người có người lên tiếng. Nghĩ nhiều như thế làm cái gì, nếu là lại không đi, bảo bối liền bị người lấy đi. Nghe xong lời này lập tức liền có người cắn răng đi thẳng về phía trước. Đến dây đỏ chỗ, cẩn thận từng ly từng tí vươn chân đặt tới. Chờ chân triệt để rơi xuống đất, thở dài một hơi. Lại lần nữa thăm dò tính hướng phía trước đi vài bước. Mắt thấy không có chuyện gì phát sinh, hướng thẳng đến phía trước sơn động chạy đi. Mặt khác võ giả nhìn thấy một màn này, tham lam xông lên đầu. Cũng không quản có hay không nguy hiểm, nhộn nhịp lên núi động mà đi. Chờ đám người đi rồi, Lý Thông Nguyên lúc này mới đi lên phía trước, kiểm tra lên thi thể trên đất. Hắn cũng không kiểm tra cái kia mấy cỗ nửa bên bể nát thi thể, mà là trực tiếp kiểm tra dây đỏ bên trong thi thể. Những thi thể này là hoàn chỉnh nhất, bên ngoài nhìn không ra nguyên nhân cái chết. Lý Thông Nguyên tay vừa mới để lên liền biến sắc, bàn tay có thể rõ ràng cảm nhận được trong thi thể bẩn xương cốt sớm đã biến mất. Đặt ở trên cánh tay nhẹ nhàng nhấn một cái liền có thể ấn xuống, căn bản không cảm giác được xương cốt tồn tại. Phần bụng cũng giống như vậy, liền cùng bên trong là giống ruột đồng dạng. Ánh mắt quét mắt một cái xung quanh thi thể, rất rõ ràng nhìn ra là trong thời gian cực ngắn liền chết đi. Liền chạy trốn động tác đều không làm ra đến liền chết, trước khi chết còn duy trì vẻ mặt sợ hãi. Khí huyết phóng ra ngoài, ít nhất hoán huyết tứ trọng, thậm chí càng cao. Lý Thông Nguyên cau mày, nếu là như vậy, nhưng là không phải hắn một cái hoán huyết nhị trọng có thể đối phó. Lý Thông Nguyên ánh mắt nhìn hướng trong sân động, ánh mắt nghiêm trọng, thực lực như thế cao, khẳng định không phải hạng người vô danh, bên trong sẽ là ai chứ? Dưới chân núi An Hòa Sơn, chẳng biết lúc nào xuất hiện ba đạo nhân ảnh. Dịch Thiên một mặt ngậm nhìn xem hình hoặc kiếm chủ bóng lưng. Lúc đầu bằng vào Hoạn Long Kinh cùng Kim Tương hôm nay mới vừa đột phá đến hoán huyết cảnh, đêm hôm khuya khoắt ngay tại củng cố cảnh giới. Ai ngờ thấy hoa mắt, còn chưa hiểu phát sinh cái gì, người liền đến nơi này. Mà tại Dịch Thiên bên cạnh, là mang theo mặt nạ Lâm Nhược Uyên. Tối nay Lâm Nhược Uyên tại An Hòa Sơn bên trong săn yêu thú thời điểm liền nghe đến một tiếng vang thật lớn, sau đó liền đẩy trời kim quang. Chỉ là nàng đối bảo vật gì không có hứng thú, muốn nói bảo vật, có cái gì có thể so với ẩm huyết kiếm còn có nàng bên hông hổ lô muốn thần kỳ. Thế là đang định theo Tề Nguyên phân phó, tiếp tục săn yêu thú, nhưng rất nhanh liền bị Tề Nguyên đưa đến dưới chân núi. Dịch Thiên nhìn thoáng qua bên người Lâm Nhược Uyên, nghĩ thầm người này chẳng lẽ cũng là người cầm kiếm nhân tuyển. Lâm Nhược Uyên không nhìn Dịch Thiên ánh mắt nhìn chăm chú lên Huỳnh Hoặc kiếm chủ, không hiểu vì cái gì Huỳnh Hoặc kiếm chủ đột nhiên tìm nàng. Chẳng lẽ lại có người muốn giết? Nghĩ đến cái này có thể Lâm Nhược Uyên nội tâm hiện lên vẻ hưng phấn. Lần trước Hải Kình Bang giết chóc sau đó, nội tâm kiểm chế nhiều năm giết chóc dục vọng được đến phong thích, làm cho nàng cả người đều nhẹ nhõm không ít, vận hành khí huyết cũng sẽ không xuất hiện mất khống chế tình huống. Đúng lúc này, Tề Nguyên lên tiếng nói ra, nhìn thấy các ngươi trước mặt An Hòa Sơn sao? Tối nay các ngươi nhiệm vụ chính là một tên cũng không để lại, giết sạch các ngươi nhìn thấy tất cả vật sống. Từ chân núi một đường giết tới. Dịch Tiên giật mình, ánh mắt nhìn hướng An Hòa Sơn, tối nay đẩy trời kim quang hắn cũng nhìn thấy, biết không quản là Vân Mộng Thành võ giả, vẫn là gần nhất vừa tới nơi khác võ giả đều chạy đến An Hòa Sơn bên trong. Mới đầu hắn cũng muốn đi góp một chút náo nhiệt, bất quá vừa nghĩ tới hiện tại cũng đã ôm vào hình hoặc kiếm chủ bắt đuổi, sau này tiền đồ sẵn lạ, cũng liền không đi góp cái này náo nhiệt. Ai biết kim quang này có vấn đề gì hay không, vẫn là ổn thỏa một chút tốt. Hiện tại nghe hình hoặc kiếm chủ nói như vậy, Dịch Thiên rất nhanh liền nghĩ rõ ràng đẩy trời kim quang chính là hình hoặc kiếm chủ làm ra. Vì chính là hấp dẫn võ giả trước đến. Chỉ là hình hoặc kiếm chủ vì cái gì phải làm như vậy? Liền vì giết người. Cái này chú kiếm sơn trang không phải đứng đắn gì thế lực à, chẳng lẽ là cái gì ma đạo tông môn? Không đợi Dịch Thiên nghĩ rõ ràng, liền thấy một thân ảnh hướng thẳng đến An Hòa Sơn xông lên đi, là cái kia mang mặt nạ nữ nhân. Dịch Thiên cũng không do dự nữa, theo sát mà lên, cũng không thể để cái này nữ ra danh tiếng. Tế Nguyên nhìn xem hai người dần dần bóng lưng biến mất, biết An Hòa Sơn như thế lớn, đường xuống núi đường không chỉ một, trông chờ bọn hắn giết sạch những cái kia võ giả là chuyện không thể nào. Hơn nữa hắn còn cần lưu mấy người sống đi ra, khiến người khác biết An Hòa Sơn bên trong xác thực có hóa khí quyết, đến hấp dẫn càng nhiều người tới. Cũng liền lưu mấy người, không cần quá nhiều người sống, những người khác liền dùng để luyện đan. Xem ra người ở bên trong không đơn giản à, thế mà để Lý gia nhị gia đều dừng bước tại đây. Lý Thông Nguyên ngẩng đầu nhìn về phía người tới, rất bình tĩnh đứng dậy hướng về sau lui lại mấy bước. Độc Đồng Thẩm Ngọc, người trước mắt thân hình thấp bé, coi hình dạng tối thiểu 40 tuổi trở lên, một bộ âm hiểm xảo trá dáng dấp. Thẩm Ngọc cười ha ha một tiếng, không nghĩ tới Lý gia nhị gia thế mà có thể biết rõ tên của ta, thật sự là vinh hạnh của ta à. Độc Đồng thanh danh như sấm bên tai, ta nghĩ không biết cũng không được a. Tại nhìn thấy Thẩm Ngọc lần đầu tiên, Lý Thông Nguyên liền đã vận lên trong cơ thể khí huyết, phòng ngừa cái này Thẩm Ngọc hạ độc. Thẩm Ngọc một thân thực lực cũng liền hoán huyết nhất trọng, vậy do mượn một tay xuất thần nhập hóa hạ độc công phu, rất nhiều thực lực cao hơn hắn người đều không muốn trêu chọc hắn. Thẩm Ngọc phần lớn thời gian đều tại chính mình độc trong cốc đợi, bây giờ xuất hiện ở đây, xem chừng cũng là nghe đến hóa kim quyết thông tin mới đến Vân Mộng Thành. Sau đó nhìn thấy kim quang liền đến, cái kia còn có những người khác tới rồi sao? Lý Thông Nguyên ánh mắt liếc nhìn bốn phía, cũng không có phát hiện gì khác lạ. Lý Thông Nguyên suy nghĩ một chút nói ra, người ở bên trong ít nhất hoán huyết tứ trọng trở lên, ta cũng không phải đối thủ, như thế nào? Ngươi muốn đi thử xem? Thẩm Ngọc nghe xong người ở bên trong ít nhất cũng có hoán huyết tứ trọng, sắc mặt cũng là biến đổi, bất quá rất nhanh liền khôi phục như thường. Thẩm Ngọc vừa cười vừa nói, hoán huyết tứ trọng sát thực lợi hại, nhưng cũng không phải không thể đối phó, người ta mấy người hợp lực, vẫn là có thể thử xem. Nói xong Thẩm Ngọc ánh mắt nhìn hướng sau lưng, ra đi, giấu lâu như vậy, nếu không ra, trong động đồ vật đều muốn bị người lấy sạch. Vừa dứt lời, mấy thân ảnh lặng yên xuất hiện. Không hổ là độc đồng, chỉ là không cẩn thận giẫm chết một cái con nhện liền bị người phát hiện. Hoán huyết tam trọng đoạn hồn thủ Mạc Kinh, hoán huyết tứ trọng khai sơn thương vương mình, còn có một cái Vân Mộng Thành thành chủ Từ Cảnh Minh. Nhìn thấy Từ Cảnh Minh một cái mắt, Thẩm Ngọc cùng Lý Thông Nguyên trong lòng giật mình. Từ Cảnh Minh xem như Vân Mộng Thành thành chủ, chiến tích rất ít, dẫn đến có rất ít người biết hắn chân thực thực lực. Nhưng có thể trở thành thành chủ, thực lực nhất định tại hoán huyết tứ trọng trở lên. Thẩm Ngọc lúc đầu muốn đem trong bóng tối ẩn nút người kêu đi ra, cùng một chỗ hợp tác, không nghĩ tới thế mà đem Từ Cảnh Minh cho kêu đi ra. Lấy thực lực của Từ Cảnh Minh, còn cần hợp tác. Chương 85, tìm tới Hóa Kim Quyết chương 85, tìm tới Hóa Kim Quyết có thực lực này, người còn trốn cái gì a ngươi? Đoạn Hồn Thủ Mạc Khinh cùng Khai Sơn Thương Vương Bình cũng là ánh mắt nhìn hướng Từ Cảnh Minh. Từ Cảnh Minh là tại bọn họ hai người đi ra sau đó mới xuất hiện. Phía trước hai người bọn họ đối lẫn nhau tồn tại cũng là có chỗ phát giác, nhưng đối Từ Cảnh Minh lại một điểm phát giác đều không có. Bởi vậy có thể thấy được thực lực của Từ Cảnh Minh so với bọn họ muốn cao hơn không ít. Nếu là trong động có cái gì bà bối, cái kia Từ Cảnh Minh chính là đối thủ lớn nhất. Từ Cảnh Minh đứng chắp tay nói ra, "Chư vị, còn đứng ở nơi này làm cái gì, còn không vào xem?" Mấy người nghe xong cũng tạm thời thả xuống ý nghĩ, tính toán tiên tiến sơn động nhìn xem là tình huống như thế nào lại nói. Trong sơn động, An Vân Đào nhìn xem bốn phía trong vách tường xuất hiện một chút kim quang, liền biết không có tìm sai. Hóa Kim Quyết khẳng định là tại chỗ này. Nguyên bản hắn cũng sớm đã đến Vân Mộng Thành, chỉ là vừa đến Vân Mộng Thành liền nghe đến Hóa Kim Quyết thông tin mọi người đều biết, cho nên lựa chọn che giấu, nhìn xem là ai phân tán thông tin, lại muốn mượn cái này làm cái gì. Đồng thời cũng tại lén lút quan sát có phải là Hồng Tuấn Ngạn tiết lộ thông tin. Không đợi hắn điều tra rõ ràng, liền phát hiện An Hòa Sơn bên trên kim quang. Chạy tới sau đó trực tiếp dùng khí huyết thanh tràng, thật đúng là để hắn phát hiện nơi này. Theo thông đạo một mực hướng phía trước, dưới chân cũng bắt đầu dần dần xuất hiện cát vàng. An Vân Đào ánh mắt đã có thể nhìn thấy nơi cuối cùng không gian nơi đó đều là hoàng kim chế tạo, vị trí trung tâm có một chỗ hoàng kim bậc thang kết nối đài cao. An Vân Đào vận lên khí huyết hướng đài cao phóng đi, đến trên đài cao, An Vân Đào chỉ nhìn thấy khắp nơi trên đất kim phấn. Trừ cái đó ra không có những bậc khác. Không có khả năng, làm sao sẽ không có đâu, Hóa Kim Quyết chẳng lẽ không ở nơi này. An Vân Đào trong miệng thì thầm, thật vất vả được đến Hóa Kim Quyết manh mối, quay đầu lại thế mà không thu hoạch được gì. Loại này kết quả không thể nghi ngờ là để hắn không thể nào tiếp thu được. Nhanh, đến phần cuối nhìn xem có cái gì, đừng để người đem bảo bối lấy mất. Hoàng Kim. Đều là Hoàng Kim A. Phát tải. Mau nhìn, trên đài cao có người. Không biết cái này người đã đem bảo bối lấy đi. Huyên náo ồn ào âm thanh xuất hiện, để vốn là tâm tình không tốt An Vân Đào lên cơn giận dữ. Những năm này bởi vì tuổi thọ không nhiều, hắn liền bắt đầu tu thân dương tính, không còn loạn tạo sát nghiệt. vốn cho rằng phía ngoài những thi thể này có thể dọa chạy những người khác, không nghĩ tới vẫn là không có sợ chết đi vào. Nếu tự tìm đường chết, đây cũng là trách không được hắn. An Vân Đào quay người nhìn hướng dưới đài cao phương võ giả, trong cơ thể khí huyết vận chuyển, lập tức hoàng kim trong động quật vang lên âm u có lực sóng biển phun trào âm thanh. Thanh âm gì? Đối mặt thình lình tiếng sóng biển, đài cao phía dưới võ giả giật mình. Tốt. Tựa như là trên đài cao truyền đến. Có võ giả rất nhanh liền phát hiện âm thanh đầu mượn, ngẩng đầu nhìn về phía trên đài cao An Vân Đào. Lúc này An Vân Đào quanh thân xuất hiện khí huyết, bao phủ cả tòa đài cao, lại thêm An Vân Đào cái kia ánh mắt đầy sát khí, để đám này võ giả kinh hãi không thôi. Khí huyết phóng ra ngoài, hắn là hoán huyết cảnh võ giả. Không tốt, đại gia chạy mau. Hừ, muốn chạy. Người xin nói mộng. Thấy mọi người muốn chạy, An Vân Đào mang theo quanh thân khí huyết lao xuống đài cao, giống như mang theo một mảnh huyết vân đồng dạng từ trên trời giáng xuống. Trong chốc lát, nhưng phàm là bị An Vân Đào khí huyết bao trùm người, ngũ tạng lục phủ rất nhiều thân thể khí quan trực tiếp bể tan cảnh, thất khiếu chảy máu đoạn tuyệt sinh cơ. Liền xem như một chút võ giả tránh né kịp thời, cũng không khỏi cọ đến một điểm khí huyết, tiếp xúc khí huyết bộ vị trực tiếp sụp đổ xuống, bên trong huyết đục đã bị nghiền nát. May mắn sống sót võ giả nhộn nhịp ôm thụ thương bộ vị ngã xuống đất kêu rên. Nhưng mà An Vân Đào cũng không tính buông tha bọn hắn, dẫn động quanh thân vờn quanh khí huyết, trực tiếp nổ tung, hóa thành màu đỏ sương mù, bao trùm đến tất cả võ giả trên thân. Sống sót võ giả chỉ có thể nhìn xương đỏ bao trùm đến trên người bọn họ, một cô bức rứt đau đớn càn quét toàn thân. A, không muốn, buông tha ta, buông tha ta. Van cầu ngươi tha cho ta đi, ta không muốn bảo bối, không cần. Lắng nghe bên tai truyền đến tiếng cầu xin tha thứ, An Vân Đào ngẩng đầu hít sâu một cái, cử động lần này cuối cùng là giảm bớt trong lòng một điểm tức giận. Ân, đó là cái gì? An Vân Đào nhìn hướng phía trên vách tường tựa hồ có thứ gì. Mắt thấy có phát hiện mới, An Vân Đào một lần nữa trở lại trên đài cao, nhìn xem trên vách tường đối diện vẽ công pháp, nội tâm hiện ra một loại mất mà được lại mừng rỡ. Ha 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 ha, trời không tuyệt ta, hóa kim quyết, thật là hóa kim quyết, ngự khí có hy vọng, ha 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 ha. An Vân Đào mừng rỡ như điên, tại hoàng kim hang động bên trong làm càn cười to. Nếu đột phá đến ngự khí cảnh, liền có thể tăng thọ 200 năm, hắn liền có thể thoát khỏi cái này một bộ mục nát thân thể, lần nữa khôi phục đến nhục thân đỉnh phong. Cương đại có lực thân thể, hắn đã thật lâu không có cảm nhận được. An Vân Đào ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hóa kim quyết, tính toán đem hóa kim quyết toàn bộ ghi vào trong đầu. Chờ ghi lại sau đó liền đem hóa kim quyết cho hủy đi, không thể rơi xuống trong tay người khác. Liền tại An Vân Đào đem tất cả lực chú ý đặt ở hóa kim quyết bên trên thời điểm, Lý Thông Nguyên năm người tại hang động thông đạo bên trong đã nghe đến An Vân Đào phía trước lời nói. Hóa kim quyết. Lý Thông Nguyên mấy người hai mặt nhìn nhau, đều lộ ra thần sắc hưng phấn. Bọn hắn đều là bởi vì hóa kim quyết thông tin mới đi đến Vân Mộc Thành. Chỉ là sau khi đến liền không có mặt khác hóa kim quyết tin tức, không nghĩ tới thông tin lại là thật, hóa kim quyết thật tại Vân Mộc Thành phụ cận. Mấy người nhìn nhau, hướng về phần cuối xuất phát. Trong lòng đã hạ quyết tâm, chờ chút nếu là người ở bên trong thực lực cao cường, bọn hắn liền liên thủ đối phó. Chờ giải quyết xong sau đó lại nghĩ biện pháp cướp đoạt hóa kim quyết. Vừa đi đến phần cuối, Lý Thông Nguyên năm người đã nhìn thấy An Vân Đào ánh mắt nhìn chăm chú lên đỉnh đầu bọn họ phía trên. Cái này để Lý Thông Nguyên năm người cũng ngẩng đầu nhìn về phía trên, mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng cũng có thể nhìn ra trên vách tường khắc lấy cái gì. Liên hệ đến phía trước nghe được ngữ, bọn hắn rất khẳng định trên tường khắc chính là hóa kim quyết. Nghĩ đến đây, năm người lập tức nắm mắt. Lý Thông Nguyên năm người đến cũng đánh gậy An Vân Đào suy nghĩ. Ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm năm người. Đó là Từ Cảnh Minh. An Vân Đào hơi nhíu mày, bốn người khác hắn không quen biết, Tôn Cá Nhại nhép mà thôi. Nhưng mà Từ Cảnh Minh liền không đồng dạng, thực lực đạt tới hoán huyết thất trọng tiên, nếu là đánh nhau lời nói lấy hắn bây giờ khí huyết suy bại, thân thể mục nát dưới tình huống, chỉ có thể lựa chọn tốc chiến tốc thắng, nếu là đánh lâu dài, chưa hẳn có thể kéo qua được Từ Cảnh Minh. Nhưng Từ Cảnh Minh mà lại vẫn là Vân Mộng Thành thành chủ, đây chính là người của triều đình, nếu là giết mà nói, triều đình tra đến trên đầu của hắn, cái kia đừng nói hắn, liền xem như Huyền Kiếm môn toàn bộ tông môn cũng phải bị diệt. Bất quá rất nhanh đối ngự khí cảnh tuổi thọ khát vọng, liền chiếm cứ thượng phong. Nếu là hôm nay từ bỏ hóa kim quyết, qua không được bao lâu hắn liền phải chết, còn không bằng để Từ Cảnh Minh đi chết, chỉ cần hắn hủy thi diệt tích, liệu triều đình cũng tra không được trên người hắn. Thực tế không được chờ chút giết mấy người kia, lại đem An Hòa Sơn bên trên tất cả mọi người giết. Ai có thể biết chuyện này là hắn làm? Đúng, chính là như vậy, thuận tiện đem Hồng Tuấn Ngạn bọn hắn cũng cho giải quyết, để tránh bại lộ hắn. Quyết định chủ ý, An Vân Đào trực tiếp rút ra trong tay huyền kiếm, khí huyết rót thân kiếm, từ trên thân kiếm diễn sinh ra từ khí huyết tạo thành kiếm khí, hướng Lý Thông Nguyên năm người công tới. Chương 86, đối chiến chương 86, đối chiến An Vân Đào động tĩnh cũng đưa tới Lý Thông Nguyên mấy người chú ý, đem ý nghĩ từ hóa kim quyết chuyển rời đến An Vân Đào trên thân. Đối mặt An Vân Đào tiến công, Khai Sơn Thương Vương bình nâng thương liền lên, khí huyết ngưng tụ tại đầu thương, đối đầu An Vân Đào huyền kiếm. Đầu thương cùng mũi kiếm va chạm ở giữa khí huyết bộc phát, Vương Bình khí huyết liền cùng giấy, liền một cái hô hấp đều không có chịu đựng được. Không có ngăn cản đến An Vân Đào mảy may, huyền kiếm hóa thành đạo đạo kiếm quang bao phủ Vương Bình. Đối mặt kiếm quang, Vương Bình thương trong tay trực tiếp bị chém thành ba đoạn. Vương Bình trong lòng giật mình, không nghĩ đến người này thực lực xa tại hắn tưởng tượng bên trên, hơn nữa binh khí trong tay cũng không phải phàm phẩm. Không thể địch lại. Vương Bình bận lên khí huyết hướng An Vân Đào đánh tới, thân thể vội vàng hướng về sau chuyển hồi. Hừ, Tôn Kép lại nhép. Nhìn xem hướng hắn bay tới khí huyết, An Vân Đào trong lòng kinh thường, trong tay huyền kiếm bên trên khí huyết đống nhiên tăng gọn, hóa thành một đạo kiếm khí bay ra, trực tiếp xuyên thấu trước mặt khí huyết, nháy mắt liền đánh trúng rút lui Vương Bình. Phình một tiếng, bị An Vân Đào khí huyết đánh trúng Vương Bình trực tiếp nổ thành một đoàn huyết vụ. Lý Thông Nguyên mấy người trong lòng giật mình, lúc đầu muốn thử một chút thực lực của An Vân Đảo, cho nên tùy ý Vương Bình trên một người đi thử một chút. Không nghĩ tới Vương Bình liền hai lần đều không có chống đỡ liền bị giết. Từ Cảnh Minh nhìn xem An Vân Đảo trong tay huyền kiếm, trong lòng đã biết An Vân Đảo thân phận. Thế là mở miệng nói ra, "Vạn bối Từ Cảnh Minh, gặp qua huyền kiếm môn trưởng môn." "Cái gì? Huyền kiếm môn trưởng môn?" Nghe đến Từ Cảnh Minh nói toạc ra An Vân Đảo thân phận, Lý Thông Nguyên mấy người lòng sinh tuyệt vọng. An Vân Đảo đã thật lâu không quản tông môn sự tình, cũng không có như thế nào lộ diện người bình thường, thật đúng là không gặp được hắn. Cho nên những người khác cũng không có nhận ra An Vân Đảo. Nếu là lúc khác gặp phải An Vân Đảo, vậy bọn hắn khẳng định muốn thật tốt hiến xung xoe. Nhưng mà trường hợp này gặp phải An Vân Đảo, có thể có bọn hắn quả ngon để ăn sao? An Vân Đảo thực lực của Hoán Huyết Cửu Trọng Thiên, tuy nói lớn tuổi, nhưng cũng không phải bọn hắn có thể người giả bị đụng. Hôm nay bọn hắn có thể còn sống đi ra. Gặp Từ Cảnh Minh đã biết thân phận của hắn, An Vân Đảo mặt không đổi sắc, dù sao hôm nay nơi này chú định trừ hắn ra, không thể có một người sống. An trưởng môn, ta biết ngươi tuổi thọ không nhiều, nhu cầu cấp bách ngự khí cảnh công pháp, như vậy đi, cái này Hóa Kim Quyết chúng ta tất cả ghi một phần, để tránh tổn thương hóa khí. Đối mặt Từ Cảnh Minh đề nghị, An Vân Đảo không hề bị lay động, đồ đần mới tin tưởng hắn nói. An Vân Đảo không nói, trực tiếp rút kiếm liền lên. Mắt thấy An Vân Đảo không tin, Từ Cảnh Minh trong lòng thở dài một tiếng. Không có lửa gạt đến, đáng tiếc. Một giây sau, Từ Cảnh Minh vung tay lên, một thanh tử khí huyết tạo thành trường kiếm xuất hiện tại trong tay, cũng lập tức phóng tới An Vân Đảo. Oeng! Hai kiếm chạm nhau nháy mắt, bộc phát khí huyết vọt thẳng xoát bốn phía. Lý Thông Nguyên ba người lập tức vận lên khí huyết chống cự, đừng nhìn chỉ là khí huyết dư âm, nếu như bị đánh trúng bọn hắn có thể hay không đứng còn chưa nhất định. Một đợt khí huyết bộc phát chưa xong, mới khí huyết xung kích lại đến. Trong chớp mắt Từ Cảnh Minh cùng An Vân Đảo liền giao thủ mười mấy chiêu. Từ Cảnh Minh trong lòng nhất định, cái này An Vân Đảo quả nhiên tuổi thọ không nhiều, liền khí huyết đều lộ ra như vậy bất lực, nếu không hắn chưa hẳn có khả năng tiếp được An Vân Đảo mấy chiêu. Khó trách muốn đem huyền kiếm đều mang tới. An Vân Đảo biểu lộ nghiêm trọng, không nghĩ tới thân thể cùng khí huyết đã không chịu được như thế, trong thời gian ngắn thế mà liền Hoán Huyết thất trọng đều không giải quyết được. Đồng thời còn cần thiết phải chú ý không muốn tổn hại Từ Cảnh Minh phía sau có khắc Hóa Kim Quyết bách tượng. Nghĩ đến đây, An Vân Đảo khí huyết càng thêm cô đọng, trong tay huyền kiếm bên trên bao khỏa khí huyết trở nên đỏ thẫm. Từ Cảnh Minh liếc mắt một cái thấy ngay An Vân Đảo ý nghĩ, cái này cũng chính hợp hắn ý để tránh hư hại Hóa Kim Quyết. Hắn cũng giống như An Vân Đảo, cô đọng khí huyết, sau đó đối ở phía xa sắc mặt đã trắng bệch Lý Thông Nguyên ba người nói, An Vân Đảo tuổi thọ không nhiều, thân thể cùng khí huyết từ lâu suy bại không còn hình dáng, như vậy khí huyết bạo phát xuống, không chống được bao lâu, chờ chút hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Thông Nguyên mấy người liên tục gật đầu. Hoán Huyết Cửu Trọng đối với bọn họ cảm giác gáp bách vẫn là quá mạnh, Từ Cảnh Minh cùng An Vân Đảo hai người muốn sống một cái mà nói, vẫn là Từ Cảnh Minh tốt một chút, ít nhất cho bọn hắn cảm giác gáp bách không phải mạnh như vậy. Hừ, chỉ bằng mấy tên tiểu bối các ngươi, cũng muốn giết ta? Nam mơ. An Vân Đảo hừ lạnh một tiếng, chuyện cho tới bây giờ, cũng liền không che giấu, toàn lực vận hành khí huyết, nguyên bản suy bại khí huyết cũng dần dần có sinh cơ. Nếu là dạng này còn bắt không được Từ Cảnh Minh, vậy đã nói rõ hôm nay chú định là ngày giỗ của hắn. Mắt thấy An Vân Đảo khí tức đột nhiên tăng vọt, Từ Cảnh Minh lập tức muốn lên phía trước đánh gãy. Tìm phong kiếm. An Vân Đào huy động trong tay huyền kiếm, thân hình tựa như một hơi gió mát đồng dạng mở mịn không thể phỏng đoán. Từ Cảnh Minh thấy thế cũng không dám lãnh đạm, trong tay khí huyết trường kiếm tiêu tán, thay vào đó là trường ấn đầy trời. Sắt tâm trường. Đối mặt trường ấn đầy trời, An Vân Đào trường kiếm trong tay giống như gió mát đồng dạng vừa mới tiếp xúc, trường ấn liền thổi tan tại trên không. Cái gì? Từ Cảnh Minh trong lòng giật mình, mỗi lần An Vân Đào huy kiếm đều sẽ thổi tan một mảng lớn trường ấn. Nguyên bản Từ Cảnh Minh nhìn An Vân Đào trạng thái muốn biễn chỉnh tiêu hao một cái hắn, không nghĩ tới thế mà dễ dàng như vậy liền bị hóa giải. Một lần nữa trong tay ngưng tụ kiếm đối đầu An Vân Đảo. Vậy mà lúc này An Vân Đảo toàn lực bộc phát, Từ Cảnh Minh vừa mới giao thủ liền trực tiếp thụ thương. An Vân Đảo thân hình phiêu miệu bất định, trong tay huyền kiếm công kích cực nhanh vô cùng, Từ Cảnh Minh chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy một điểm tàn ảnh. Nhưng muốn né tránh thân thể lại không thể đuổi theo, ngực trực tiếp bị mở ra một đạo sâu thẳm lỗ hổng. Lần này để Từ Cảnh Minh triệt để cũng lên, vội vàng hô, mau ra tay. Nhưng mà Lý Thông Nguyên ba người chỉ là đứng ở một bên, cũng không động thủ. Bọn hắn cũng nhìn ra An Vân Đảo lúc này trạng thái không đúng, nói không chừng là hồi quang phản chiếu, không chống được bao lâu. Mà Từ Cảnh Minh hiện tại cực kỳ nguy hiểm, tựa như sau một khắc liền sẽ bị An Vân Đảo giết. Trường hợp này đối với bọn họ đến nói vậy đơn giản chính là tha thiết ước mơ. Lưỡng bại câu thương, thậm chí là đồng quy vu tận, sau đó bọn hắn thu hoạch được Hóa Kim Quyết, chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy mỹ diệu. Từ Cảnh Minh dư quang liếc qua ba người, lập tức liền biết ba người bọn họ tính toán. Đây là muốn ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi a, lập tức giơ lên trong tay khí huyết trường kiếm, trực tiếp hướng An Vân Đảo ném đi, sau đó nháy mắt dẫn nổ trường kiếm. Oanh một tiếng trường kiếm nổ tung, An Vân Đảo chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Mà Từ Cảnh Minh hướng thẳng đến Lý Thông Nguyên ba người chạy đi. Muốn xem cuộc vui là phải trả giá thật lớn. Lý Thông Nguyên ba người nhìn Từ Cảnh Minh hướng bọn họ vào tới, biến sắc. Không đợi bọn hắn chạy trốn, Từ Cảnh Minh khí huyết hóa thành một phương cự trường bao phủ ba người. Ba người sử dụng ra tất cả vốn liếng miễn cương đánh vỡ cự trường, nhưng mà đều bị thương không nhẹ. Từ Cảnh Minh lúc này đã đến ba người bên cạnh, cũng không nói cái gì, trực tiếp nắm lên ba người ném về phía hậu phương truy sát mà đến An Vân Đảo. Đối mặt ném qua đến mấy người, An Vân Đảo kiếm đều vô dụng, trực tiếp huy trưởng đánh ra khí huyết, trúng đích ba người. Ầm. Ba người không ngoài dự liệu hóa thành ba đám huyết vụ, nhưng mà độc đồng Thẩm Ngọc lại không giống nhau lắm. Thẩm Ngọc hóa thành trong huyết vụ thế mà mang theo một điểm màu xanh. An Vân Đảo sững sờ, cũng chính là cái này ngây người một lúc ở giữa, Từ Cảnh Minh trưởng phong huy động, trực tiếp để Thẩm Ngọc hóa thành huyết vụ vây quanh An Vân Đảo. Một tia khắc thường từ trên da truyền đến, An Vân Đào lập tức khí huyết bộc phát thổi tan huyết vụ, lúc này Từ Cảnh Minh cũng đã giết tới. Giao thủ lần nữa, hai người đều đem hết toàn lực. Hai kiếm đối đầu một khắc này, Từ Cảnh Minh khuôn mặt đã dữ tợn đỏ bừng, cầm kiếm tay cũng bắt đầu run rẩy lên. Cự lực từ huyền kiếm bên trên truyền đến, Từ Cảnh Minh trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, sâu thẳm rơi vào hoàng kim trong vách tường. Khô khụt. Từ Cảnh Minh trong miệng thốt ra máu tươi, nhìn hướng chính hướng hắn đi tới An Vân Đảo. Vẫn không được sao? Không nghĩ tới An Vân Đảo đều không sống nổi bao lâu, còn có thể bộc phát ra loại thực lực này. Liên tại cục diện sắp hết thảy đều kết thúc thời điểm, một đạo thanh âm trầm thấp khàn khàn từ trên đài cao truyền đến. Đánh đến không sai. Nghe đến thanh âm này, Từ Cảnh Minh cùng An Vân Đảo lập tức lông tơ đứng thẳng. Lý Thông Nguyên ba người đã chết, nơi này liền hai người bọn họ, vậy cái này nói tiếng âm là ai phát ra tới? Hai người ngẩng đầu nhìn về phía đài cao, chỉ thấy một thân ảnh sừng sững tại trên đài cao, nhìn xuống bọn hắn. Chương 87, một chiêu dây chương 87, một chiêu dây người kia là ai? Từ Cảnh Minh cùng An Vân Đào thầm nghĩ trong lòng. An Vân Đào cảm thụ được toàn lực vận chuyển khí huyết mang tới thân thể áp lực, trong lòng biết không thể lại kéo đi xuống, không phải vậy rất nhanh hắn liền muốn không chịu nổi. Hơn nữa phía trước đoàn kia trong huyết vụ đoán chừng có độc, hiện tại một mực tại ăn mòn thân thể của hắn. Nếu là bình thường tự nhiên không đáng sợ, chỉ là hiện tại cũng không có thời gian cho hắn cử động. An Vân Đào dư quang nhìn lướt qua Từ Cảnh Minh, Từ Cảnh Minh đã thụ thương, phải giải quyết hắn rất dễ dàng, mà trên đài cao người nhưng thực lực không biết. Vậy liền trước giải quyết trên đài cao người. Nghĩ xong, An Vân Đào quanh thân vây quanh khí huyết, chân bỗng nhiên giẫm, cả người hướng trên đài cao nhảy tới. Đi tới giữa không trung, An Vân Đào con người bỗng nhiên co rụt lại, trên đài cao người thế mà trong nháy mắt liền biến mất không thấy. Cái gì? Người đi chỗ nào? An Vân Đào nội tâm kinh hô. Ngay tại lúc này, bóng người thoáng hiện đến An Vân Đào trước mặt, đập vào An Vân Đào tầm mắt chính là một bàn tay lớn, chính hướng bộ mặt hắn chụp tới. Xuyên thấu qua ngón tay khe hở, An Vân Đào thế mà nhìn người nọ trên mặt bao trùm lấy một tầng không ngừng du tẩu khói đen. Đây là thủ đoạn gì? Còn không phải An Vân Đào nghĩ rõ ràng, bàn tay lớn liền đã bao trùm bên trên khuôn mặt của hắn, nháy mắt một cú cự lực đánh tới. An Vân Đào còn tại giữa không trung thân thể cấp tốc hạ xuống. Phanh một tiếng vang thật lớn, hoàng kim mặt đất trực tiếp bị đập ra một cái hố sâu. Tất cả phát sinh quá nhanh, hãm sâu tại hoàng kim trong vách tường Từ Cảnh Minh còn không có kịp phản ứng liền đã kết thúc. Từ trong vách tường đi ra, Từ Cảnh Minh nhẫn nhịn thân thể đau đớn, bước nhanh chạy hướng hố sâu. Túi đầu nhìn hướng trong hố sâu, Từ Cảnh Minh nhìn thấy hố sâu phía dưới nằm một cỗ thi thể không đầu. Coi y phục rất rõ ràng chính là An Vân Đào. Người kia đâu? Như thế nào biến mất không thấy? Từ Cảnh Minh nội tâm kinh dị, vội vàng ngẩng đầu nhìn khắp bốn phía, nhưng không có chút nào phát hiện. Người đang tìm ta sao? Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ Từ Cảnh Minh sau lưng truyền đến, để Từ Cảnh Minh kinh hãi xuất mồ hôi lạnh cả người. Đông nhiên quay đầu, nên đón hắn chỉ có một bàn tay lớn, sau đó chính là vô cùng chói mắt kim quang xuất hiện. Ầm. Từ Cảnh Minh đầu trực tiếp nổ nát vụn, lại lưu lại một bộ thi thể không đầu. Vẫn là như vậy kích thích một điểm, không phải vậy chẳng khó khăn gì. Thế Nguyên cảm thán nói, thực lực sai biệt quá lớn, một ánh mắt liền có thể để An Vân Đào cùng Từ Cảnh Minh nổ tung. Cái này đều không phải đánh nhau, trực tiếp là nghiền ép. Liếc nhìn trên tường hóa kim quyết, tại Từ Cảnh Minh cùng An Vân Đào tận lực tránh đi dưới tình huống, hóa kim quyết ngược lại là không có cái gì tổn hại. Tế Nguyên phất tay dẫn động chân khí bao vây lấy hai người còn có phía trước An Vân Đào giết những người kia thi thể ra hang động. Lấy Tế Nguyên tính lực, lúc này đã có thể nghe đến nơi xa truyền đến tiếng la giết, còn có chạy trốn âm thanh. Xem ra Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người đã nhanh giết tới nơi này. Trong lúc suy tư Tế Nguyên đã biến mất không thấy gì nữa, tính cả cùng một chỗ không thấy còn có mang ra đồng bệnh sau lưng Tế Nguyên một đám thi thể. Qua một đoạn thời gian, hơn 10 đạo tiếng bước chân vội vã vang lên. Mười mấy người mặt lộ vẻ hoảng sợ, vừa chạy vừa quay đầu nhìn xem có người hay không đuổi theo. Tối nay nhìn thấy trên trời kim quang sau đó tưởng rằng có bảo vật gì xuất thế, thật không nghĩ đến bảo vật không thấy được, liền có hai cái không biết tên người xuất hiện, bắt đầu đổ sát bọn hắn. Hơn nữa thực lực vượt xa bọn hắn, nếu không phải hiện tại rất nhiều võ giả đều tụ tập tại An Hòa Sơn bên trong, bọn hắn lập tức giết không hết, chỉ sợ bọn họ mười mấy người đều chạy không thoát. Đây là bọn hắn ở vào phía trước nhất, mới có thời gian chạy trốn, ở vào phía sau trước hết nhất bị giết, liền năng lực phản kháng đều không có. Mau nhìn, phía trước có hang động. Có nên đi vào hay không tránh một chút? Ngươi ngốc à, nếu là bên trong không có mặt khác xuất khẩu, đi vào chẳng phải là một con đường chết, cái này cùng bắt rùa trong hũ khác nhau ở chỗ nào? Nơi này giống như chính là kim quang trung tâm a. Có thể hay không bảo vật liền tại cái này trong động vật? Con bảo vật đâu? Chạy mau à, An Hỏa Sơn như thế lớn, tìm con đường tranh thủ thời gian xuống núi, mạng sống quan trọng hơn a. Nói xong liền tiếp tục bước lên đảo vong lữ đồ, gặp đã có người làm ra lựa chọn, lập tức liền có người đuổi theo. Chỉ còn lại ba người đứng tại chỗ, rất rõ ràng xuất phát từ bảo vật tham lam, vẫn là chiếm cứ thượng phong. Ba người liếc mắt nhìn nhau. Nếu không vào xem, nếu quả thật có bảo vật chúng ta cầm liền đi. Có đạo lý, nhiều như vậy võ giả, coi như đứng để hai người kia giết, cũng không có khả năng trong thời gian ngắn giết xong. Cái kia mau vào đi. Ba người trong thời gian ngắn liền đạt tới nhất trí, lập tức tiến vào hang động. Ba người vừa tới trên nửa đường, liền đã có thể nhìn thấy trên vách tường hoàng kim, còn có dưới lòng bàn chân dần dần tăng nhanh cắt vàng. Trong mắt tham lam càng rõ ràng. Đây chẳng lẽ là một tòa mỏ vàng? Cái này còn chưa tới phần cuối đâu, nếu là đến phần cuối chẳng phải là đều là hoàng kim? Chính là mấy người không hiểu, hoàng kim không phải đều là muốn tinh luyện sao? Thế nhưng là nhìn tình huống xung quanh, trực tiếp chính là tinh luyện tốt bộ dáng. Chỉ là thời gian không cho phép bọn hắn nghĩ lại chỗ không đúng. Bước chân càng thêm thần tốc. Chờ đến phần cuối, đập vào ba người tầm mắt chính là một chỗ hoàng kim không gian. Thuật uy từ hoàng kim chế tạo không gian. Ta không phải là nhìn lầm đi, nhiều như thế hoàng kim, liền bách tường đều là hoàng kim làm. Không nhìn nhầm, không nhìn nhầm, phát tài, coi như chỉ có thể mang một chút đi, nửa đời sau cũng áo cơm không lo. Bảo vật đâu, chẳng lẽ chính là những này hoàng kim? Cái gì gọi là chỉ những thứ này hoàng kim, ngươi không muốn liền cho ta? Phía trước kim quang không phải là nơi này phát ra tới a, hoàng kim quang mang. Ba người ngắm nhìn một phía, phát hiện mặt đất lại có rất nhiều vết máu, hơn nữa cách đó không xa mặt đất vậy mà còn có một chỗ hố sâu. Mấy người tới gần hố sâu, chỉ có thể nhìn thấy trong hố sâu đồng dạng có một chỗ vết máu, nhưng hết lần này tới lần khác không có thi thể. Một loại cảm giác quỷ dị càn quét ba người, nhìn tình huống nơi này khẳng định là phát sinh qua một tràng đại chiến, thế nhưng là thi thể đi nơi nào? Chẳng lẽ còn có thể dài chân chạy sao? Ba người lại lần nữa quan sát bốn phía, tại hố sâu đối diện trên vách tường phát hiện một cái hình người lõm. Một người trong đó nuốt một ngụm nước bọt nói ra, như thế nào cảm giác nơi này có điểm gì là lạ à, nếu không chúng ta vẫn là nhanh lên rời đi nơi này đi. Vừa dứt lời một người trong đó chỉ vào đỉnh đầu nói ra, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Hai người nghe đến âm thanh cũng đội vàng hướng lên trên nhìn. Hóa kim quyết. Cái này không phải liền là cái kia ngự khí cảnh công pháp sao? Nguyên lai phía trước Vân Mộng Thành bên trong truyền ngôn không có sai, thật sự có ngự khí cảnh công pháp, thật đúng là tại Vân Mộng Thành phụ cận. Ba người mừng rỡ như điên, nụ cười trên mặt như thế nào đều ngăn không được, đây chính là ngự khí cảnh công pháp, nếu là đặt ở bình thường, bọn hắn đời này đều không gặp được, nhiều lắm là chỉ có thể ở trong mơ suy nghĩ một chút. Chỉ là rất nhanh trên mặt bọn họ nụ cười liền biến mất không thấy gì nữa, cái này hóa kim quyết tốt thì tốt, nhưng mà bọn hắn hiện tại cũng không có thời gian có thể học, các bọn hắn cũng không có quên phía sau còn có người truy sát đâu, thời gian ngắn như vậy, đi lại không nhớ được, học lại học không được. Hơn nữa nơi này thoạt nhìn cũng không quá bình thường, ở chỗ này cũng không an toàn. Nguyên bản bọn hắn chỉ muốn cầm bảo vật lập tức liền đi. Không nghĩ tới cái này bảo vật vậy mà là hóa kim quyết, vẫn là khắc vào trên tường, cái này để bọn hắn như thế nào mang đi? Nhưng nếu là đi, đời này có thể đều không có cơ hội lại nhìn thấy ngự khí cảnh công pháp. Một bên là hóa kim quyết, một bên là lúc nào cũng có thể đánh tới người. Hai cái khó khăn lựa chọn xoay quanh tại ba người trong lòng. Chương 88, ngàn thi cùng bay chương 88, ngàn thi cùng bay một người trong đó nhìn thoáng qua hóa kim quyết, lại nhìn xung quanh hoàng kim. Trực tiếp cởi xuống y phục, đem hố sâu bên cạnh những cái kia hoàng kim khối vụn nhặt lên cất vào trong quần áo, sau đó đứng dậy liền chạy. Còn lại hai người thấy thế, cũng là quý lên, học theo bắt đầu cởi quần áo trang hoàng kim, sắp xếp gọn sau đó cấp tốc hướng xuất khẩu chạy đi. Có một người đi qua khắp nơi trên đất cắt vàng thời điểm, còn thừa cơ mỏ một cái lại đi. Ba người đi rồi, Tề Nguyên không biết từ chỗ nào xuất hiện tại lối vào, sau đó lại biến mất không thấy. Cùng lúc đó, Dịch Tiên cùng Lâm Nhược Uyên ngay tại thiên về một bên đồ sát. Hóa kim quyết thông tin thật giả không biết, đại bộ phận có thực lực thế lực cũng còn chưa chân chính hạ tràng, nhiều lắm là chỉ là phái một chút đầy tớ đến tìm tòi nghiên cứu một cái thông tin thật giả. Hai người gặp phải thực lực hơi mạnh một chút người cũng liền luyện vị cảnh. Vẫn là mới vừa đi vào luyện thủy cảnh, coi như Dịch Thiên không có đột phá đến hoán huyết cảnh thời điểm, muốn đánh giết cũng là dễ dàng. Huống chi hiện tại đã đột phá đến hoán huyết cảnh. Ngược lại là Lâm Nhược Uyên biểu hiện để hắn kinh ngạc không thôi. Đồ sát thời điểm Dịch Thiên đem một bộ phận lực chú ý đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân. Dù sao Lâm Nhược Uyên có thể cũng là người cầm kiếm nhân tuyển, hai người rất có thể sau đó sẽ có cạnh tranh. Biết người biết ta trăm trận trăm thắng. Nữ nhân này động thủ thời điểm đều là bằng vào một thân thực lực quyền đến thịt, trực tiếp một quyền đánh giết. Không có loạn, liền võ công đều vô dụng đi ra. Dẫn đến Dịch Thiên muốn hiểu nàng võ công nội tình ý nghĩ ngâm nước nóng. Bất quá từ trong lúc xuất thủ thực lực đến xem, người này nhất định không kém hắn. Lại là cái hoán huyết cảnh. Hắn không có đột phá trước đây hoán huyết cảnh đều không gặp được một cái, đột phá hoán huyết cảnh sau đó, lập tức liền gặp được một cái. Vậy hắn cái này đột phá cùng không có đột phá có cái gì hai loại? Mặc kệ, cứ như vậy đi, trước giải quyết xong những người này lại nói. Thu hồi đặt ở Lâm Nhược Uyên trên thân lực chú ý, hết sức chăm chú ném vào đến trận này đồ sát bên trong. Đối mặt hai cái hoán huyết cảnh, đông đảo võ giả không có phần thắng chút nào. Một lòng muốn trốn, chỉ là liền chạy đều không chạy nổi, bất đắc dĩ chỉ có liều chết đánh cược một lần. Điều này cũng làm cho Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người tốc độ nhanh một chút. Không phải vậy bọn hắn chạy còn phải truy, nơi nào có chính mình đưa lên đến tự tìm cái chết tới cũng nhanh. Không biết qua bao lâu, hai người bên cạnh đã khắp nơi trên đất là thi thể, trên đất bùn đất đã bị máu cho thấm ướt. Trên thân hai người y phục cũng tất cả đều là những cái kia võ giả máu tươi. Nhìn xem đã không có một hai phía trước, còn có thi thể khắp nơi, Dịch Thiên thở một hơi dài nhẹ nhõm. Từ luyện võ cho tới bây giờ, còn không có như hôm nay đồng dạng tùy ý giết chóc qua. Trước đây liền xem như cùng Hải Kình Bang co xung đột, cũng chỉ là giải quyết một chút dẫn đầu là được rồi, không cần toàn bộ đều giết. Chỗ nào như hôm nay, một quyền một cái võ giả, cũng không biết giết bao nhiêu. Nhìn thoáng qua bên cạnh Lâm Nhược Uyên, thấy nàng không có gì đặc biệt phản ứng, trong lòng đối Lâm Nhược Uyên có bước đầu ấn tượng. Không phải người tốt, nói không chừng còn là cái gì người trong ma đạo. Nàng vừa rồi giết có thể hăng say, mỗi một quyền đều không chút nào lưu thủ, toàn lực ứng phó. Hơn nữa đều là hướng về phía trái tim, đầu các chỗ hiểm đi. Nghĩ một lát Dịch Tiên nói với Lâm Nhược Uyên, hiện tại những này võ giả đều đã chết, tiếp xuống làm sao bây giờ? Lâm Nhược Uyên dưới mặt nạ con mắt nhìn thoáng qua Dịch Thiên, dùng giả vờ âm thanh nói ra, kiếm chủ nói, giết sạch nhìn thấy tất cả vật sống, nếu nơi này không có, vậy liền chuyển sang nơi khác, nhìn thấy liền giết. Nói xong Lâm Nhược Uyên thân ảnh liền hướng phía trước chạy đi. Dịch Thiên nghe xong liền biết Lâm Nhược Uyên âm thanh là ngụy trang, bất quá cũng bình thường, nếu mang mặt nạ, khẳng định là không muốn để cho người biết thân phận, ngụy trang một chút rất bình thường. Nếu không phải phía trước đột nhiên bị hình hoặc kiếm chủ mang tới, chưa kịp ngụy trang, hắn khẳng định sẽ tại Lâm Nhược Uyên trước mặt ngụy trang một phen. Bất quá vì phòng ngừa có mặt khác võ giả nhận ra hắn, Dịch Thiên lên núi thời điểm vẫn là kéo xuống một góc áo che tại trên mặt. Đi theo Lâm Nhược Uyên bóng lưng không bao lâu, hai người rất nhanh liền dừng bước. Tại trước mặt hai người, Tề Nguyên chậm rãi đi tới, mà tại Tề Nguyên phía sau thì là bồng bềnh đông đảo thi thể. Ngoại trừ phía trước hang động bên trong thi thể, còn nhiều thêm không ít thi thể. Đây đều là Tề Nguyên đi qua thời điểm thuận tay xử lý thu thập. Tối nay có thể sống chạy ra An Hòa Sơn võ giả không cần quá nhiều, liền ba người kia đầy đủ. Tối nay sau đó cần phải làm là đem ba người này gặp qua Hóa Kim Quyết thông tin thả ra liền tốt. Lúc cần thiết còn có thể thả ra ba người này chân dung. Chỉ cần những người khác bắt bọn hắn lại một phen nghiêm hình bức cung, biết trong động có Hóa Kim Quyết khẳng định sẽ còn lại đến. Cho dù sẽ có nguy hiểm, cũng sẽ tới, Tề Nguyên cũng có thể một lần nữa thu hoạch một nhóm giao hẹ, trừ phi nói là ngự khí cảnh xuất thủ. Nếu là có ngự khí cảnh xuất thủ, cái kia Tề Nguyên cũng sẽ xuất thủ, đến lúc đó liền nhìn xem người nào thủ đoạn cao. Ta liền nói cái này chú Kiếm Sơn Trang không phải đứng đắn gì thế lực đi. Dịch Thiên nhìn xem Tề Nguyên sau lưng đồng bệnh đông đảo thi thể thầm nghĩ trong lòng. Nhà ai đứng đắn thế lực người phía sau bay thi thể a, bất quá tung bay thi thể cũng chứng thực Dịch Thiên suy đoán, cái này thực lực của Huỳnh Hoặc Kiếm chủ ít nhất là ngự khí cảnh đặt cơ sở, nói không chừng sẽ còn càng cao. Mà tại một bên Lâm Nhược Uyên đến không có biểu hiện ra cái gì, cùng đêm đó Hải Kình Bang sự tình so ra, trước mắt hình ảnh cũng không coi vào đâu. Tề Nguyên giải ra đông đảo trên thi thể chất khí, thi thể trực tiếp rơi trên mặt đất. Sau đó vung tay lên, Lâm Nhược Uyên bên hông huyết đục hồ lô hóa thành một đạo lưu quang bay đến Tề Nguyên trong tay. Dịch Thiên kinh ngạc nhìn một màn trước mắt, không đợi hắn kịp phản ứng, Tề Nguyên liền cầm trong tay huyết đục hồ lô ném lên trời. Dịch Thiên nhìn xem càng bay càng cao huyết đục hồ lô, có chút không rõ ràng cho lắm. Không biết mình hoặc kiếm chủ cử động lần này là muốn làm cái gì. Tại Tề Nguyên cự lực phía dưới, bay trên trời cao bên trong huyết đục hồ lô rất nhanh liền mắt thường không thể nhận ra. Tề Nguyên khẽ động tâm niệm, không trung bên trong huyết đục hồ lô hơi rung, liền như vậy dừng ở giữa không trung, nút hồ lô rơi ở một bên. Huyết đục hồ lô miệng hồ lô nhắm ngay phía dưới An Hòa Sơn, ngay sau đó chính là một cỗ cực mạnh hấp lực xuất hiện. Cỗ lực hút này đối vật sống không hề ảnh hưởng, nhưng đối chết đi thi thể tác dụng lớn. Ngay tại trên đất Dịch Thiên còn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc đâu, rất nhanh liền nhìn thấy cả đời đều khó mà quên được một màn. Nguyên bản trên đất những thi thể này lại bắt đầu trôi nổi, chỉ là lúc này không còn là đồng bệnh ở giữa không trung, mà là bay thẳng hướng lên bầu trời. Với bắt đầu Dịch Thiên còn tưởng rằng chỉ là trước mắt thi thể dạng này, theo thi thể càng bay càng cao, càng nhiều điểm đen liền xuất hiện. Những này điểm đen không phải mà khác, mà là thi thể, dậm dạp chẳng chị trải rộng Dịch Thiên trong tầm mắt cả bầu trời. Ngàn thi cùng bay. Dịch Thiên bay đầu nhìn về phía sau nhìn lại, phía sau trước tiên là hắn cùng Lâm Nhược Uyên giết những người kia. Lúc này trên đất đã không có thi thể, toàn bộ đều bay về phía trên bầu trời. Dịch Thiên con mắt trợ to, khẽ nhếch miệng, trường hợp này đời này của hắn đều chưa từng gặp qua. Quay đầu nhìn hướng Huỳnh Hoặc Kiếm chủ ánh mắt cũng nhiều sợ hãi. Tất cả những thứ này cùng Huỳnh Hoặc Kiếm chủ ném trên không cái kia hồ lô nhất định có quan hệ. Nhưng hắn thực tế nghĩ không ra một màn trước mắt, muốn làm sao cùng hồ lô liên hệ tới. Nếu như nói trước đây Huỳnh Hoặc Kiếm chủ trong lòng hắn hình tượng là không biết, thần bí, cường đại. Vậy bây giờ muốn nhiều một cái đánh giá, đó chính là quỷ dị. Loại này thủ đoạn quả thực chính là quỷ thần khó lường. Không để ý Dịch Thiên thần sắc, chờ đông đảo thi thể đều bị thu vào trong hồ lô về sau, nút hồ lô một lần nữa nhét về miệng hồ lô, sau đó huyết đục hồ lô rơi xuống từ trên không, bị Tề Nguyên tiếp lấy. Tề Nguyên cảm ứng bên trong thi thể, hài lòng nhẹ gật đầu, bên trong không chỉ có võ giả, còn có một chút phía trước võ giả săn giết sau đó còn chưa kịp mang đi yêu thú thi thể. Số lượng này đầy đủ hắn luyện chế mở ra thần thông huyết đục đại đan. Chương 89, mở ra thần thông chương 89, mở ra thần thông tốt, nơi này cũng xử lý không sai biệt lắm, tối nay liền đến nơi này, các ngươi đều trở về đi. Vừa dứt lời, Tề Nguyên liền biến mất không thấy gì nữa, lưu lại Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người ở tại chỗ. Lâm Nhược Uyên nghe Tề Nguyên nói như vậy, xoay người rời đi, lưu lại Dịch Thiên một người ở tại chỗ, thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh. Những thi thể này bay trên trời sau đó đi nơi nào? Dịch Thiên trong đầu hiện tại chỉ có cái vấn đề này, bất quá không có người giải đáp cho hắn nghi hoặc. Vấn đề này chỉ có thể chôn sâu đáy lòng. Chờ Dịch Thiên lấy lại tinh thần, xem bọn hắn đều đi, cũng quay người về Vân Mộc Thành. Sau khi hai người đi, Tề Nguyên thân ảnh một lần nữa về tới An Hòa Sơn. Dùng mở ra thần thông huyết đục đại đan không biết có thể hay không sinh ra động tĩnh gì, ổn thỏa lý do, vẫn là tại An Hòa Sơn bên trong tiến hành. Hiện tại An Hòa Sơn ngoại trừ Tề Nguyên, một người sống đều không có, vừa vặn thích hợp. Tề Nguyên cảm ứng đến huyết đục hồ lô bên trong thi thể, phân ra khoảng 2000, còn lại lưu làm dự bị, để phòng lúc nào muốn dùng đến. Huyết nhục hồ lô mặt ngoài điêu khắc đan lô phía dưới bắt đầu xuất hiện lửa lớn rừng rực. So trước đó luyện chế mở ra bí tàng đan dược thời điểm còn muốn lớn. Bên cạnh lò luyện đan tiểu nhân dùng sức quạt gió. Trong hồ lô cũng đồng thời xuất hiện đại hỏa, bắt đầu đốt cháy thi thể. Theo đại hỏa đốt cháy, bắt đầu xuất hiện một chút giọt nước màu vàng. Sau đó hội tụ thành một dòng suối nhỏ, lại dần dần diễn biến thành một dòng sông nhỏ. Chờ thi thể triệt để đốt cháy xong xuôi, trong hồ lô đã xuất hiện một con sông lớn. Kim sắc sông lớn. Kim sắc sông lớn xuất hiện sau một khắc, bắt đầu co vào ngưng tụ. Tại huyết nhục hồ lô không gian bên trong ngưng tụ thành một cái to bằng lòng nhãn kim sắc đan dược. Từ bên ngoài nhìn vào cùng bình thường huyết nhục đại đan không có gì khác biệt, nhưng bên trong năng lượng ẩn chứa lại không phải bình thường huyết nhục đại đan có thể so sánh được. Liền xem như mở ra bí tàng huyết nhục đại đan, cùng hắn so sánh cũng còn kém xa lắm. Mở ra nút hồ lô, kim đan từ miệng hồ lô bên trong bay ra, bay thẳng đến Tề Nguyên trên bàn tay. Tề Nguyên nhìn thoáng qua kim đan liền trực tiếp nuốt vào. Kim đan vào miệng tan đi. Trong chốc lát, trên trời bắt đầu xuất hiện kim quang. Vừa bắt đầu chỉ là một chút xíu, theo thời gian chuyển rời, kim quang dần dần cường thịnh. mãi đến biến thành một đạo khổng lồ kim sắc cột sáng trực tiếp từ trên trời giáng xuống đánh trúng Tề Nguyên. Bị kim quang đánh trúng Tề Nguyên bắt đầu trôi nổi tại kim sắc trong cột ánh sáng, lục thân tại dần dần thay đổi, hướng về không phải người phương hướng biến hóa. Kim quang chiếu rọi phạm vi bên trong, ngoại trừ Tề Nguyên, sự vật khác thời gian đều ngừng lại. Giờ phút này ngay tại về Vân Mộng Thành trên đường Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên phía sau kim quang hiện lên, chiếu phản chiếu đường phía trước đoạn một mảnh sáng tỏ. Phát giác không thích hợp, hai người quay đầu nhìn hướng hậu phương, chỉ thấy An Hòa Sơn bên trong chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khổng lồ thông thiên kim sắc cột sáng. Ta đi, cái này lại là cái gì đồ vật? Nhìn qua cột sáng, Dịch Thiên trong miệng lẩm bẩm. Chẳng lẽ cái này kim sắc cột sáng cũng là Huỳnh Hoặc kiếm chủ làm ra? Ngươi nói đây là chí bảo hiện thế hắn đều tin tưởng. Lâm Nhược Uyên lúc này cũng đồng dạng nhìn xem cột sáng, loại này thủ đoạn nàng cũng không có gặp Huỳnh Hoặc kiếm chủ dùng qua. Cái này khổng lồ thông thiên cột sáng trực tiếp chiếu rọi toàn bộ An Hòa Sơn. Nhìn từ đằng xa đi, An Hòa Sơn cùng một tòa kim sơn đồng dạng chiếu lấp lánh. Loại này dị tượng cũng bị Vân Mộng Thành bên trong bách tính phát giác. Chỉ vào trên trời kim sắc cột sáng nghị luận ầm ĩ, các ngươi mau nhìn trên trời, lại khác thường giống. Cái gì dị tượng a? Không phải chứ? Trên trời như thế nào xuất hiện một đạo kim sắc cột sáng? Chẳng lẽ lại có cái gì bảo bối xuất thế? Nhìn phương hướng còn giống như là An Hòa Sơn bên kia a. Phía trước đầu tiên là An Hòa Sơn trên bầu trời xuất hiện đầy trời kim quang, hiện tại lại là một đạo thông thiên cột sáng. Nghĩ đến phía trước nội thành võ giả đều hướng về An Hòa Sơn phương hướng tiến đến. Rất nhiều bách tính bắt đầu hoài nghi có phải là những này võ giả tại An Hòa Sơn bên trong phát hiện cái gì đồ vật ghê gớm, cho nên mới sẽ xuất hiện như vậy chói mắt kim sắc của sáng. Chu gia bên trong, Chu Chính cùng Chu Vô Cầu hai người đứng chung một chỗ, nhìn lên trên trời của sáng, ánh mắt nghiêm trọng. Chính Nhi, xem ra ngươi phía trước quyết định rất đúng, chúng ta Chu gia không tham dự là đúng, động tĩnh lớn như vậy, coi như An Hòa Sơn bên trong không có vấn đề, cũng rất nhanh có cao thủ tới. Đến lúc đó cho dù có cho dù tốt bà bối, cũng không phải chúng ta có thể giữ vững, nói không chừng sẽ còn dựng vào toàn bộ Chu gia. Chu Vô Cầu ngữ khí trầm trọng. Dị tượng như thế lớn, khẳng định là khó lường bà bối, nếu là ngự khí cảnh biết khẳng định cũng tới thò một chân vào. Bọn hắn một cái nho nhỏ Chu gia có thể không chịu nổi. Chính là không biết bọn hắn tại An Hòa Sơn bên trong phát hiện cái gì, thế mà có thể sinh ra dị tượng như thế. Chu Chính trầm giọng nói. Từ Hóa Kim quyết thông tin tại Vân Mộng Thành lưu truyền ra bắt đầu, Chu Chính đã cảm thấy không thích hợp. Cho nên đối với tối nay An Hòa Sơn trên trời xuất hiện đầy trời kim quang, hắn không ngạc nhiên chút nào. Chỉ là để hắn không nghĩ tới chính là hiện tại thông thiên của sáng. Động tĩnh như thế lớn, không bao lâu nữa liền sẽ bị người của thế lực khác biết. Đến lúc đó đến Vân Mộng Thành thực lực võ giả khẳng định so hiện tại võ giả yếu thắng. Bình thường hiếm thấy hoán huyết cảnh nói không chừng đều có thể nhìn thấy không ít, càng có khả năng sẽ dẫn tới ngự khí cảnh tồn tại. Cái thứ nhất đối mặt bọn hắn khẳng định là Vân Mộng Thành bên trong thế lực lớn. Thanh chủ phủ còn dễ nói, thuộc về triều đình, không ai dám động. Vậy bọn hắn liền sẽ tìm tới Chu gia hoặc là Ngọa Hổ Bang, để Chu gia cùng Ngọa Hổ Bang hiệp trợ bọn hắn tìm kiếm bảo vật, cũng có bắt bọn hắn làm bia đỡ đạn mục đích. Suy nghĩ một chút nghĩ Chu Chính liền đau đầu, chỉ mong tối nay tại An Hòa Sơn bên trong võ giả có thể được đến bảo vật, sau đó mang theo bảo vật rời đi Vân Mộng Thành. Nếu không thiếu không được một chút như bị xà thần muốn tới Vân Mộng Thành. Cùng lúc đó, tại Vân Mộng Thành bách tính suy đoán thời điểm, mấy nhóm từ thế lực khác người tới đã hành động. Bọn hắn đều là nghe đến Hóa Kim quyết thông tin cho nên tiềm phục tại Vân Mộng Thành bên trong. Phía trước đầy trời kim quang xuất hiện thời điểm, liền đã an bài người đi An Hòa Sơn bên trong tra xét, bây giờ thấy cột sáng sau đó lại lần nữa phái người đi tới An Hòa Sơn bên trong chi viện, nhìn xem có thể hay không giúp đỡ được gì. Những người còn lại thì ra Vân Mộng Thành, ra roi thúc ngựa muốn đem thông tin truyền lại trở về. Lấy cái này dị tượng đến xem, An Hòa Sơn bên trong có bảo vật đã là không thể nghi ngờ. Bây giờ không phải là bọn hắn có thể xử lý, chỉ có thể lựa chọn trở về giao động người, phái cao thủ tới. Mắt thấy cột sáng trong thời gian ngắn không có biến mất dấu hiệu, Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Quyên rất an ý lựa chọn rời đi. Loại này cảnh tượng trong mắt bọn hắn chỉ có Huỳnh Hoặc kiếm chủ có thể làm được, phía trước Huỳnh Hoặc kiếm chủ nói để bọn hắn trở về, vậy đã nói rõ chưa nói cho bọn hắn biết tính toán. Dù sao bọn hắn cũng nhìn không ra tới đây cái cột sáng có ích lợi gì, dứt khoát vẫn là trở về đi. Hơn nữa cái này cột sáng thực sự là quá chói mắt, nhìn lâu con mắt thế mà đã bắt đầu mơ hồ đau ngầm ngầm. Lại tiếp tục xem tiếp đi, nói không chừng thật liền bị phát sáng mắt ngủ. Liên tại Dịch Thiên cùng Lâm Nhược Uyên hai người trở lại Vân Mộng Thành sau đó, mấy nhóm thế lực người cũng chạy tới nơi đây. Chương 90, bất tử chi thân chương 90, bất tử chi thân cái này mấy nhóm người đều che mặt, lẫn nhau ở giữa liếc nhìn nhau, cũng đều hiểu riêng phần mình mục đích, nhưng cũng không có lựa chọn động thủ, bây giờ còn chưa đến An Hòa Sơn bên trong, còn không hiểu rõ tình huống bên trong liền ra tay đánh nhau, rất là không khôn ngoan. Đi vào trước nhìn xem tình huống lại nói. Theo cái này mấy nhóm người cách An Hòa Sơn càng gần, trước mắt kim quang liền càng đậm mắt. Vừa tới dưới chân núi, kim quang liền chói mắt đến thời khắc này bọn hắn đều mắt mở không ra. Làm sao bây giờ, kim quang này quá chói mắt, căn bản nhìn không thấy a. Đến đều đến rồi, trước bọn tới An Hòa Sơn bên trong lại nói. Nói xong liền trực tiếp hướng về kim quang bao phủ An Hòa Sơn bên trong phóng đi. Những người còn lại cũng không cam chịu yếu thế, nhộn nhịp phóng tới trong núi. Đám người vừa tiến vào đến An Hòa Sơn bên trong, thân thể nháy mắt liền bị kim quang bao phủ. Tất cả đều yên lặng xuống. Bọn hắn tựa như hóa thành giống như hòn đá. Thân thể tại lúc này bất động bất động. Thời gian trên người bọn hắn đông kết, bọn hắn liền tim đập, tư duy đều đông kết tại giờ phút này. Cũng may rất nhanh trường hợp này liền biến mất. Thân thể bọn hắn thân thể bắt đầu một chút xíu hóa thành kim quang tiêu tán, sau đó trôi hướng cột sáng kia. Không chỉ là bọn hắn, toàn bộ An Hòa Sơn bên trong bị kim quang bao trùm đến địa phương, tất cả vật sống đều là giống nhau. Hóa thành kim quang dung nhập vào cột sáng bên trong. Thật lâu, Cổ sáng không ngừng bị Tề Nguyên hấp thu vào thể nội, bắt đầu trở nên ảm đạm, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Lơ lửng tại trong cột ánh sáng, Tề Nguyên cũng dần dần rơi xuống. Hai chân chạm đất, Tề Nguyên từ từ mở mắt, thở ra một hơi, giống như tiễn rời dây cùng, Tề Nguyên trước mặt mặt đất cùng cây cối bị cái này một hơi cải bình. Trực tiếp xuất hiện một mảnh dài mấy chục mét trống không khu vực. Nhìn thấy chính mình bèn bèn chỉ là một hơi liền tạo thành dạng này lực phá hoại, Tề Nguyên không có kinh ngạc. Tại trong cột ánh sáng thời điểm, Tề Nguyên liền đã phát giác được thân thể của mình tại phát sinh biến hóa, lần này mở ra thần thông tiện thể liền nhục thân cũng thay đổi mạnh rất nhiều. Cùng mở ra thần thông so sánh điểm này, nhục thân tiến bộ bé nhỏ không đáng kể, nghĩ đến thần thông, Tề Nguyên trên mặt lộ ra ý cười. Trong tay kim quang thoáng hiện, trung điệp một trường bắn trúng tim vị trí, trái tim lập tức nổ tung. Phốc. Chịu đòn nghiêm trọng này, Tề Nguyên trực tiếp phun ra một đốm máu. Tề Nguyên mặt không đổi sắc, hô hấp ở giữa, cùng sinh cùng hồi khí bí tàng phối hợp, nổ tung trái tim mảnh vỡ bắt đầu hòa tan, bị thân thể hấp thu, một lần nữa hóa thành thân thể một bộ phận. Tề Nguyên phun ra máu tươi cũng bắt đầu tiêu tán, hóa thành năng lượng bị hồi khí bí tàng hấp thu. Sau một khắc, Tề Nguyên trái tim bắt đầu tạo ra, vẹn vẹn hai cái hô hấp, tất cả liền đã hoàn thành. Cảm giác trong cơ thể mạnh mà có lực trái tim, Tề Nguyên một lần nữa một trường hung hăng đập vào giống nhau bộ vị. Sau lần này Tề Nguyên công kích tác dụng ở trên người lại một điểm phản ứng đều không có. Mở ra thần thông thật có ý tứ. Tề Nguyên thầm nghĩ trong lòng, nếu như là ở trong đêm, thần thông là có một bộ chuyên môn thần thông kho. Dùng mở ra thần thông huyết nhục đại đan, liền sẽ thu hoạch được cái này thần thông trong kho thần thông. Có lẽ là bởi vì xuyên qua đến thế giới này, hiện tại Tề Nguyên lấy được thần thông cũng không thuộc về thần thông trong kho. Cho nên Tề Nguyên không biết cái này thần thông tên gọi là gì, nhưng mà hiệu quả lại là biết. Cái này thần thông có thể để giống nhau trình độ công kích chỉ có lần thứ nhất đối Tề Nguyên có hiệu lực, sau đó nhận đến công kích toàn bộ không có hiệu quả. Hơn nữa thấp hơn trình độ này công kích cũng đồng dạng đối Tề Nguyên không có hiệu quả. Làm một ví dụ, nếu như một cái ngự khí cảnh toàn lực ra tay với Tề Nguyên, cái kia chỉ có một lần cơ hội công kích, chỉ cần không có đem Tề Nguyên một chiêu đánh chết, vậy kế tiếp hắn bất luận cái gì trình độ công kích đều không đả thương được Tề Nguyên. Đặt ở trong trò chơi, đó chính là ngự khí cảnh toàn lực xuất thủ lực công kích 100, đánh trúng Tề Nguyên sau đó, chỉ cần Tề Nguyên không có chết, cái kia Tề Nguyên liền có thể hoàn toàn miễn dịch 100 cùng 100 phía dưới công kích. Trừ phi có vượt qua 100 công kích mới có thể có cơ hội tổn thương đến Tề Nguyên, nhưng vẫn là chỉ có một lần cơ hội. Mà cùng sinh tăng thêm hồi khí hai đại bí tàng lại để cho Tề Nguyên trở nên cực kỳ khó giết, bất kỳ cái gì thương thế đều có thể cực nhanh khôi phục. Vừa rồi trái tim nổ tung đến một lần nữa tạo ra một cái trái tim, Tề Nguyên chỉ là hô hấp hai lần liền tốt. Phối hợp thêm cái này thần thông, có thể nói Tề Nguyên đã coi như là có bất tử chi thân. Tiếp theo chỉ cần một lòng đặt ở tăng cao thực lực bên trên là được rồi. Có thực lực mới có thể tìm trận bên trên cái này bất tử chi thân. Hiện tại cần phải làm là thu hoạch được mới kỳ vật, dùng để tăng cao thực lực. Phía trước thông tin của sáng quá rõ ràng, coi như An Hòa Sơn bên trong không có hóa kim quyết, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều người sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên muốn đến xem An Hòa Sơn bên trong đến cùng có bảo vật gì. Tề Nguyên chỉ cần yên tĩnh chờ đợi con cá cắn câu là được rồi. Khẽ động tâm niệm, Hoàng Lương Nhất Ngộng xuất hiện tại Tề Nguyên trong tay, hóa thành một cái sương mù mông lung hạt châu. Tề Nguyên con ngón búng ra, hạt châu bay về phía bầu trời, sau đó nổ tung hóa thành sương mù dần dần bao phủ An Hòa Sơn. Con cá còn chưa tới đủ, An Hòa Sơn tạm không mở ra. Đám người tới lại tản đi, Hoàng Lương Nhất Ngộng cũng không mượn. Nếu là trong đó có người muốn lên núi, cái kia cũng không sao, để bọn hắn tốt nhất chờ bên trên liền để Hoàng Lương Nhất Ngộng thỏa thích thôn phệ bọn hắn tinh thần. Làm xong tất cả, Tề Nguyên rời đi An Hòa Sơn, về tới cửa hàng bên trong. Ngày thứ hai, Tề Nguyên như thường lệ mở cửa, vừa mở cửa đã nhìn thấy Lý Đại Hải cùng những người khác nói chuyện cao hứng bừng bừng. Lấy thực lực của Tề Nguyên, đã sớm biết bọn hắn đang nói chuyện gì, đơn giản chính là chuyện tối ngày hôm qua. Lý Đại Hải gặp một lần mở cửa, lập tức tổ chức đại gia xếp thành hàng giao tiền sử dụng Hoàng Lương Nhất Ngộng. Chờ xử lý tốt sự tình sau đó tiến đến Tề Nguyên trước mặt một mặt bắt quái nói, Tề huynh đệ, tối hôm qua Kim Quang cùng Cổ Sáng ngươi đều thấy được đi. Khẳng định là đi An Hòa Sơn võ giả phát hiện bảo bối gì, mới làm ra. Không nghĩ tới chúng ta Vân Mộng Thành phụ cận lại có loại này có khả năng dẫn động thiên địa dị tượng bảo bối. Xem ra chúng ta Vân Mộng Thành thật là địa linh nhân kỳ ta. Tề Nguyên gật đầu khẳng định, chỉ là Hải Kinh Bang liền để hắn tăng lên không ít thực lực, tăng thêm hóa kim quyết cùng bị hóa kim quyết dẫn tới người, vô tư trợ giúp Tề Nguyên mở ra thần thông. Cái này Vân Mộng Thành khẳng định là địa linh nhân kiệt, điểm này xác thực không cách nào phản bác. Nhìn Tề Nguyên tán thành hắn thuyết pháp, Lý Đại Hải còn nói thêm, tối hôm qua không phải rất nhiều võ giả đều đi An Hòa Sơn sao, có một chút thực lực võ giả cùng lá gan đều nhỏ, lưu lại. Nhưng Cổ Sáng xuất hiện sau đó tụ tập ở cùng một chỗ, nghe nói giống như nửa đêm thời điểm cùng đi An Hòa Sơn, đoán chừng là muốn kiểm điểm dò. Điểm này Tề Nguyên biết, bọn hắn vừa tiến vào An Hòa Sơn liền hút vào Hoàng Lương Nhất Ngộng, còn tưởng rằng chỉ là xương lên đâu, cũng không để ý sau đó liền toàn bộ đều lưu tại An Hòa Sơn bên trong. Hiện tại Vân Mộng Thành người còn không biết những cái kia võ giả toàn bộ đều chết rồi, nếu là biết khẳng định dọa hoang mang lo sợ. Trong mắt bọn hắn toàn bộ Vân Mộng Thành võ giả đều đi 7-8 phần, lưu lại đơn giản chính là thực lực yếu một chút, hoặc là có gia thất lo lắng, có thể đi đều đi. Trường hợp này bên dưới nếu là biết bọn hắn đều toàn quân bị diệt, cái kia An Hòa Sơn khẳng định trong mắt bọn hắn chính là một cái cấm khu, một cái không thể đặt chân cấm khu. Dù sao không biết mới là đáng sợ nhất. Bất quá đối một chút võ giả đến nói liền không đồng dạng, có thể là luyện võ luyện lâu dài, cảm thấy tất cả không biết chỉ là thực lực không đủ mà thôi. Thực lực tăng lên, không biết cũng sẽ trở nên đã biết. Chương 91, giải thích nghi hoặc chương 91, giải thích nghi hoặc vậy liền chúc bọn hắn tìm tới bảo bối gì à, không phải vậy đi không một chuyến chẳng phải là lãng phí thời gian. Thế Nguyên nói, Thế huynh đệ ngươi người thật là tốt, nếu là đổi mặt khác võ giả, cái kia đã sớm động thủ tranh đoạt, chỗ nào giống như ngươi khí định thần nhàn. Lý Đại Hải cảm khái nói, mặc dù trước đây chưa từng thấy bảo vật gì xuất thế, nhưng suy nghĩ một chút cũng biết sẽ có rất nhiều người cướp đoạt, nhưng mà Tề Nguyên tựa như không quan trọng đồng dạng. Vừa vặn ở ngoài cửa, Tề Nguyên còn không có mở cửa thời điểm, Lý Đại Hải trong lòng suy đoán tối hôm qua Tề Nguyên có thể hay không cũng đi An Hòa Sơn đoạt bảo vật. Dù sao Vân Mộng Thành nhiều như vậy võ giả đều đi, Tề Nguyên nếu là đi cũng rất bình thường. Không nghĩ tới Tề Nguyên thế mà không có đi, bất quá không có đi cũng rất tốt, muốn cướp bảo bối khẳng định nguy hiểm rất lớn. Nếu như xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn vậy liền nguy rồi. Tề Nguyên xua tay nói đùa, tối hôm qua động tĩnh lớn như vậy, võ giả đi nhiều như vậy, lấy ta thực lực đi chẳng phải là rất khó trở về, vẫn là thôi đi. Ta vẫn là trông coi cửa hàng của ta tốt. Lý Đại Hải rất tán thành nhẹ gật đầu, tối hôm qua đi nhiều người như vậy, mặc dù không biết Tề Nguyên thực lực cụ thể, nhưng mạnh hơn đối đầu nhiều người như vậy coi như cướp được bảo vật, cũng không có khả năng lông tóc không hao tổn trở về. Tề huynh đệ, dậy sớm như thế à? Liên tại hai người trò chuyện ở giữa, Dịch Thiên đi đến nói với Tề Nguyên. Dịch bang chủ, hôm nay như thế nào có thời gian đến chỗ của ta? Đây không phải là hôm nay vừa vặn không có việc gì nha, cho nên liền đến nhìn xem Tề huynh đệ, thuận tiện có chút không hiểu chỗ, muốn hỏi một chút Tề huynh đệ. Nói xong Dịch Thiên liếc nhìn Lý Đại Hải. Lý Đại Hải cũng rất có nhãn lực độc đáo, cái kia Tề huynh đệ cùng Dịch bang chủ thật tốt trò chuyện, nơi này giao cho ta là được rồi. Dịch Thiên lần đầu tiên tới chính là hắn tiếp đãi, tại biết Dịch Thiên thân phận sau đó kém chút không có bị hủ chết. Hắn chỗ nào có thể nghĩ tới có cơ hội nhìn thấy Ngọa Hổ bang bang chủ, đặt ở trước đây muốn gặp đến cửa đều không có. Vậy liền đa tạ Lý đại ca. Ai, người một nhà đừng khách khí. Nói xong Tề Nguyên liền mang theo Dịch Thiên đến hậu viện. Vừa mới ngồi xuống, Tề Nguyên lại hỏi, không biết hôm nay Dịch bang chủ tới đây là có cái gì không hiểu chỗ. Dịch Thiên tổ chức bên dưới lời nói ra, Tề huynh đệ lần trước nói với ta chú kiếm sơn trang, có thể lại nói với ta bên dưới sao? Đối với cái này chú kiếm sơn trang cùng Huỳnh Hoặc kiếm chủ Dịch Thiên rất hiếu kỳ, nhưng hết lần này tới lần khác cũng không có địa phương hỏi, cũng không thể trực tiếp đi hỏi Huỳnh Hoặc kiếm chủ đi. Không có cách nào chỉ có thể đến Tề Nguyên nơi này hỏi. Dịch bang chủ đây là đã gặp Huỳnh Hoặc kiếm chủ, trở thành người cầm kiếm. Gặp qua mấy mặt, người cầm kiếm còn nói không lên, cũng không nói có để hay không cho làm. Dịch Thiên nói đến đây liền không nói, không phải không nguyện ý nói, mà là thực sự là không có cái gì có thể nói, lại không thể nói Huỳnh Hoặc kiếm chủ để hắn làm sự tình. Đồ sát An Hòa Sơn bên trên võ giả thấy thế nào đều là ma đạo hành động. Tuy nói Tề Nguyên phía trước nói qua Huỳnh Hoặc kiếm chủ cùng sư phụ hắn có một chút giao tình, nhưng giao tình thì giao tình, ai biết đối Huỳnh Hoặc kiếm chủ để hắn làm sự tình cầm thái độ gì. Giống như là hắn cùng Chu Chính cũng có thể miễn cưỡng xem như là có chút giao tình, nhưng có thể nói hắn cùng Chu Chính quan hệ rất tốt sao? Hơn nữa lấy hắn đối Tề Nguyên hiểu rõ, Tề Nguyên cách đối nhân xử thế đều rất hiền lành, có thể nói là một cái mười phần người tốt. Nếu là nói với Tề Nguyên chuyện tối ngày hôm qua, ảnh hưởng tới quan hệ giữa hai người nhưng là không tốt. Lại nói, Huỳnh Hoặc kiếm chủ để hắn làm việc, cũng không có để hắn tùy tiện tiết lộ sự tình, nói sợ không phải buổi tối thi thể của hắn cũng bay trên trời đi lên. Chú kiếm sơn trang ta cũng không phải hiểu rất rõ, chỉ là thỉnh thoảng nghe nói mà thôi, nếu ngươi muốn biết, ta liền nói một chút ta biết rõ. Vậy liền đa tạ Tề huynh đệ. Dịch Thiên cảm ơn nói, nghe sư phụ ta nói, cái này chú kiếm sơn trang tồn tại rất lâu rồi, chỉ là một mực ở vào ẩn thế trạng thái, không tham dự ngoại giới tranh đấu, cho nên rất nhiều người đối nó không hiểu nhiều. Chỉ có thỉnh thoảng cũ mới trang chủ luân phiên thời điểm, chú kiếm sơn trang vì thu thập tốt nhất tài liệu tài nguyên chế tạo thần binh, mới sẽ phái kiếm chủ xuất thế. Nhưng kiếm chủ cũng sẽ không trực tiếp xuất thủ thu thập tài nguyên, mà là sẽ nâng đỡ một cái người cầm kiếm, để người cầm kiếm tại ngoài sáng bên trên làm việc, người cầm kiếm lựa chọn tương đối ngẫu nhiên, không có cố định điều kiện. Vô luận tiên phú tốt xấu, thiện ác thế nào đều có cơ hội, cho nên người cầm kiếm có lúc là ghét ác như kiểu, cũng có thể việc ác bất tận. Chờ thu thập xong chú kiếm sơn trang cần tài nguyên sau đó, sẽ căn cứ người cầm kiếm biểu hiện ban cho tiến vào chú kiếm sơn trang hậu sơn kiếm chủng bên trong tư cách. Người cầm kiếm tiến vào kiếm chủng sau đó nếu như bị bên trong thần binh chọn chúng, liền có thể thu hoạch được kiếm chủ xưng hào, cũng tỉ như ngươi thấy qua Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Nghe đến đó Dịch Thiên trong miệng thì thầm, kiếm chủ, Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Cho nên hắn là từ kiếm chủng bên trong thu được Huỳnh Hoặc kiếm. Tế Nguyên gật đầu, chính là chú kiếm sơn trang kiếm chủng bên trong đều là lịch đại trang chủ chế tạo thần binh, mỗi thanh thần binh đều có bất khả tư nghị lực lượng. Tại thu hoạch được thần binh tán thành sau đó, kiếm chủ liền có thể mang theo thần binh rời đi chú kiếm sơn trang, sau đó đi nơi nào đều xem ý nguyện của hắn. Nhưng nếu thu hoạch được thần binh, kia dĩ nhiên có cần gánh chịu đồ vật, mỗi đến cũ mới trang chủ luân phiên liền cần hắn ra mặt tìm kiếm người cầm kiếm làm việc. Sự tình xong xuôi, cũng coi như là triệt để thoát ly chú kiếm sơn trang, chỉ cần sắp chết thời điểm đem thần binh còn cho chú kiếm sơn trang là được rồi. Dịch Thiên nghe xong thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh, theo Tề Nguyên nói, cái kia Huỳnh Hoặc kiếm chủ há không chính là đời trước người cầm kiếm, sau đó tiến vào kiếm chủng bên trong thu hoạch được Huỳnh Hoặc kiếm, mới kêu Huỳnh Hoặc kiếm chủ. Nói như vậy mà nói, chẳng phải là hắn cũng có cơ hội trưởng thành đến Huỳnh Hoặc kiếm chủ trình độ. Dù sao cái này tấn thăng thông đạo liền còn tại đó, chỉ cần biểu hiện tốt một chút, vậy thì có cơ hội. Vừa nghĩ tới chính mình cũng có khả năng trưởng thành đến Huỳnh Hoặc kiếm chủ thực lực như vậy, Dịch Thiên trong lòng liền một trận lửa nóng. Bất quá còn có nỗi nghi hoặc, hắn giống như chưa từng có tại trên người Huỳnh Hoặc kiếm chủ nhìn thấy qua Huỳnh Hoặc kiếm. Chẳng lẽ thực lực bây giờ quá mạnh không cần, vẫn là đối thủ thực lực quá yếu cho nên không cần. Dịch Thiên càng có khuynh hướng cái sau. Sau đó Dịch Thiên lại hỏi, Tề huynh đệ, cái kia chú kiếm sơn trang thần binh mạnh bao nhiêu à, linh binh, địa binh, vẫn là thiên binh? Mặc dù là hỏi, nhưng Dịch Thiên nội tâm cảm thấy chú kiếm sơn trang bên trong thần binh là địa binh liền đã rất lợi hại. Trên giang hồ bao nhiêu võ giả liền linh binh đều không có gặp qua, chỉ có thế lực lớn mới có linh binh. Hơn nữa đều là thế lực bên trong người trọng yếu mới có, mà địa binh liền càng hiếm hoi hơn. Địa binh không những uy lực càng mạnh, hơn nữa còn sinh ra linh trí, nhận chủ sau đó có thể tự mình hộ chủ, những cái kia ngàn năm thế gia đều là lấy ra làm bảo vật gia truyền. Thế nguyên phía trước không phải nói tiến vào kiếm chủng sau đó bị bên trong thần binh chọn chúng liền có thể mang đi sao? Vậy khẳng định là sinh ra linh trí địa binh không thể nghi ngờ. Mà chú kiếm sơn trang có khả năng rèn đúc đi ra địa binh, có thể thấy được nắm giữ nội tình cùng thực lực. Không nắm chắc bao hàm căn bản rèn đúc không đi ra địa binh, không có thực lực căn bản thủ không được địa binh, sớm đã bị hợp nhau tấn công, sau đó chia cắt địa binh. Mà thiên binh liền không phải là đơn giản nội tình có thể rèn đúc đi ra. Thiên binh là do địa binh trưởng thành mà đến, nhưng chỉ có thiên nhân mới có thể làm đến, không phải là thiên nhân căn bản làm không được để địa binh trưởng thành đến thiên binh. Hơn nữa thiên nhân cả đời chỉ có một lần cơ hội, cho nên đều sẽ lựa chọn chính mình tiếp thân binh khí trở thành thiên binh, cũng không thể chú kiếm sơn trang mỗi một đời trang chủ đều là thiên nhân a, cái kia kiếm chủng bên trong ha không đều là thiên binh. Nếu là như vậy, chú kiếm sơn trang trực tiếp xưng bá thiên hạ tốt, ai sẽ là bọn hắn đối thủ? Ta đây cũng không biết, ta lại không có đi qua kiếm chủng. Thế Nguyên vừa cười vừa nói, hắn đi tới cái này cái thế giới sau đó liền linh binh đều chưa từng thấy đâu, làm sao biết địa binh cùng thiên binh uy lực thế nào? Hơn nữa kiếm chủng bên trong có danh tiếng kiếm đều là chú kiếm sơn trang nhân tạo kỳ vật, hoặc chính là từ thiên hạ ở giữa thu thập được. Kỳ vật đặc tính để những này kiếm không thể tính toán theo lẽ thường, cho nên liền xem như so sánh, cũng đối so không đi ra. Tề Nguyên lời này Dịch Thiên cũng không nghi ngờ, không phải nói nha, chỉ có biểu hiện tốt người cầm kiếm mới có thể đi vào, Tề Nguyên cũng không phải là người cầm kiếm. Coi như Tề Nguyên là người cầm kiếm, cái kia đi vào cầm tới thần binh, chẳng phải là cũng đã trở thành kiếm chủ. Từ mình hoặc kiếm chủ bày ra thực lực liền biết, muốn trở thành kiếm chủ đầu tiên thực lực bản thân liền không kém. Lấy Tề Nguyên nhân kỷ, như thế nào đi nữa cũng không thể đến huỳnh hoặc kiếm chủ cấp độ. Chương 92, chạy tới Vân Mộng Thành. Chương 92, chạy tới Vân Mộng Thành tứ phương thành. Lý Trọng Vân nghe xong thủ hạ nói sự tình, rơi vào trầm tư. Khi nghe đến Vân Mộng Thành có Hóa Kim Quyết thông tin thời điểm, liền an bài đệ đệ của hắn Lý Thông Nguyên đi tới nghiệm chứng thông tin thật giả. Không nghĩ tới Hóa Kim Quyết thông tin còn không có nghiệm chứng ra thật giả, Lý Thông Nguyên liền phái người truyền đến tin tức, nói là Vân Mộng Thành bên trong hư hư thực thực có đan sư đệ tử xuất hiện. Hơn nữa còn có thể dùng yêu thú thi thể hoặc là thiên tài địa bảo tại nơi đó hối đoái kim tương, cái này kim tương có thể tăng tiến người dùng thực lực. Nếu là thân thể có tổn thương mà nói, còn có thể điều trị thương thế. Trọng yếu nhất chính là Vân Mộng Thành thành chủ cũng ở đó hối đoái kim tương, bởi vậy có thể thấy được cái này kim tương hiệu quả tốt bao nhiêu. Nếu là bọn hắn Lý gia thu được kim tương, chẳng lẽ có thể thần tốc tăng cường gia tộc thực lực. Liên tại Lý Trọng Vân muốn mang lên một chút thiên tài địa bảo khi xuất phát, Lý Thông Nguyên lưu tại Vân Mộng Thành những người khác ra dòi thúc ngựa chạy về tới. Sau đó liền cùng Lý Trọng Vân nói An Hòa Sơn kim quang còn có cái kia kim sắc thông thiên của sáng. Trên trời rơi xuống dị tượng. Chẳng lẽ Vân Mộng Thành bên kia không chỉ có Hóa Kim Quyết, còn có những bảo vật khác? Hoặc là cái này bảo vật là tống tài thần lưu lại? Cái dạng gì bảo vật có khả năng có như thế dị tượng? Nghĩ tới đây Lý Trọng Vân đã ngồi không yên, hướng thẳng đến cha hắn Lý Phong Vân gian phòng tiến đến. Chuyện cho tới bây giờ, Vân Mộng Thành bên kia có hay không Hóa Kim Quyết đều không trọng yếu, bảo vật khẳng định là thực sự có, vậy liền không thể bỏ qua cơ hội này. Khoa trương như vậy dị tượng, toàn bộ Vân Mộng Thành người đều nhìn thấy, hoàn toàn giấu giếm không được, chắc chắn sẽ hấp dẫn rất nhiều người trước đến. Đến lúc đó nhất định là một trận gió tanh mưa máu, vẹn vẹn bằng hắn Hoán Huyết tứ trọng thực lực cũng không đủ. Phải gọi bên trên cha hắn thế nhưng là thực lực của Hoán Huyết bát trọng thiên. Nếu là dạng này còn không được, vậy hắn cũng chỉ có thể nhận. Cha, cha. Lý Trọng Vân vừa đi vào trong viện, liền thấy Lý Phong Vân tại cưới hoa, vội vàng tiến lên. Lý Phong Vân nhìn thoáng qua Lý Trọng Vân, tức giận nói, đều đã là Lý gia gia chủ, như thế nào nôn nôn nóng nóng? Không phải nói với ngươi sao, gặp chuyện muốn bình tĩnh tỉnh táo, nói đi, gặp phải cái gì chuyện không giải quyết được. Nói xong Lý Phong Vân cầm bình nước tiếp tục tưới hoa. Nhị đệ truyền đến tin tức, nói là Vân Mộng Thành bên trong xuất hiện đan sư đồ đệ, chỉ cần dùng yêu thú thi thể hoặc là thiên tài địa bảo, đều có thể tại đan sư đồ đệ bên kia hối đoái đến kim tương. Cái này kim tương có thể trị thương thế, cũng có thể tăng tiến thực lực. Lý Phong Vân ngay tại tưới hoa tay run một cái. Đan sư đồ đệ, có thể trị thương thế cùng tăng tiến thực lực kim tương. Nếu là như vậy kim tương giữ lại chính mình trong thế lực dùng không tốt sao? Vì cái gì còn muốn lấy ra để người hối đoái? Yêu thú thi thể cùng thiên tài địa bảo, loại này đồ vật đối với có khả năng bồi dưỡng được đến đan sư thế lực đến nói hoàn toàn không là vấn đề. Một câu phân phó, liền sẽ có rất nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên đi thu thập. Đều không cần đan sư chính miệng nói, đan sư đồ đệ một câu liền hoàn toàn có thể. Mà bây giờ cái này đan sư đồ đệ có thế lực không cần, khiến người khác thu thập tài nguyên giao cho hắn đem đổi lấy kim tương. Như thế nào nghe đều có vấn đề, nói không chừng chuyện này bên trong có mờ ám. Tin tức này để người mang về sau đó, lại có thông tin truyền về. Nói là Vân Mộng Thành phụ cận một tòa An Hòa Sơn trên trời xuất hiện đầy trời kim quang, Vân Mộng Thành rất nhiều võ giả đều chạy đi, nhị đệ cũng đi. Lý Phong Vân cầm bình nước tay cứng đờ. Đầy trời kim quang, trên trời rơi xuống dị tượng sao? Chẳng lẽ là An Hòa Sơn bên trong có bảo vật gì xuất thế? Có khả năng dẫn động dị tượng bảo vật nhất định không phải phàm vật, nếu là đạt được nó đối lý ra đến nói, tuyệt đối sẽ nâng cao một bước. Thực tế không được cũng có thể hiến cho ngự khí cảnh, định bợ một cái ngự khí cảnh cường giả. Nhị đệ lên núi sau đó không biết có phải hay không là phát hiện cái gì, một đạo kim sắc thông thiên cổ sáng giáng lâm tại An Hòa Sơn, cả tòa An Hòa Sơn đều bị kim quang bao phủ. Lý Phong Vân trực tiếp ném xuống bình nước, đồng nhiên quay đầu hướng Lý Trọng Vân hỏi, kim sắc thông thiên cổ sáng bao phủ cả tòa An Hòa Sơn. Đối mặt Lý Phong Vân ánh mắt nóng bỏng, Lý Trọng Vân trùng điệp gật đầu nói, đúng vậy, chúng ta người mang về thông tin chính là như vậy. Cho nên ta mới ngay lập tức đến tìm cha ngài, chính là muốn để ngài cùng ta cùng đi một chuyến Vân Mộc Thành. Lý Phong Vân vỗ một cái Lý Trọng Vân sau đầu bỗng, chuyện lớn như vậy như thế nào cuối cùng mới nói, sự tình có nặng nhẹ ngươi không biết sao. Cái này dị tượng nhưng là không phải cái gì đẩy trời kim quang có thể so sánh được, nhất định là có trọng bảo. Hiếm thấy trọng bảo. Nói xong Lý Phong Vân xoay người rời đi, nhanh lên kêu lên người chạy tới Vân Mộng Thành, từ Vân Mộng Thành đến Tứ Phương Thành, tin tức này đều mấy ngày, bây giờ mới biết, không chừng hiện tại Vân Mộng Thành đều dạng gì. Bảo vật có hay không bị thông nguyên được đến cũng không rõ ràng, nếu là được đến còn tốt, nếu là không được đến, vậy thì có tranh đoạt. Lý Phong Vân một phen lời nói để Lý Trọng Vân kịp phản ứng, dẫn thân tình cảm phát sinh đến bây giờ đã vài ngày, bọn hắn hiện tại chạy tới Vân Mộng Thành cũng cần mấy ngày thời gian. Thời gian lâu như vậy, bảo vật còn ở đó hay không An Hòa Sơn bên trong đều không nhất định, nếu như bị người cầm, đến lúc đó muốn tìm tới người liền khó khăn. Lý Trọng Vân lập tức đuổi theo Lý Phong Vân bước chân, không quản bảo vật còn ở đó hay không, đều phải đi Vân Mộng Thành một chuyến. Lý Trọng Vân rất nhanh liền triệu tập tốt nhân viên, chuyện quá khẩn cấp, cũng không có thời gian ẩn tàng hành động. Trực tiếp mang người tay hướng Vân Mộng Thành tiến đến. Hành vi này cũng bị Tứ Phương Thành bên trong thế lực khác phát giác, đặc biệt là nhìn thấy Lý gia đám người này đi phương hướng là Vân Mộng Thành thời điểm. Trong lòng bọn họ đều có một cái suy đoán, Vân Mộng Thành thật sự có hóa kim quyết. Vừa nghĩ tới đây, rất nhiều người đều ngồi không yên, cái này có thể không thể để Lý gia đoạt trước, thế là cũng triệu tập lên nhân viên, đi theo Lý gia phía sau. Cùng lúc đó, địa phương khác rất nhiều thế lực cũng tại kinh lịch một màn này, càng ngày càng nhiều thế lực bắt đầu chạy tới Vân Mộng Thành. Một bộ phận muốn có được bảo bối, một bộ phận không rõ ràng tình huống, chỉ cảm thấy Vân Mộng Thành là có hóa kim quyết tại, cho nên cũng tính toán nhúng một tay. Chương 93, Âu Dương Cẩm chương 93, Âu Dương Cẩm cho nên ý của ngươi là từ Cảnh Minh đi An Hòa Sơn sau đó liền mất tích. Tính cả từ Cảnh Minh còn có Vân Mộng Thành đại bộ phận võ giả đều mất tích, không ai trở về. Hiện tại toàn bộ An Hòa Sơn lại bị sương mù bao phủ. Phong Vũ cúi đầu nói ra, đúng vậy, thành chủ đi An Hòa Sơn sau đó liền rốt cuộc chưa có trở về, Vân Mộng Thành mặt khác võ giả cũng đồng dạng. Xem như thành chủ phủ quản gia, từ Cảnh Minh đi An Hòa Sơn sự tình hắn là biết rõ, cho nên hôm sau nhìn từ Cảnh Minh còn không có từ An Hòa Sơn trở về, liền an bài người đi An Hòa Sơn nhìn xem tình huống. Ai ngờ An Hòa Sơn lên sương mù, toàn bộ An Hòa Sơn đều bị sương mù bao phủ. Nhưng phàm là đi vào xem xét tình huống người đều không có lại đi ra qua. Phong Vũ nhìn sự tình không thích hợp, liền lập tức truyền tin cho Âu Dương gia cùng triều đình. Từ Cảnh Minh xem như Vân Mộng Thành thành chủ, không rõ sống chết loại này đại sự nhất định là muốn báo cáo cho triều đình. Không phải vậy sau đó xảy ra chuyện gì, cái thứ nhất hỏi tội khẳng định là hắn. Âu Dương gia là từ Cảnh Minh nương nhờ vào thế lực, cái này cũng đến thông báo một chút. Trọng yếu nhất chính là ngày đó An Hòa Sơn động tĩnh quá lớn, căn bản là không che giấu nổi. Phong Vũ người trước mắt chính là Âu Dương gia phái tới tra ra tình huống, mà người của triều đình còn tại trên đường chạy tới. Âu Dương Cẩm nhìn phía dưới Phong Vũ, cau mày. Từ Cảnh Minh thực lực cũng không yếu, tốt xấu là thực lực của Hoán Huyết Thất trọng thiên, tăng thêm Vân Mộng Thành nhiều như vậy võ giả, thế mà một người đều không có chạy ra An Hòa Sơn. Cái này kẻ sau màn là thế nào làm đến? Đầu tiên là tản hóa kim quyết thông tin, hấp dẫn người đến Vân Mộng Thành. Tiếp theo chính là đẩy trời kim quang dẫn Vân Mộng Thành người đi An Hòa Sơn, lại sau đó chính là thông thiên của sáng dị tượng. Hiện tại toàn bộ An Hòa Sơn lại bị sương mù bao phủ. An Hòa Sơn bên trong đến cùng có bảo vật gì, thế mà đáng giá kẻ sau màn làm như vậy. Liên tại Âu Dương Cẩm trong lúc suy tư, bên ngoài gian phòng tiếng bước chân vang lên, sau đó chính là tiếng đập cửa. Phong quản nhà đã bắt đến ba người kia. Phong Vũ ngẩng đầu ngăn cách cửa gian phòng nói ra, đem người cho mang tới. Phải, đám người đi rồi. Phong Vũ nhìn ra Âu Dương Cẩm nghi hoặc, giải thích nói, An Hòa Sơn sự tình sau khi phát sinh không bao lâu, nội thành liền lưu truyền có ba người từ An Hòa Sơn bên trong trốn ra được thông tin, thậm chí còn có chân dung xuất hiện, chỉ là thuộc hạ không xác định thông tin thật giả, cho nên một mực trong bóng tối tìm ba người kia. Không nghĩ tới hôm nay thật đúng là tìm tới. Lời vừa nói ra, Âu Dương Cẩm lập tức tinh thần tỉnh táo, chuyện này xem xét liền xuất từ kẻ sau màn ăn bài. Bằng không thì cũng sẽ không chạy ra ba người sau đó không bao lâu liền có tin tức lưu truyền, rất rõ ràng chính là cố ý thả ra. Nhưng không quan trọng, hiện tại trọng yếu nhất chính là biết lúc trước An Hòa Sơn bên trong đến tuột cùng phát sinh cái gì. Hắn mới tốt làm xuống một bước tính toán. Rất nhanh ba người liền bị mang theo tới, Phòng Vũ mở cửa phòng đem ba người kéo đi vào, sau đó đóng cửa phòng. Dưới tay người cũng rất thức thời rời đi. Ba người lúc này đều đã bị đánh gãy tay gãy chân, thấy được Phòng Vũ đem bọn hắn kéo vào gian phòng lập tức hô to, đừng có giết ta, đừng có giết ta, muốn biết cái gì các ngươi hỏi liền tốt, chỉ cầu tha ta một mạng. Nhà ta trên có già dưới có trẻ, toàn bộ nhờ ta một người nuôi sống, không thể không có ta à. Ta cũng đồng dạng, ta cũng có gia thất ta, van cầu đại nhân buông tha ta. Đối mặt ba người tiếng cầu xin tha thứ, Phong Vũ cùng Âu Dương Cẩm sắc mặt như thường. Cái gì trên có già dưới có trẻ loại lời này, rất nhiều thực lực nhỏ yếu võ giả thích nhất nói cái này. Coi như không có gia thất, cũng sẽ biên cái gia thất đi ra. Loại lời này bọn hắn đều chán nghe rồi. Nói một chút ta, đêm đó An Hòa Sơn bên trong đều phát sinh cái gì? Nghe Phong Vũ hỏi cái này, ba người ruột đều nhanh hối hận xanh. Sớm biết đêm đó bọn hắn sau khi xuống núi liền chạy địa phương khác đi, còn về cái gì Vân Mộng Thành A trở lại Vân Mộng Thành mới vừa nghỉ ngơi một ngày, ba người bọn họ từ An Hòa Sơn trốn ra được thông tin liền chuyển khắp Vân Mộng Thành, hơn nữa còn bổ sung chân dung. Vân Mộng Thành lúc này cũng chỉ cho phép vào không cho phép ra, bọn hắn muốn chạy trốn đều trốn không thoát. Đông đoá Tây Tàng mấy ngày liền bị người của phủ thành chủ tìm tới. Đại nhân, nếu là ta nói, có thể hay không tha ta một mạng? Phong Vũ ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Cẩm, muốn hay không tha cho bọn hắn một mạng cũng không phải hắn có thể quyết định. Ba người gặp Phòng Vũ đưa ánh mắt đặt ở Âu Dương Cẩm trên thân, cũng hiểu trong phòng này đến cùng là ai làm chủ. Ánh mắt bao hàm cầu khẩn nhìn xem Âu Dương Cẩm. Yên tâm đi, ta đối với các ngươi mệnh không có hứng thú, ta chỉ muốn biết An Hòa Sơn bên trong phát sinh cái gì. Các ngươi chỉ cần đúng sự thực nói đi ra, ta nhất định không giết các ngươi. Âu Dương Cẩm ôn hòa nói. Âu Dương Cẩm lời này để ba người như chút được gánh nặng, tranh nhau chen lần nói, đêm đó An Hòa Sơn bên trong rất nhiều võ giả đều tại hướng Kim Quang Trung Tâm tiến đến, nhưng không biết lúc nào đột nhiên xuất hiện hai cái người bị mặt, gặp người liền giết. Đúng đúng đúng, một nam một nữ hai cái người bị mặt, thực lực mạnh mẽ, ở đây tất cả võ giả đều không phải bọn hắn một hiệp chi địch. May mắn bọn hắn là xuất hiện ở phía sau, ba người chúng ta lúc ấy tại mặt trước đội ngũ, thấy tình huống không đúng liền chạy. Chờ chạy đến Kim Quang Trung Tâm thời điểm liền thấy một mảnh đất trống, trên đất nằm đầy thi thể phía trước còn có một chỗ sơn động. Đúng, tận cùng sơn động khắp nơi đều có hoàng kim, liền vách tường đều là hoàng kim chế tạo. Chúng ta lúc ấy cầm hoàng kim liền chạy xuống núi, chuyện sau đó cũng không rõ ràng. Trong ba người có hai người lựa chọn che giấu trong động hóa kim quyết còn có chiến đấu tình huống hiện trường. Còn lại một người gặp hai người nói như vậy, cũng biết bọn hắn ý nghĩ. Đơn giản chính là hóa kim quyết sức hấp dẫn quá lớn, muốn che giấu xuống, nhìn xem sau này có cơ hội hay không một lần nữa trở lại An Hòa Sơn thu hoạch được hóa kim quyết. Nhưng cái này cũng quá ngu xuẩn, thời khắc sống còn thế mà còn nghĩ đến che giấu xuống. Ngẩng đầu nhìn một cái Âu Dương Cẩm, hắn đã có thể từ Âu Dương Cẩm sắc mặt bên trên nhìn ra, những tin tức này hiển nhiên còn chưa đủ để Âu Dương Cẩm hài lòng. Thế là cắn răng một cái, tại còn lại ánh mắt hai người bên trong nói ra, trong sơn động ngoại trừ hoàng kim, còn có hóa kim quyết, liền khắc vào trên tường, hơn nữa trên đất còn có chiến đấu vết tích, chỉ là không thấy thi thể. Chúng ta cảm giác không thích hợp, tăng thêm sợ một nam một nữ kia truy sát mà đến, cho nên chúng ta cầm chút hoàng kim liền chạy xuống núi. Lời vừa nói ra, còn lại hai người mặt như màu đất, mà Âu Dương Cẩm cùng Phòng Vũ trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Con tưởng rằng hóa kim quyết thông tin chỉ là vì hấp dẫn người đến An Hòa Sơn, không nghĩ tới thật đúng là có, kết hợp ngày đó dị tượng. An Hòa Sơn chẳng phải là đã có hóa kim quyết, còn có bảo vật. Cả hai cộng lại lực hấp dẫn đối những người khác cũng không thấp. Trọng yếu nhất chính là bọn hắn tại tận cùng sơn động nhìn thấy chiến đấu vết tích. Lấy từ cảnh minh hoán huyết thất trọng thực lực, là có khả năng nhất xuất hiện tại nơi đó. Bọn hắn không có nhìn thấy thi thể nói rõ người có lẽ còn chưa có chết. Âu Dương Cẩm cong ngón đúng ra, chân khí nháy mắt xuyên qua che giấu tình huống hai người đầu, phù phù một tiếng hai người thi thể ngã xuống. Cái này trực tiếp dọa còn lại người kia nhảy dựng. Chương 94, Âu Dương Thế Gia chương 94, Âu Dương Thế Gia. Âu Dương Cẩm đi đến bên cạnh người kia nói ra, chiến đấu hiện trường tình huống như thế nào, cẩn thận nói cho ta một chút. Người kia bình phục một cái tâm tình cẩn thận hồi tưởng cùng ngày tình huống, sau đó nói, ở giữa có một chỗ hố to đối diện hoàng kim trên vách tường còn có một cái hình người lõm, xung quanh cũng đều là vết máu. Cái khác cũng không rõ ràng, chúng ta lúc ấy nhìn thấy những tình huống này sau đó cầm chút hoàng kim liền chạy, chờ chúng ta rời đi về sau An Hòa Sơn lại đột nhiên xuất hiện thông thiên của sáng. Âu Dương Cẩm gật đầu, rất hài lòng người này bàn giao. Theo hắn nói đoán chừng chính là từ cảnh minh tìm tới nơi này, sau đó cùng kẻ sau màn đối mặt, lấy hiện trường tình huống chiến đấu phỏng đoán, hai người thực lực hẳn là tại sàn sàn với nhau. Cho nên đánh đến mới kịch liệt như vậy, hiện trường mới nhiều máu như vậy dấu vết. Xem ra hai người đều thân chịu trọng thương cuối cùng không thể không rời đi nơi đó, ba người này mới có cơ hội mang đi hoàng kim. Mà một nam một nữ kia không có đoán sai chính là kẻ sau màn thủ hạ. Hấp dẫn võ giả trước đến, sau đó trắng trận đồ sát võ giả, nghe tới giống như là ma đạo hiến tế thủ đoạn. Còn có sau đó thông thiên của sáng, đây chẳng lẽ là hiến tế sau đó kết quả sao? Nếu là như vậy, bảo vật này sợ là còn không có triệt để xuất thế, nếu không hiện tại An Hòa Sơn cũng sẽ không bị sương mù trố vây quanh. Đi vào người đều không có năng lực đi ra, xem ra cần càng nhiều hiến tế. Dạng này cũng tốt, bảo vật không có xuất thế vậy hắn còn có cơ hội, kẻ sau màn tốn công tốn sức làm hiến tế, bảo vật này không có đơn giản như vậy, hắn cũng không thể buông tha. Còn có An Hòa Sơn bên trong hóa kim quyết, hắn toàn bộ đều muốn. Kẻ sau màn đánh cái từ cảnh minh đều muốn lưỡng bại câu thương, thực lực cũng cao không đến đi đâu. Lấy hắn thực lực của ngự khí cảnh, còn không phải dễ như trở bàn tay. Nghĩ tới đây Âu Dương Cẩm trên mặt đã bắt đầu hiện lên nụ cười. Gặp Âu Dương Cẩm trên mặt tươi cười, còn sót lại người kia thở dài một hơi. Xem ra Âu Dương Cẩm là đối hắn trả lời rất hài lòng, cuối cùng là nhặt về một cái mạng. Hỏi xong muốn biết đồ vật, Âu Dương Cẩm hài lòng xoay người rời phòng, trước khi đi hướng Phòng Vũ đưa cái ánh mắt. Phòng Vũ ngầm hiểu, đi đến còn sót lại bên cạnh người kia, một trường trực kích đỉnh đầu, đánh đến hắn thất khiếu chảy máu mà chết. Kêu người đến nhặt xác sau đó, Phòng Vũ đuổi theo Âu Dương Cẩm bước chân. Âu Dương Cẩm không có lựa chọn ngay lập tức đi tới An Hòa Sơn tìm Từ Cảnh Minh. Lâu như vậy cũng chưa từng từ An Hòa Sơn đi ra, đoán chừng chết sớm, tìm cũng vô dụng. Hơn nữa Từ Cảnh Minh dã tâm không nhỏ, hóa kim quyết thông tin che giấu không báo vậy thì thôi, dù sao không biết thật giả. Nhưng mà Tề Nguyên thông tin thế mà cũng che giấu không báo, chết cũng là đáng đời. Tề Nguyên bên kia là tình huống như thế nào, kim tương hiệu quả thế nào? Âu Dương Cẩm hỏi. Tề Nguyên bên kia cũng không có tra ra thứ gì, chỉ biết là có cái đan sư sư phụ, danh tự đều không có người biết, thuộc về cái gì thế lực cũng không rõ ràng. Kim tương hiệu quả vô cùng tốt, ta thực lực của hoán huyết nhất trọng dùng một bình liền có thể chống đỡ một tháng khổ tu. Lấy thực lực của thành chủ dùng cũng là đồng dạng hiệu quả, từ luyện bị đến cảnh giới hoán huyết, hiệu quả đều không thay đổi chút nào. Nghe vậy Âu Dương Cẩm trong mắt tỏa ra ánh sao. Cái này kim tương thế mà thần kỳ như vậy, theo lý mà nói đồng dạng đan dược đối mặt khác biệt thực lực hiệu quả cũng không giống. Cái này kim tương liền đan dược đều không phải, nhưng lại có thể không nhìn cảnh giới, đối xử như nhau gia tăng một tháng khổ tu thực lực. Cái này liền có điểm không giảng đạo lý. Tế Nguyên phía sau đan sư lai lịch ra sao, có thể nghiên cứu ra được thần kỳ như vậy đồ vật. Hiện tại trong phủ thành chủ còn có kim tương sao? Âu Dương Cẩm lập tức hỏi. Có, còn lại một bình, tại thành chủ gian phòng. Mang ta đi. Chờ hai người sau khi tới, Phong Vũ mở ra gian phòng hốc tối, từ trong đó lấy ra chứa kim tương đan bình giao cho Âu Dương Cẩm. Mở ra đan bình liền có một cỗ kỳ lạ mùi thơm xông vào mũi. Âu Dương Cẩm không do dự trực tiếp nuốt mà xuống. Lấy thực lực của hắn liền xem như độc dược cũng độc không đổ hắn, ngược lại cũng không sợ cái này kim tương có vấn đề. Cẩn thận cảm thụ được kim tương tiến vào trong cơ thể hiệu quả, chờ dược hiệu biến mất, Âu Dương Cẩm thầm nghĩ trong lòng, cái này kim tương thật sự là thần kỳ, mặc dù đối ngự khí cảnh không có hiệu quả, nhưng đối với ngự khí cảnh phía dưới liền không đồng dạng, ngự khí cảnh phía dưới chủ đánh chính là cường hóa nhục thân cùng khí huyết. Cái này kim tương hoàn toàn làm đến điểm này, nếu như được đến kim tương, chẳng lẽ có thể thần tốc đổi dưỡng được đến hoán huyết cựu trọng thiên võ giả. Nếu là cho trong gia tộc tiểu bối sử dụng, có thể trình độ lớn nhất giảm bớt bọn hắn luyện thể thời gian, đem nhiều thời gian hơn dùng đến đột phá ngự khí cảnh bên trên. Cái này đem để Âu Dương gia lực lượng trung kiên nên đón tăng gọi. Tưởng tượng đến tương lai hình ảnh, Âu Dương Cẩm đỏ ngầu cả mắt, cái này kim tương từ lâu dài đến xem, so hóa kim quyết còn có cái kia không biết bảo vật đối Âu Dương gia hữu dụng nhiều. Mau dẫn ta đi Tề Nguyên nơi đó. Nói xong Âu Dương Cẩm liền hướng thành chủ phủ đi ra ngoài. Phong Vũ cũng đội vàng dẫn đường. Từ khi Vân Mộng thành võ giả đại bộ phận đều lưu tại An Hòa Sơn sau đó, Tề Nguyên cửa hàng bên ngoài xếp hàng người so trước đó muốn thiếu một chút. Ít đây đều là võ giả, đối cái khác người bình thường đến nói ảnh hưởng không lớn, nên tới vẫn là tới. Từ ban đầu biết những cái kia võ giả không trở về khủng hoảng, đến bây giờ nên làm cái gì đó trạng thái, liền Tề Nguyên đều cảm thấy những người dân này tâm lớn. Nhưng giống như đây cũng là bách tính lựa chọn tốt nhất, nghĩ ra thành đều ra không được, cũng không có mặt khác có thể lựa chọn. Phong Vũ cùng Âu Dương Cẩm hai người đến thời điểm, trước mắt đã xếp lên một hàng dài. Phong Vũ dẫn Âu Dương Cẩm đi mặt khác một đầu không có người thông đạo. Đây là phía trước Tề Nguyên cho võ giả lưu, chuyên môn tiếp đãi đổi lấy kim tương võ giả. Hai người đi vào trong cửa hàng liếc mặt một cái liền nhìn thấy Phong Liên. Phong Liên cũng phát hiện hai người, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Phong Liên không quen biết Âu Dương Cẩm, nhưng là thấy qua Phong Vũ mấy mặt, biết Phong Vũ là thành chủ phủ quản gia. Trong phủ thành chủ tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều là Phong Vũ đang quản, cho nên có rất ít thời gian nhàn rỗi, phía trước đổi lấy kim tương đều là kêu những người khác đến hối đoái, không nghĩ tới hôm nay thế mà lại tự mình đến. Phong Liên đứng dậy nên đón tiếp lấy, gặp qua phòng quản nhà, không nghĩ tới phòng quản nhà hôm nay lại có thời gian tới đây, thế nhưng là đến hối đoái kim tương. Phong Vũ khách khí nói, gặp qua Phong phó ban chủ, hôm nay trước đến là có quý nhân tới đây, muốn gặp một lần Tề trưởng quầy. Nói xong ánh mắt nhìn hướng Âu Dương Cẩm, giới thiệu nói, vị này là đến từ Âu Dương thế gia Âu Dương Cẩm, ngự khí cảnh cao thủ. Phong Vũ cũng không che giấu Âu Dương Cẩm lai lịch cùng thực lực, đây là hai người bọn họ đang trên đường tới liền đã bàn bạc tốt. Vừa đến Tề Nguyên nơi này liền nói rõ ràng bối cảnh cùng thực lực, giảm bớt lẫn nhau thăm dò trình tự. Lần này Âu Dương Cẩm đến là vì kim tương, vậy cũng chỉ có gây nên Tề Nguyên coi trọng, đến tiếp sau đối kim tương sự tình mới dễ đảm. Phong Liên nghe đến Âu Dương thế gia thời điểm còn không có cái gì phản ứng. Dù sao Âu Dương Thế Gia lại không tại Vân Mộc Thành, Phong Liên cũng không biết Âu Dương Thế Gia thực lực thế nào. Nhưng chờ Phong Vũ nói đến Âu Dương Cẩm ngự khí cảnh thực lực thời điểm, Phong Liên thân thể chấn động, tại hoán huyết cảnh chính là Thiên Vân Mộc Thành, hôm nay thế mà tới bị ngự khí cảnh. Nhìn hình dạng cũng mới chừng 30 tuổi, không nghĩ tới lại là ngự khí cảnh. Bất quá nghĩ đến ngự khí cảnh có thể tăng thọ 200, giống như cũng liền không khó lý giải người này là cái gì thoạt nhìn mới chừng 30 tuổi. Phong Liên không dám thất lễ, cùng một bên ngủ gật Lý Đại Hải nói xuống, Lý Đại Hải lập tức tinh thần, trực tiếp mang theo hai người đi tới hậu viện gặp Tề Nguyên. Chương 95, giao dịch chương 95, giao dịch Tề huynh đệ, có khách quý tới cửa. Lý Đại Hải nói xong tiến đến Tề Nguyên bên cạnh lén lút nói ra, nghe Phong phó bang chủ nói, một cái là thành chủ phủ quản gia, một cái là Âu Dương thế gia đến, còn giống như là ngự khí cảnh cao thủ a. Ồ, ngự khí cảnh. Tề Nguyên nhìn hướng Lý Đại Hải sau lưng Âu Dương Cẩm cùng Phong Vũ, rất dễ dàng liền nhìn ra ai chủ ai thứ. Đón Tề Nguyên ánh mắt, Âu Dương Cẩm tiến lên, vị này chính là Tề huynh đệ a, tại hạ Âu Dương Cẩm, đến từ Âu Dương thế gia, hôm nay tới đây là có một vụ giao dịch cùng Tề huynh đệ thương lượng một chút. Đang trên đường tới phòng Vũ đã cùng hắn nói Tề Nguyên tính cách, bình dị gần gũi rất dễ thân cận, cho nên hắn trực tiếp đi lên hãy gọi nhau là huynh đệ, tìm cách thân mật. Chờ chút thương lượng kim tương sự tình, cũng sẽ dễ dàng một điểm. Nguyên lai là Âu Dương Minh, đến, trước ngồi a, ngồi xuống trò chuyện tiếp. Tề Nguyên mang theo Âu Dương Cẩm vào chỗ, Lý Đại Hải cùng phòng Vũ rất có ăn ý xoay người rời đi. Ngự khí cảnh phải thương lượng sự tình, liền không phải là bọn hắn có thể nghe. Gặp hai người rời đi, Âu Dương Cẩm nói ngay vào điểm chính, Tề huynh đệ, không nói gặp ngươi, hôm nay ta vừa mới đến Vân Mộc Thành, trùng hợp biết ngươi bên này kim tương. Tò mò mặt dạn mày dày tìm thành chủ phủ muốn một bình, dược hiệu sắc thực không phải tầm thường, đối ngự khí cảnh phía dưới đến nói chính là phụ trợ tu luyện tốt nhất bảo bối a. Tề Nguyên nghe xong liền biết Âu Dương Cẩm ý nghĩ, đây là để mắt tới kim tương. Âu Dương huynh quá khen, cho nên Âu Dương huynh nói giao dịch chính là kim tương. Âu Dương Cẩm trên mặt lộ ra một vẻ ý cười, chính là, thế huynh đệ kim tương hiệu quả tốt như vậy, tại hạ muốn vì gia tộc bên trong người cầu được một chút kim tương, đương nhiên, nên ra giá cả nhất định không ít. Chính là không biết Tề huynh đệ trong tay có bao nhiêu kim tương, có đủ hay không ta bên này hối đoái. Âu Dương Cẩm trong mắt lóe lên vẻ mong đợi, hắn cử động lần này là vì thăm dò Tề Nguyên còn có bao nhiêu kim tương, nhìn xem có thể hay không một hơi trực tiếp ăn tất cả kim tương. Đối với Tề Nguyên đem kim tương lấy ra để những cái kia không có bối cảnh không có thế lực võ giả hối đoái, loại này hành động hắn thấy quả thực chính là lãng phí bảo vật. Coi như bọn hắn dùng kim tương, nhiều lắm là chỉ là đến hoán huyết cựu trọng tiên, không có đến tiếp sau công pháp, cả một đời đều là hoán huyết cựu trọng tiên. mà để bọn hắn Âu Dương gia dùng kim tương, tương lai liền sẽ nhiều ra rất nhiều ngự khí cảnh. Loại tình huống nào càng rất hơn nói mà dụ. Không biết Âu Dương gia có bao nhiêu nhân khẩu. Âu Dương Cẩm suy tư một lát nói ra, hơn 1000 người. Cái này hơn 1000 người dĩ nhiên không phải Âu Dương gia toàn bộ tộc nhân, mà là gia tộc hạch tâm lực lượng, một chút bảng chi một loại đều không bao hàm ở bên trong. Kim tương loại này đồ vật muốn dùng cũng là trước hết để cho gia tộc hạch tâm lực lượng sử dụng trước, chờ bọn hắn cường đại, tự nhiên sẽ để mặt khác bảng chi cũng mạnh lên. Dạng này cũng có thể tránh cho những cái kia bảng chi mạnh lên sau đó đối hạch tâm tộc nhân có ý nghĩ gì. Hơn 1000 người. Thế Nguyên trong lòng thầm đủ, số người này hơi ít, đã hơn 1000 người kim tương ta vẫn là có, chỉ cần Âu Dương huynh có đầy đủ đồ vật đến đổi là được rồi. Ta đã nghe nói, kim tương muốn yêu thú thi thể hoặc là thiên tài địa bảo đến đổi, hoàn toàn không có vấn đề, chờ ta xử lý xong sự tình, liền chuyển tin cho trong gia tộc. Nếu Tề Nguyên nói kim tương đầy đủ cung ứng hơn 1000 tộc nhân sử dụng, loại kia hắn chuyển tin cho trong gia tộc thời điểm, liền đề cao mấy lần yêu cầu đi lên. Để gia tộc cung cấp đủ nhiều tài nguyên, lấy bọn hắn Âu Dương gia nội tình không là vấn đề. Thiên tài địa bảo khó tìm, nhưng mà yêu thú còn không dễ tìm sao? Có nhiều chỗ lâu dài có yêu thú triều xuất hiện, muốn tìm được yêu thú dễ dàng sự tình. Đến lúc đó nhiều như thế tài nguyên nện xuống đến, Tề Nguyên kim tương khẳng định cũng không đủ cầu. Như thế Tề Nguyên cũng sẽ không thể đem kim tương cho mặt khác võ giả đổi, Âu Dương gia cũng coi là biến tướng lũng đoạn Tề Nguyên kim tương. Có thể nói là một công đôi việc. Âu Dương Cẩm tiếp tục nói, Tề huynh đệ hẳn còn nhớ đoạn thời gian trước An Hòa Sơn dị tượng a, ta nguyên bản đến Vân Mộng thành chính là vì điều tra chuyện này, không nghĩ tới còn có Tề huynh đệ cái này ngoài ý muốn niềm vui. Không biết đối với An Hòa Sơn dị tượng, Tề huynh đệ có cái gì hiểu rõ không? Tề Nguyên cười nhạt một tiếng, ta đây thật đúng là không hiểu rõ, lúc đầu nhìn thấy cái kia dị tượng thời điểm còn thật muốn đi, bất quá suy nghĩ một chút thực lực của mình, vẫn là từ bỏ, lấy ta thực lực đi nơi nào đoạt đến qua người khác a. Nghe vậy Âu Dương Cẩm hiểu ý cười một tiếng, mọi người đều biết đan sư cả đời tâm huyết đều tại trên luyện đan, thực lực tăng lên chỉ là bổ sung. Cho nên đan sư coi như dựa vào đan dược đem thực lực chất đống, thực tế sức chiến đấu có thể phát huy mấy thành còn chưa thể biết được. Tề Nguyên xem như đan sư đồ đệ, khẳng định cũng là lấy học tập luyện chế đan dược làm chủ, nơi nào có thời gian học tập chém chém giết giết. Lại nói, cái này kim tương rất có thể chính là chính Tề Nguyên luyện chế, muốn luyện chế loại này đồ vật khẳng định cần tiêu phí không ít thời gian nhìn chằm chằm. Cái này cũng rất tốt giải thích vì cái gì Tề Nguyên muốn thu thập những cái kia thiên tài địa bảo cùng yêu thú thi thể, khẳng định là dùng để luyện chế kim tương. Còn bên cạnh chứng minh Tề Nguyên luyện đan thiên phú sát thực rất lợi hại, kim tương loại này đồ vật đều luyện chế đi ra. Xem ra không chỉ là muốn lũng đoạn kim tương, còn cần cùng Tề Nguyên tạo mối quan hệ, chỉ cần tạo mối quan hệ, liền tương đương với kết giao với tương lai luyện đan sư. Không đợi Âu Dương Cẩm lại nói cái gì, Tề Nguyên tựa như thường ngày, không biết nơi nào móc ra chứa hoàng lương nhất ngọc lư hương. Đây là? Âu Dương Cẩm có chút không rõ ràng cho lắm, không biết Tề Nguyên em đẹp lấy ra một cái lư hương làm cái gì. Bên trong là hoàng lương nhất ngọc, Âu Dương huynh lần đầu tiên tới, ta cũng không có cái gì lễ gặp mặt có thể cho ngươi, không bằng liền thử xem cái này hoàng lương nhất ngọc. Tề Nguyên đem lư hương đặt ở trên bàn đá. Hoàng lương nhất ngọc. Âu Dương Cẩm ánh mắt khóa chặt lư hương, hoàng lương nhất ngọc hắn tự nhiên nghe Phòng Vũ nói qua, chỉ là chưa từng thấy, phía trước đến cửa hàng bên trong thời điểm chỉ lo gặp Tề Nguyên, cũng không có chú ý mặt khác sử dụng hoàng lương nhất ngọc người, lại nói, những cái kia người bình thường cũng không đáng đến hắn quan tâm. Tề Nguyên cũng không có cho Âu Dương Cẩm suy xét thời gian, trực tiếp mở ra chốt mở, một sợi khói từ lư hương bên trong bay ra. Vung lòng tâm thần, rất nhanh liền tốt. Âu Dương Cẩm theo Tề Nguyên nói làm, hút vào hoàng lương nhất ngọc sau đó rất nhanh liền ghé vào trên bàn đá tiến vào mộng cảnh. Liếc nhìn nhập mộng Âu Dương Cẩm, Tề Nguyên đứng dậy đi tới bên cạnh trên ghế nằm. Trực tiếp nằm đi lên, vẫn là nằm tốt. Tề Nguyên cảm khái âm thanh, không nghĩ tới thế mà còn thật có ngự khí cảnh người tới, bất quá không quan trọng, dù sao tới cũng đừng nghĩ đi, đám người lại nhiều một điểm liền có thể thu hoạch. Đến mức vừa rồi cùng Âu Dương Cẩm bàn bạc sự tình, Tề Nguyên chỉ là nói một chút mà thôi. Âu Dương Cẩm còn muốn xử lý xong sự tình lại hướng trong gia tộc truyền tin. Ngây thơ, có thể còn sống ra Vân Mộng thành địa giới nói sau đi. Ở trong mắt Tề Nguyên Âu Dương Cẩm đã là một người chết. Chương 96, bên trên Chu gia chương 96, bên trên Chu gia đợi đến Phòng Vũ một lần nữa nhìn thấy Âu Dương Cẩm thời điểm, Âu Dương Cẩm trên mặt mang thần sắc bất khả tư nghị. Phòng Vũ không cần nghĩ cũng hiểu, Âu Dương Cẩm khẳng định là sử dụng Hoàng Lương Nhất Ngộng. Mỗi một cái sử dụng Hoàng Lương Nhất Ngộng người lần thứ nhất đều sẽ lộ ra loại này thần sắc, hắn đã không cảm thấy kinh ngạc. Chờ nhìn thấy Phòng Vũ, Âu Dương Cẩm mới dần dần lấy lại tinh thần. Đi cho đi. Âu Dương Cẩm nói xong mang theo Phòng Vũ rời khỏi nơi này. Phòng Vũ yên lặng theo ở phía sau, không hỏi Âu Dương Cẩm sự tình bàn bạc thế nào, đây không phải là hắn một cái hạ nhân nên quan tâm sự tình. Có lúc biết quá nhiều cũng không tốt. Hai người đi thật lâu, Âu Dương Cẩm cũng bình phục nội tâm tâm tình. Tề Nguyên đối ngoại một mực không có nói sư phụ hắn danh tự, cũng không có đề cập thế lực sau lưng, cho nên Âu Dương Cẩm cũng không có hỏi Tề Nguyên những vấn đề này. Nhưng từ Hoàng Lương Nhất Ngộng lịch tiên mộng cảnh đến xem, Tề Nguyên sư phụ tuyệt đối không phải tầm thường, thế lực sau lưng khẳng định cũng là nội tình của bố. Nghĩ đến cái này, Âu Dương Cẩm đối Phòng Vũ phân phó nói, thông chi một chút đi, gần nhất phạm là đến Vân Mộng thành thế lực, trước hết đến thành chủ phủ đăng ký. Khoảng thời gian này khẳng định sẽ có liên tục không ngừng võ giả đến Vân Mộng thành, sau đó biết Tề Nguyên. Bình thường võ giả không quan trọng, nhưng mà những môn phái kia thế gia liền không đồng dạng. Bọn hắn có thể cho Tề Nguyên cung cấp cần tài nguyên, nếu để cho bọn hắn bợ đỡ được Tề Nguyên, cái kia nơi nào còn có hắn Âu Dương Cẩm sự tình. Trước hết để cho Phòng Vũ hạ lệnh đem bọn hắn lừa gạt đến thành chủ phủ, sau đó hắn lại lấy thực lực của ngự khí cảnh trấn áp bọn hắn, đem bọn hắn vây ở trong thành chủ phủ. Cũng không cần vây khốn bọn họ quá lâu, kẻ sau màn không phải muốn hiến tế sao, chỉ cần nhân số đủ rồi, An Hòa Sơn nhất định có biến hóa. Đến lúc đó những người này khẳng định ưu tiên đi An Hòa Sơn, chỗ nào sẽ còn đi Tề Nguyên bên kia. Trước hết để cho những người này hiến tế một đợt, các loại bảo vật xuất thế hắn lại ra tay. Đã có thể tiêu hao bọn hắn lực lượng, thuận tiện cũng có thể để bảo vật xuất thế. Là, thuộc hạ này liền an bài. Vừa dứt lời, Phong Vũ vây vây tay, vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thủ hạ liền đi ra. Truyền lệnh xuống, phàm là đến Vân Mộng thành thế lực đều phải trước đến trong phủ thành chủ đăng ký. Tuân mệnh. Phong Vũ không biết Âu Dương Cẩm tâm tư, nhưng vẫn là lựa chọn chấp hành đi xuống, thành chủ phủ dù sao cũng là lệ thuộc vào triều đình, bình thường thế lực đều sẽ cho thành chủ phủ mặt mũi. Đến mức không bình thường thế lực, vậy thì không phải là hắn muốn cân nhắc. Đúng rồi, mang ta đi Chu gia nhìn xem. Đêm đó Vân Mộng thành liền hai cỗ thế lực không có hành động, một cỗ là Ngọa Hổ Bang, một cỗ chính là Chu gia. Ngọa Hổ Bang liền không cần nhiều lời, bang chủ cũng mới luyện vị cảnh giới, sâu kiến một cái, không cần để ý lại thêm Phong Vũ nói qua, Húc Nhật Võ Quán Thạch Tu cùng Tề Nguyên quan hệ không tệ, tại Tề Nguyên vừa tới Vân Mộng thành không bao lâu hai người liền quen biết. Mà Ngọa Hổ Bang Dịch Thiên cùng Phong Liên chính là Thạch Tu sư minh. Mặc dù rất giống có chút mâu thuẫn, nhưng dù gì cũng là có sư minh đệ tình cảm tại. Âu Dương Cẩm cũng không cần phải tìm tới cửa. Mà Chu gia luôn luôn điệu thấp cẩn thận, đêm đó hành động cũng là rất phù hợp bọn hắn Chu gia tác phong làm việc. Bất quá kẻ sau màn thực lực cùng Từ Cảnh Minh không sai biệt lắm, toàn bộ Vân Mộng thành bên trong cùng Từ Cảnh Minh thực lực gần giống như cũng liền Chu gia Chu Bô Cầu. Nếu thật là Chu Bô Cầu, vậy hắn trên thân nhất định có thương thế, Âu Dương Cẩm một cái cũng có thể thấy được tới. Hai người hướng về Chu gia phương hướng đi đến. Nửa đường, một mảnh cực lớn đất trống đột ngột xuất hiện tại Âu Dương Cẩm trước mắt. Điều này khiến cho Âu Dương Cẩm hứng thú. Phong Vũ cũng phát giác, thế là giải thích nói, nơi này trước kia là Hải Kình Bang tổng bộ, bất quá tựa như là đắc tội ngự khí cảnh, trực tiếp bị diệt. Ân, ngự khí cảnh. Phong Vũ gật đầu, đêm đó chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, sau đó liền không có động tĩnh khác, thành chủ đến hiện trường nhìn qua, nói là ngự khí cảnh ra tay. Sau đó nơi này giao cho Ngọa Hổ Bang xử lý, nhưng bọn hắn cũng một mực không núp đích. Âu Dương Cẩm liếc nhìn phía trước, trong lòng cũng là tán thành Từ Cảnh Minh suy đoán, có thể làm đến một kích liền đem Hải Kình Bang cho san thành bình địa, trừ ngự khí cảnh ra không còn có thể là ai khác. Chính là không biết cái này ngự khí cảnh xuất thủ đến cùng là Hải Kình Bang đắc tội hắn, vẫn là cái này ngự khí cảnh có mặt khác lưu đồ. Bây giờ hoàng đế đương triều tuổi thọ gần tới, rất nhiều môn phái thế gia đều đã bắt đầu tìm kiếm chỗ dựa hoặc là bắt đầu bố cục, vì chính là chờ hoàng đế chết, đông đảo hoàng tử tranh đoạt hoàng vị. Đến lúc đó đông đảo thế lực giao phong, tất nhiên sẽ có cũ kỹ quyền quý ngã xuống, mới quyền quý thừa thế xông lên. Thiên hạ không loạn, mới quyền quý căn bản không có cơ hội thay vào đó. Đi thôi, không cần để ý tới. Âu Dương Cẩm xoay người rời đi, tuy là nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn là dâng lên một tia cảnh giác, ai biết cái này ngự khí cảnh hiện tại còn ở đó hay không Vân Mộng Thành. Nếu như ở đây, An Hòa Sơn cùng ngày nhất định cũng tại hiện trường, nói không chừng đã nhìn ra kẻ sau màn là muốn làm như thế. Cho nên một mực không có xuất thủ, lén lút trốn ở Vân Mộng Thành trong một góc khác, chờ lấy hái quả đào đây. Âu Dương Cẩm cũng không hoảng hốt, hắn đối tự thân thực lực rất có tự tin, ngự khí cảnh bên trong có thể là đối thủ của hắn người cực ít. Âu Dương Cẩm bước chân tăng nhanh, trước đi Chu gia nhìn xem Chu Vô Cầu có phải hay không kẻ sau màn. Là lời nói tốt nhất, trực tiếp một bước đúng chỗ ép hỏi ra muốn biết đồ vật. Chu gia bên trong, Chu Chính cùng Chu Vô Cầu biểu lộ ngưng trọng nhìn xem Âu Dương Cẩm. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất vẫn là phát sinh, thật tìm tới bọn hắn Chu gia, hơn nữa còn là ngự khí cảnh. Cái này trực tiếp liền có kẻ mặc cả tư cách cũng không có. Âu Dương Cẩm nhìn từ trên xuống dưới Chu Vô Cầu, mặc dù Chu Vô Cầu đã có tuổi, nhưng khí huyết tràn đầy, không có suy bại chi tướng, còn có thể sống rất dài thời gian. Cũng một điểm không có thụ thương bộ dạng, xem ra kẻ sau màn không phải hắn. Cái kia phía sau màn người rất có thể là địa phương khác tới. Chuyện ta nói hai vị cân nhắc như thế nào? Âu Dương Cẩm mặc dù là đang hỏi Chu Vô Cầu hai người, nhưng ngữ khí nhưng rất ứng ngạnh. Rõ ràng là không nghĩ cho hai người cơ hội cự tuyệt. Chu Vô Cầu cùng Chu Chính lẫn nhau, cái này Âu Dương Cẩm vừa đến Chu gia, liền yêu cầu Chu gia an bài đi ra một bộ phận người đi thăm dò An Hòa Sơn. Hiện tại An Hòa Sơn sương mù dày đặc bao phủ xuống, phía trước đi người liền không có trở về. Phái người đi cùng chịu chết khác nhau ở chỗ nào, bất quá bọn hắn cũng không dám cự tuyệt Âu Dương Cẩm. Chu Chính đứng ra nói ra, tất nhiên là Âu Dương công tử mệnh lệnh, chúng ta Chu gia tự nhiên nghe theo. Âu Dương Cẩm hài lòng gật đầu, nói tiếp, đúng rồi, tốt xấu các ngươi Chu gia cũng tại Vân Mộng thành chiếm cứ trên trăm năm, nếu là An Hòa Sơn lại có động tĩnh gì, hai người các ngươi nhưng phải ra thêm chút sức. Chu Chính cùng Chu Vô Cầu nháy mắt liền hiểu Âu Dương Cẩm ý tứ. Đây là muốn hai người bọn họ cho hắn thăm dò đường. A Chu Chính trên mặt vừa đúng lộ ra vẻ tức giận, sau đó chuyển biến thành bất đắc dĩ, cuối cùng là ẩn nhẫn, trầm giọng nói, Âu Dương công tử yên tâm, chúng ta Chu gia cũng là Vân Mộng thành một phần tử, có chuyện khẳng định sẽ xử lý. Âu Dương Cẩm đem Chu Chính trên mặt biểu lộ nhìn ở trong mắt, vừa cười vừa nói, ha 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 ha. Tốt tốt tốt, vậy cứ như thế nói tốt, đến lúc đó ta nhưng muốn nhìn thấy các ngươi. Chương 97, hung núi chương 97, hung núi nói xong liền mang theo Phong Vũ rời đi, hôm nay tới đây là vì nhìn xem Chu Vô Cầu có phải hay không kẻ sau màn. Nếu không phải vậy liền không cần thiết ở lâu. Bất quá vì không đi một chuyến uổng công, vẫn là để Chu gia an bài một số người đi An Hòa Sơn tìm một chút. Đến mức cuối cùng cùng Chu Vô Cầu hai người nói ra được lực, cũng chỉ là dọa một chút bọn hắn. Chu gia có thể xuất lực tốt nhất, không thể cũng không có cái gọi là. Chu gia liền Chu Vô Cầu cùng Chu Chính hai cái hoán huyết cảnh. Lấy Chu gia tác phong làm việc, coi như gọi bọn họ xuất lực, cũng sẽ chỉ bảy nước. Lần này chủ lực là những cái kia đến Vân Mộng thành võ giả, nhân số đông đảo thích hợp thăm dò cùng hiến tế, mà chân chính thâu được ích lợi sẽ chỉ là ngự khí cảnh. gặp Âu Dương Cẩm cùng Phòng Vũ rời đi, Chu Vô Cầu hai người trầm mặc. Sau một hồi lâu, Chu Vô Cầu mới mở miệng nói ra, "Chính Nhi, ngươi cảm thấy thế nào, hiện tại phải làm sao?" Nếu Âu Dương Cẩm nói, vậy liền sắp xếp người đi thôi, chỉ là an bài bao lâu liền không nói được rồi. Chu Chính Thần sắc như thường, tiếp tục nói, thời gian đã không thể quá dài, cũng không thể quá ngắn. Tốt nhất chính là trong lúc này An Hòa Sơn ra biến cố, đem Âu Dương Cẩm lực chú ý hấp dẫn tới. Chu Vô Cầu ngữ khí trầm trọng, cái kia đến lúc đó chúng ta chẳng phải là muốn đi An Hòa Sơn. Hiện tại An Hòa Sơn tại Chu Vô Cầu cùng Chu Chính trong mắt, đi cùng chịu chết không hề khác gì nhau. Hai người bọn họ nếu là chết rồi, không có hoán huyết cảnh tọa trấn Chu gia về sau làm sao bây giờ? Cho nên kết quả tốt nhất chính là cái này An Hòa Sơn bên trong đầy đủ nguy hiểm đến có khả năng đem ngự khí cảnh đều cho lưu lại, dạng này chúng ta Chu gia cũng không cần sợ. Sau đó coi như Âu Dương gia người tới, cũng không có chúng ta Chu gia chuyện gì, dù sao người cũng không phải là chúng ta giết. Nghe Chu Chính nói như vậy, Chu Vô Cầu cũng cảm thấy đây là tốt nhất một cái kết quả. An Hòa Sơn phát sinh dị biến, Âu Dương Cẩm đi tới An Hòa Sơn, sau đó không địch lại kẻ sau màn bị tại chỗ trấn sát, nghe tới bao nhiêu thuận tai à. Chỉ là cái này An Hòa Sơn có thể lưu được Âu Dương Cẩm sao? Chu Chính nghĩ một lát, cảm thấy dạng này còn không bảo hiểm, An Hòa Sơn bên trong tình huống hắn hoàn toàn không biết gì cả, đem tất cả hy vọng đặt ở An Hòa Sơn bên trong không hề đáng tin, không thể chỉ có con đường này có thể đi. Hiện nay Vân Mộng Thành bên trong có khả năng giúp đỡ hắn Chu gia giống như chỉ có một người, Tề Nguyên. Chỉ là Tề Nguyên mặc dù tính cách rất tốt, nhưng trên cơ bản không quản chuyện, cả ngày đều ở tại hậu viện. Muốn Tề Nguyên hỗ trợ, độ khó cũng không nhỏ. Xem ra phải suy nghĩ thật kỹ biện pháp. Vân Mộng Thành bên ngoài, mấy ngày liền buôn ba Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân rốt cục là đến Vân Mộng Thành. Sau lưng còn có bọn hắn mang tới 50 người, người không nhiều, nhưng đều là Lý gia hạch tâm lực lượng. Hơn nữa còn đến lưu một chút người trông coi Lý gia sản nghiệp, đây đã là tại không ảnh hưởng Lý gia vận chuyển dưới tình huống, có thể mang tới tinh nhuệ. Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân mang người tay bước vào Vân Mộng Thành. Bọn hắn chuyện thứ nhất phải làm chính là trước hiểu rõ ràng An Hòa Sơn bảo vật có hay không bị người lấy đi, Lý Thông Nguyên bây giờ ở nơi nào, sau đó chính là đi tìm Tề Nguyên. Còn mời chư vị các loại. Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân vừa vào Vân Mộng Thành, liền bị thủ thành ngăn lại. Binh lính thủ thành tiến lên nói ra, "Chư vị, thành chủ có lệnh, gần nhất đến Vân Mộng Thành thế lực đều cần lúc trước hướng thành chủ phủ đăng ký. Từ Cảnh Minh đại bộ phận thời điểm đều tại bế quan, Vân Mộng Thành rất nhiều công việc đều là Phòng Vũ một người phụ trách xử lý, cho nên theo bọn hắn nghĩ, Phòng Vũ mệnh lệnh chính là thành chủ mệnh lệnh." Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân liếc nhau. Lý Trọng Vân đứng ra hỏi, "Tiểu ca, không biết gần nhất có bao nhiêu thế lực đến nơi này?" Nói xong Lý Trọng Vân lén lút nhét vào một thỏi bạc cho binh lính thủ thành. Thủ thành binh sĩ giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì đem bạc thu lại, trên mặt cũng xuất hiện một vệt nụ cười. "Không nói gạt ngươi, gần nhất thật đúng là tới không ít thế lực, ví dụ như cái gì Huyền Kiếm môn, Phù Thổ Tông thế lực lớn nhỏ tới không ít đây." Nghe đến Huyền Kiếm môn cùng Phù Thổ Tông, Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân trong lòng giật mình. Huyền Kiếm môn có An Vân Đạo, Phù Thổ Tông có Vân Hàn Quang, hai người này đều là hoán huyết cửu trọng thiên cảnh giới. Nếu là hai người bọn họ đều đến, những người khác nơi nào còn có cơ hội tìm được bảo vật. Lý Trọng Vân vội vàng hỏi nói, "Tiểu ca có thể biết cái này Huyền Kiếm môn cùng Phù Thổ Tông đều là người nào tới?" Thủ thành binh sĩ lắc đầu, "Cái này ta còn thực sự không rõ ràng." Lý Trọng Vân hỏi tiếp, "Nghe nói đoạn thời gian trước An Hòa Sơn trên trời rơi xuống dị tượng, rất nhiều võ giả đều đi, không biết kết quả cuối cùng thế nào?" Vừa nghe đến An Hòa Sơn, thủ thành binh sĩ cũng không ngoài ý muốn, mấy ngày qua Vân Mộng Thành võ giả cũng là vì An Hòa Sơn bên trong bảo vật đến. Thủ thành binh sĩ nhỏ giọng nói ra, "Cũng chưa trở lại. Ngày đó đi vào An Hòa Sơn võ giả không ai trở về. Về sau nghe nói chỉ có 3 người trốn thoát, nhưng 3 người này liền cũng mất tích, liền bóng người cũng không tìm tới. Hiện tại cả tòa An Hòa Sơn đều bị sương mù trố vây quanh, một chút người to gan muốn vào xem tình huống như thế nào, cũng vẫn là đồng dạng chưa hề đi ra. Trong thành bách tính đều nói An Hòa Sơn là một tòa hung núi, sẽ ăn người." "Cái gì? Đều không có người trở về? Cái kia trốn ra được 3 người là ai?" Lý Trọng Vân cùng Lý Phong Vân kinh hô, liền vội vàng hỏi. Lý Thông Nguyên cùng ngày thế nhưng là đi tới An Hòa Sơn, nếu là không có người trở về, chẳng phải là nói Lý Thông Nguyên rất có thể đã chết. Hai người hy vọng duy nhất chính là thủ thành trong miệng binh lính trốn ra được trong 3 người có Lý Thông Nguyên. Cho dù là mất tích đều so chết tốt. Lý Trọng Vân phản ứng của hai người dọa thủ thành binh sĩ nhảy dựng, liền đi qua người đi đường đều bị kinh hãi quay đầu nhìn xem hai người. Từ phản ứng của hai người đến xem, thủ thành binh sĩ cũng đoán được đêm đó đi An Hòa Sơn trong đám người có lẽ liền có 2 người yêu nhất người thân bạn bè. Vừa nghĩ tới trước mặt 2 người yêu nhất người thân bạn bè lưu tại An Hòa Sơn, mới vừa rồi bị giật mình sự tình liền không cùng bọn hắn tính toán. Thủ thành binh sĩ từ trong ngực lấy ra phía trước nội thành xuất hiện chân dung, giao cho Lý Trọng Vân 2 người, "Các ngươi nhìn xem, trên bức họa chính là từ An Hòa Sơn trốn ra được 3 người, chỉ là một mực không có người tìm tới bọn hắn." Lý Trọng Vân tiếp nhận chân dung từng chương nhìn lại, rất nhanh trong mắt liền rõ ràng lộ ra bi thương, bên cạnh Lý Phong Vân cũng là như thế. 3 tấm chân dung không có 1 tấm là Lý Thông Nguyên. Xem ra Lý Thông Nguyên đêm đó không thể từ An Hòa Sơn trốn ra được. Lý Phong Vân hít sâu một hơi, đè xuống trong nội tâm bi thương. "Nặng mây, đi, chúng ta đi thành chủ phủ." Nói xong bước chân kiên định hướng nội thành đi đến. Lý Thông Nguyên đã hy sinh, vậy liền không thể để hắn chết vô ích, cái này An Hòa Sơn lại thế nào nguy hiểm, hắn đều muốn đi sông một lần, ít nhất phải đem Lý Thông Nguyên thi thể mang về. An Hòa Sơn liền tại Vân Mộng Thành địa giới, thành chủ phủ nhất định biết không ít An Hòa Sơn tình báo. Cái này thành chủ phủ không phải là đi không thể. Lý Trọng Vân cũng dẫn người không nói một lời đuổi theo Lý Phong Vân bước chân. Nhìn xem lưng của bọn hắn ảnh, thủ thành binh sĩ tranh thủ thời gian gọi tới người dẫn đường, dẫn bọn hắn đi thành chủ phủ. Mấy ngày nay đến Vân Mộng Thành thế lực đều sẽ có thành chủ phủ an bài người dẫn đường, mang đến thành chủ phủ. Phòng ngừa những người này không có ngay lập tức liền đi thành chủ phủ, nếu là có người không đi thành chủ phủ, liền sẽ lập tức báo cáo cho Phòng Vũ. Chương 98, kẻ sau màn chương 98, kẻ sau màn trong phủ thành chủ, Phòng Vũ chuyên môn là các đại thế lực an bài gian phòng. Lâm Đạo Kỳ một mình ở tại trong gian phòng mặt ủ mày chau. Trên lý luận xem như Huyền Kiếm môn phó trưởng môn, hắn hiện tại có lẽ tại Huyền Kiếm môn lợi. An Hỏa Sơn bảo vật có lẽ để An Vân Đảo cái này hoán huyết cửu trọng tiến tới. Đáng tiếc An Vân Đảo tuổi thọ không nhiều, tăng thêm hắn đi tìm An Vân Đảo thời điểm, người đã không thấy, liền trưởng môn tín vật Huyền Kiếm đều không có. Vừa bắt đầu hắn còn tưởng rằng là mặt khác tông môn người nhìn An Vân Đảo ngày giờ không nhiều, bắt đầu động thủ. Nhưng nhìn An Vân Đảo chỗ ở giống như cũng không có đánh nhau vết tích, chỉ có thể hoài nghi là chính An Vân Đảo mang theo Huyền Kiếm rời đi. Ai, trưởng môn a trưởng môn, An Hỏa Sơn chuyện lớn như vậy, ngươi làm sao lại chạy mất dạng đây? Lâm Đạo Kỳ vẻ mặt buồn thiu. Lúc đầu hắn có thể không đến, bất quá vừa nghĩ tới An Hỏa Sơn bên trong có khả năng dẫn phát thiên địa dị tượng mà bối, vẫn là tới. An Hỏa Sơn động tĩnh như thế lớn, nói không chừng còn có thể tại chỗ này nhìn thấy An Vân Đào đây. Đáng tiếc hắn vừa đến Vân Mộng Thành liền gặp khó khăn, trực tiếp bị giao động tiến thành chủ phủ. Vừa tiến đến liền phát hiện đã có người của thế lực khác đến thành chủ phủ. Tại An Hỏa Sơn có thể vào phía trước, tất cả mọi người ăn, mặc, ở, đi lại đều chỉ có thể tại thành chủ phủ, không thể rời đi nơi này một bước. Cử động lần này tự nhiên là đã dẫn phát các đại thế lực bất mãn, lúc đầu cho rằng chỉ là đến thành chủ phủ đăng ký một cái là được rồi. Bọn hắn cũng liền cho thành chủ phủ một cái mặt mũi, không nghĩ tới tới liền không cho đi nha. Liên tại các đại thế lực biểu đạt chính mình bất mãn thời điểm, Âu Dương Cầm xuất thủ. Một thân ngự khí cảnh thực lực ép tới mọi người tại đây không dám lên tiếng. Mắt thấy không phản kháng được, các đại thế lực người chỉ có thể lựa chọn đàng hoàng ở tại trong phủ thành chủ, yên tĩnh chờ đợi tiến vào An Hỏa Sơn thời cơ xuất hiện. Thung thung tiếng đập cửa vang lên. Phó trưởng môn, người của phủ thành chủ gọi ngài đi đại sảnh một chuyến. Lâm Đạo Kỳ đứng dậy mở cửa phòng ra, có nói là chuyện gì sao? Không có nói. Môn ngoại đệ tử trả lời. Tốt, ta đã biết, đi xuống đi. Lâm Đạo Kỳ mang tâm tình nghi ngờ hướng đại sảnh đi đến. Chờ Lâm Đạo Kỳ đến đại sảnh thời điểm, các đại thế lực dẫn đầu cũng đến 7-8 phần. Gặp qua Lâm Tông Chủ. Lâm Tông Chủ tới a, nhanh ngồi bên này. Lâm Đạo Kỳ từng cái khách khí đáp lại sau đó vào chỗ, sau đó hỏi, cái này thành chủ phụ triệu tập chúng ta chưa đến, là có chuyện gì sao? Lâm Đạo Kỳ bên cạnh mấy người nhộn nhịp lắc đầu bày tỏ không biết. Cũng may rất nhanh Phòng Vũ liền từ bên ngoài đi bảo. Phong quản nhà, lần này triệu tập chúng ta, là An Hỏa Sơn có thay đổi gì sao? Phong Vũ lắc đầu nói ra, không phải, lần này triệu tập chư vị là có mới người đến, cho chư vị giới thiệu một chút, thuận tiện nói xuống kế hoạch. Kế hoạch? Lâm Đạo Kỳ nghi hoặc, cái này thành chủ phủ lại nghĩ làm cái gì? Không đúng, hẳn là Âu Dương Cầm nghĩ làm cái gì? Mấy ngày nay Phong Vũ cũng nói đơn giản một cái An Hỏa Sơn sự tình, bao gồm từ Cảnh Minh đi An Hỏa Sơn sau đó không rõ sống chết. Cho nên hiện tại thành chủ phủ có thể làm chủ chính là Âu Dương Cầm, không có cách, ai kêu Âu Dương Cầm là ngự khí cảnh đây? Đám người cũng không có cảm thấy thành chủ phủ nghe Âu Dương Cẩm có cái gì không đúng, thực lực còn tại đó nha. Tại từ Cảnh Minh không rõ sống chết, rắn mất đầu dưới tình huống, xác thực cần một cái thực lực mạnh người đến tòa chấn. Đến mức triều đình có thể hay không bất mãn Âu Dương Cẩm hành động này, vậy thì không phải là bọn hắn có lẽ quan tâm. Lâm Đạo Kỳ còn không có hỏi ra trong lòng nghi hoặc, Âu Dương Cẩm liền đi đến. Mà Âu Dương Cẩm phía sau thì đi theo phủ thổ tông tông chủ Vân Hàng Quang, còn có hôm nay vừa tới Lý Phong Vân hai người. Gặp qua Âu Dương công tử. Những người khác nhìn thấy Âu Dương Cẩm đến, cho dù đối Âu Dương Cẩm bất mãn cũng vẫn là đứng dậy hành lễ. Ân, đều ngồi đi. Đám người đều vào chỗ sau đó, Âu Dương Cầm lúc này mới lên tiếng, lần này triệu tập đại gia tới, là muốn giới thiệu một chút mới tới người. Nói xong Âu Dương Cầm nhìn hướng Lý Phong Vân hai người giới thiệu nói, hai vị này là đến từ tứ phương thành Lý gia Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân. Một cái hoán huyết bắt trọng, một cái hoán huyết tứ trọng. Nghe đến lại có hoán huyết bắt trọng, các đại thế lực người dẫn đầu nhìn hướng Lý Phong Vân hai người ánh mắt đều ôn hòa. Ở đây ngoại trừ Âu Dương Cầm, cũng chỉ có Vân Hàn Quang một cái hoán huyết cửu trọng thiên, lấy Lý Phong Vân thực lực của hoán huyết bắt trọng thiên, vương vàng trước bà. Vân Hàn Quang nghe đến Lý Phong Vân lại có hoán huyết bắt trọng tiền, có vẻ hơi kinh ngạc. Mặc dù hắn không quen biết Lý Phong Vân, nhưng Lý gia tốt xấu là tứ phương thành thế lực lớn, hắn vẫn là hiểu rõ một điểm thực lực của Lý gia. Theo hắn được đến thông tin, thực lực của Lý Phong Vân vẫn luôn là hoán huyết lục trọng tiền. Không nghĩ tới hắn vậy mà giấu như thế sâu, lại là hoán huyết bắt trọng tiền. Nếu không phải Âu Dương Cầm nói ra, hắn thật đúng là không có phát hiện. Lúc này Lý Phong Vân cùng Lý Trọng Vân sắc mặt đều có chút mất tự nhiên. Những năm này Lý Phong Vân thực lực giấu thật tốt, vì chính là để tứ phương thành thế lực khác ngộ phán bọn hắn thực lực của Lý gia. Nhìn xem có hay không cái nào không có mắt muốn đối Lý gia động thủ, sau đó âm bọn hắn một tay. Không nghĩ tới người không đợi được, hôm nay trước hết bị Âu Dương Cẩm lộ ra ánh sáng. Trở ngại thực lực của Âu Dương Cẩm, hai người giận không dám nói, chỉ có thể miễn cưỡng vui cười. Âu Dương Cẩm không để ý Lý Phong Vân hai người ý nghĩ. Hắn cử động lần này chỉ là muốn để tất cả mọi người ở đây biết, ngoại trừ hắn cái này ngự khí cảnh bên ngoài, còn có một cái hoán huyết cửu trọng tiên cùng hoán huyết bắt trọng tiên tại. Bỏ đi một điểm trong lòng bọn họ cẩn thận, để bọn hắn thật tốt làm đệ tớ. An Hỏa Sơn đại khái tình huống ta đã biết. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đồng loạt nhìn hướng Âu Dương Cẩm. An Hỏa Sơn trên trời rơi xuống cột sáng phía trước, có ba người từ An Hỏa Sơn bên trong trốn thoát. Theo bọn hắn nói tới đêm đó có một nam một nữ tại An Hỏa Sơn bên trong đại khai sát giới. Đối tất cả võ giả tiến hành đồ sát, sau đó bọn hắn chạy trốn tới một chỗ trong sân động, ở bên trong phát hiện Hóa Kim Quyết. Hóa Kim Quyết? Có người lên tiếng kinh hô. Mọi người tại đây chỉ là đối Hóa Kim Quyết tại An Hỏa Sơn có chỗ suy đoán, không nghĩ tới Âu Dương Cầm xác nhận điểm này. Cái kia An Hòa Sơn chẳng phải là có hóa kim quyết, lại có bảo vật xuất thế. Trong mắt mọi người xuất hiện vẻ tham lam, cả hai cộng lại sức hấp dẫn khiến cho bọn hắn không cách nào chống cự. Nhìn xem trong mắt mọi người tham lam, Âu Dương Cẩm trong lòng rất hài lòng, chỉ có bị tham lam che đôi mắt mới tốt lợi dụng. Thế là Âu Dương Cẩm nói tiếp, trong sơn động ngoại trừ hóa kim quyết, còn có đầy đất chiến đấu vết tích cùng vết máu, căn cứ tình huống hiện trường phán đoán, động thủ hai người thực lực có lẽ liền tại sản sản với nhau. Mà động thủ người, ta hoài nghi chính là Vân Mộng Thành thành chủ Từ Cảnh Minh cùng An Hòa Sơn kẻ sau màn. Mọi người ở đây rất nhanh liền hiểu Âu Dương Cẩm ý tứ. Điều này nói rõ thực lực của Từ Cảnh Minh cùng kẻ sau màn không sai biệt lắm, cho nên hiện trường mới sẽ thảm liệt như vậy. Có người trực tiếp hỏi, không biết Từ thành chủ thực lực thế nào? Hoán huyết thất trọng. Vân Hàn Quang trong mắt lóe lên một tia tinh quang, hoán huyết thất trọng liền có thể cùng kẻ sau màn đánh thành dạng này, vậy hắn hoán huyết cửu trọng chẳng lẽ có thể trực tiếp chém giết kẻ sau màn. Chương 99, hoa bánh nướng chương 99, hoa bánh nướng những người khác giờ phút này bắt đầu nhỏ giọng bắt đầu giao lưu. Phía trước không hiểu rõ kẻ sau màn thực lực, trong lòng bọn họ từ đầu đến cuối có một phần cẩn thận. Nếu là kẻ sau màn thực lực cũng mới hoán huyết thất trọng, chuyện kia liền dễ làm nhiều. Mặc dù bọn hắn bên trong rất nhiều người đều không có hoán huyết thất trọng, nhưng mà Vân Hàn Quang là hoán huyết cửu trọng a, hơn nữa còn có Lý Phong Vân cái này hoán huyết bát trọng tại. Chớ nói chi là còn có Âu Dương Cẩm, nghĩ như thế nào kẻ sau màn đều không có mảy may phần thắng. Âu Dương công tử, đồ sát những cái kia võ giả một nam một nữ lại là cái gì thực lực? Vân Hàn Quang nhớ tới Âu Dương Cẩm nói hai người kia thực lực vượt xa bình thường võ giả, nhưng còn chưa tới hoán huyết tứ trọng, liền khí huyết phóng ra ngoài đều không gặp bọn hắn dùng qua. Lời vừa nói ra, các đại thế lực người dẫn đầu trên mặt ý cười càng đậm. Liền cái này, liền hoán huyết tứ trọng đều không có, bọn họ đây có thể không thắng. Lâm Đạo Kỳ ý nghĩ cùng những người khác cũng giống như vậy, lúc đầu còn lo lắng An Hòa Sơn quá nguy hiểm, không nghĩ tới thế mà liền điểm này trình độ. Nhớ tới phòng vũ phía trước nói kế hoạch, thế là mở miệng hỏi, phía trước thính phòng quản gia nói hôm nay tìm chúng ta đến là muốn nói bên dưới kế hoạch, không biết ra sao kế hoạch. Âu Dương Cẩm gật đầu, xác thực, hôm nay tìm các ngươi tới là muốn cùng đại gia nói xuống, ngày mai bắt đầu cần đại gia phái người đi An Hòa Sơn bên trong thăm dò một cái. Ta hoài nghi kẻ sau màn mấy ngày nay đều là tại chữa thương, cho nên An Hòa Sơn mới được sương mù bao phủ. Tại Âu Dương Cẩm ánh mắt liếc nhìn phía dưới, các đại thế lực người dẫn đầu ánh mắt có chút né tránh. Nếu đã biết kẻ sau màn thực lực, bọn hắn chỉ nghĩ đến chờ sương mù tản đi sau đó lại tiến vào An Hòa Sơn, dạng này ổn thỏa một điểm. Coi như kẻ sau màn thương thế khôi phục, cũng sẽ không là bọn hắn đối thủ. Nhưng bây giờ sương mù không có tản đi, ai biết An Hòa Sơn bên trong có hay không mặt khác mờ ám, lúc này phái môn bên dưới đệ tử tiến vào An Hòa Sơn, căn bản chính là giữ nhiều lành ít. Bọn hắn mang tới đều là trong môn tinh nhuệ, muốn bồi dưỡng cũng không dễ dàng, có thể thăm dò ra cái gì còn tốt, thăm dò không đi ra tình báo còn chết, vậy liền thua thiệt lớn. Đám người phản ứng tại Âu Dương Cẩm dự đoán bên trong, cho nên Âu Dương Cẩm tiếp tục nói, nếu như các ngươi dưới tay người có thể thăm dò ra cái gì tình báo, loại kia bên trên An Hòa Sơn, Hóa Kim Quyết liền có các ngươi một phần. Đương nhiên, chỉ có thăm dò ra tình báo cái kia thế lực mới có thể thu hoạch được Hóa Kim Quyết. Cái gì? Âu Dương công tử nói thế nhưng là thật. Thật chỉ cần thăm dò ra tình báo, liền có thể thu hoạch được Hóa Kim Quyết. Ta không có nghe lầm chứ? Tại mọi người ánh mắt nhìn kỹ, Âu Dương Cẩm khẳng định nói, không nghe lầm, cho nên liền nhìn các vị ngày mai cố gắng. Nói xong Âu Dương Cẩm liền đứng dậy rời đi, lưu lại ánh mắt cực nóng đáng người. Âu Dương Cẩm đi rồi, Vân Hàn Quang cũng cấp tốc rời đi, hắn muốn đi an bài một chút, để trong tông môn người chuẩn bị sẵn sàng, Hóa Kim Quyết hắn tình thế bắt buộc. Tựa như phản ứng dây chuyền, Vân Hàn Quang rời đi về sau còn lại thế lực người dẫn đầu theo sát thuận theo phía sau. Phía trước bọn hắn là sợ hy sinh vô ích thật vất vả bồi dưỡng lên môn nhân đệ tử, nhưng bây giờ không đồng dạng. Âu Dương Cẩm cho ra đầy đủ bảng giá, bọn hắn không cách nào cự tuyệt bảng giá. Môn nhân đệ tử không phải hy sinh vô ích, bọn hắn hy sinh đều là có giá trị, đều là tại cho tông môn hoặc là gia tộc làm cống hiến. Có Hóa Kim Quyết, tông môn cùng gia tộc sẽ càng ngày càng hưng thịnh. Đến mức An Hòa Sơn bên trong bảo vật, đại gia trong lòng đều nắm chắc, Âu Dương Cẩm có thể để cho bọn hắn có cơ hội thu hoạch được Hóa Kim Quyết đã rất khá, còn muốn bảo vật. Âu Dương Cẩm dám cho bọn hắn cũng không dám cầm a. Đám người đi rồi, Âu Dương Cẩm núp trong bóng tối nhìn xem bọn hắn bóng lưng rời đi, trong lòng khinh thường. Hừ, không nhìn rõ thân phận của mình đồ vật, cũng không nhìn một chút chính mình cái gì thực lực, còn muốn Hóa Kim Quyết. Tại Âu Dương Cẩm trong lòng, những người này hạ chẳng đã được quyết định từ lâu. Hóa Kim Quyết hắn đã không nghĩ cho, lại nghĩ bọn hắn đi dò đường, thuận tiện dùng mạng của bọn hắn hiến tế, đến để bảo vật sớm một chút xuất thế. Có kẻ sau màn tại, hoàn toàn có thể đem cái chết của bọn họ quy kết đến kẻ sau màn trên thân. Chờ bọn hắn sau khi chết, Âu Dương gia vụng trộm còn có thể tìm người xâm chiếm bọn hắn sản nghiệp. Hoàn mỹ, đây mới là hắn chân chính kế hoạch. Nếu không phải An Hòa Sơn khoảng thời gian này một mực không có động tĩnh, tiêu hao sạch hắn kiên nhẫn, hắn liền bánh bét đều không muốn cho bọn hắn hoạn. Liên tại Âu Dương Cẩm bội phục mình có thể nghĩ tới hoàn mỹ như vậy kế hoạch thời điểm. Trên nóc nhà, Thế Nguyên đã đem tất cả đều nghe được. Không quản Âu Dương Cẩm chân chính kế hoạch là cái gì, chỉ cần biết bọn hắn lúc nào đi An Hòa Sơn là được rồi. Bất quá có lẽ không cần ngày mai, tối nay liền có thể. Tại đông đảo thế lực cùng võ giả tiến vào Vân Mộng Thành thời điểm, có một chút thế lực cùng võ giả lựa chọn mở ra lối riêng. Bọn hắn không có lựa chọn tiến vào Vân Mộng Thành, mà là phái một chút người vào thành, hỏi thăm rõ ràng An Hòa Sơn tình huống sau đó. Trực tiếp tại An Hòa Sơn dưới chân đóng giữ, không ngừng thăm dò đồng thời. Cũng tại chờ lấy An Hòa Sơn sương mù tản đi một khắc này, có thể ngay lập tức tiến vào An Hòa Sơn bên trong. Đối Hoàng Lương Nhất Mộng có cảm ứng Tề Nguyên, tại bọn họ phái người đi vào một khắc này liền biết tình huống. Vân Mộng Thành bên trong thế lực cùng võ giả, tăng thêm hiện tại An Hòa Sơn dưới chân một nhóm kia, cộng lại cũng nhanh gần bằng người. Ngoại trừ không có bối cảnh chỗ dựa tán tu bên ngoài, đều là riêng phần mình thế lực bên trong tinh nhuệ. Tế Nguyên tính toán tối nay trực tiếp liền tản đi Hoàng Lương Nhất Ngộng, để toàn bộ người tiến vào An Hòa Sơn bên trong, lấy cái này gần bạn người cử hành tế thương sinh, nhìn xem có thể thu được cái gì kỳ vật. Buổi tối, Tế Nguyên cửa hàng bên trong vẫn như cũ kín người hết chỗ. Phong Liên ngồi ở quầy bên cạnh, buồn chán đến muốn đánh ngủ gật. Hắn đến Tế Nguyên nơi này là vì phòng ngừa một chút nơi khác võ giả không có mắt kiếm chuyện, nhưng cũng liền vừa bắt đầu lên điểm tác dụng, về sau liền không có hắn chuyện gì. Trực tiếp hướng cái kia ngồi xuống liền ngồi lên một ngày, cùng vật trang trí đồng dạng. Có lúc Phong Liên muốn tìm một chút sự tình làm, đáng tiếc Tế Nguyên nơi này việc cần phải làm rất ít. Trực tiếp thu tiền sau đó lư hương đưa tới liền tốt, không có gì phức tạp thao tác, một điểm tính kỹ thuật đều không có, nói là ngồi thu tiền cũng không đủ. Hơn nữa nơi này ban ngày có Lý Đại Hải, buổi tối có Lâm Nhược Uyên, căn bản không có hắn phát huy không gian. Phong Liên ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào, ánh mắt bắt đầu chạy xe không, chuẩn bị giống như thường ngày mọi người. Lúc này một cái bóng người quen thuộc xuất hiện trong mắt hắn, để Phong Liên tinh thần chấn động. Chu Chính, hắn sao lại tới đây? Phía sau hắn người là ai? Phong Liên nghi ngờ nhìn chằm chằm Chu Chính người phía sau. Chu gia chủ, vị này là? Chu Chính đi đến Phong Liên trước mặt, cũng không có tính toán che giấu, giới thiệu nói, đây là gia gia của ta, Chu Vô Cầu. Phong Liên con mắt trợ to, Chu Vô Cầu. Tại Phong Liên cùng Dịch Thiên biết Chu gia có hoán huyết cảnh thời điểm liền suy đoán qua, có khả năng nhất chính là Chu Vô Cầu. Chỉ là bọn hắn liền nghe qua Chu Vô Cầu danh tự, biết Chu Vô Cầu là Chu Chính gia gia, lúc còn trẻ đi ra ngoài lịch luyện qua. Lịch luyện trở lại về sau vẫn ở tại Chu gia bên trong, chưa từng có đi ra ngoài qua. Không nghĩ tới hôm nay thế mà có thể nhìn thấy Chu Vô Cầu. Chu Vô Cầu đối Phong Liên cười gật đầu. Cái này ngọa hổ bang cũng là tốt số, hoặc là nói Phong Liên cùng Dịch Thiên tốt số, bằng vào thạch tu thế mà ôm vào Tế Nguyên bắt đuổi. Để Âu Dương Cẩm từ đầu tới đuôi đều không có đi tìm ngọa hổ bang phiền phức. Chương 100, Kim Quang lại xuất hiện, chạy tới An Hòa Sơn. Chương 100, Kim Quang lại xuất hiện, chạy tới An Hòa Sơn. Nếu là bọn hắn Chu gia có khả năng trước thời hạn ôm vào Tế Nguyên bắt đuổi liền tốt, cũng không cần giống bây giờ phiền toái như vậy. Ba ngày Âu Dương Cẩm đã thông báo qua bọn hắn, ngày mai sẽ phải phái người đi tới An Hòa Sơn. Hiện tại bọn hắn hai người tới đây chính là vì mượn hối đoái kim tương cơ hội, hỏi một chút nhìn Tề Nguyên đối với chuyện này cách nhìn. Nếu như có thể thu hoạch được Tề Nguyên đề nghị vậy thì càng tốt hơn, lấy Tề Nguyên tính cách, khẳng định không đề nghị bọn hắn đi An Hòa Sơn chỗ nguy hiểm như vậy. Có đề nghị này, coi như bọn hắn không đi An Hòa Sơn, Âu Dương Cẩm muốn tìm bọn họ để gây sự, bọn hắn cũng có thể nói đây là Tề Nguyên đề nghị. Tề Nguyên đều như vậy đề nghị, bọn hắn cũng không có biện pháp, chỉ có thể cố hết sức không đi. Chúng ta lần này tới là vì hối đoái kim tương. Chu Chính nói. Phong Liên trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ, nhưng mà nội tâm lại không có chút nào tin tưởng. Hối đoái kim tương cần Chu Vô Cầu đều tới sao? Lấy ta làm đồ đần lừa gạt đâu? Trong lòng hắn Chu Chính nói ra, 10 câu có 9 câu đều là giả, còn có 1 câu là vì 9 câu lời nói dối làm chăn đệm. Có thể tin liền có quỷ. Phong Liên cũng không có vạch trần, nhìn hướng một bên đã nhìn chăm chú lên bọn hắn thật lâu Lâm Nhược Uyên. Lâm nha đầu, bọn hắn là đến hối đoái kim tương, dẫn bọn hắn đi gặp bên dưới Tể huynh đệ đi. Lâm Nhược Uyên không nói, chỉ là gật gật đầu, sau đó quay người hướng về hậu viện đi đến. Phong Liên trong lòng lắc đầu, tại Tế Nguyên trong cửa hàng khoảng thời gian này, đối Lâm Nhược Uyên tính cách cũng coi là có hiểu biết. Có chuyện gì nói với Lâm Nhược Uyên liền có thể, nàng đều sẽ thật tốt làm, chính là không quá thích nói chuyện, ngoại trừ tại trong cửa hàng hỗ trợ bên ngoài, chính là tại hậu viện luyện võ. Nghĩ đến cái này Phong Liên còn thật tò mò Tế Nguyên dạy Lâm Nhược Uyên chính là cái gì võ công, lấy Tế Nguyên thân phận bối cảnh, dạy cho Lâm Nhược Uyên võ công nhất định không đơn giản. Lòng hiếu kỳ điều khiển, hắn đã từng nói bóng nói gió hỏi một chút Lâm Nhược Uyên luyện là cái gì võ công. Lâm Nhược Uyên cũng không nói chuyện, chỉ là dùng nàng cái kia không có tình cảm con mắt chừng chừng nhìn chằm chằm hắn, làm trong lòng của hắn đều có chút run rẩy. Từ đó về sau, hắn liền rốt cuộc không hỏi qua Lâm Nhược Uyên bất kỳ vấn đề gì. Chu Chính cùng Chu Vô Cầu liếc nhau, đối Lâm Nhược Uyên phong cách hành sự sớm có dự liệu. Hai người đi theo Lâm Nhược Uyên bước chân tiến vào hậu viện. Tế Nguyên đứng ở trong viện, ngẩng đầu nhìn trên trời mặt trăng. Tối nay khí trời tốt, vạn dặm không mây, mặt trăng treo cao ở trên trời, là cái ngày tốt lành. Tế đại ca, thì ngươi nói là đến hối đoái kim tương. Lâm Nhược Uyên chỉ sau lưng Chu Vô Cầu hai người. Tốt, ngươi đi làm việc trước đi. Nói xong Tế Nguyên dẫn Chu Vô Cầu hai người vào chỗ. Vừa mới ngồi xuống, Chu Chính liền giới thiệu nói, vị này là gia gia của ta, Chu Vô Cầu. Hôm nay trước đến ngoại trừ hối đoái kim tương bên ngoài, còn muốn hỏi một chút Tề trưởng quậy đối An Hòa Sơn sự tình có ý kiến gì? Hiện nay rất nhiều thế lực cùng võ giả đều đi tới Vân Mộc Thành, sẽ chờ tiến vào An Hòa Sơn tìm kiếm bà bối. Đến lúc đó tất nhiên sẽ có một tràng gió tanh mưa máu, Tề trưởng quậy cảm thấy chúng ta Chu gia muốn tham dự vào sao? Ta cảm thấy vô dụng, cái này muốn ngươi cảm thấy. Tề Nguyên cười ha ha một tiếng, nói tiếp, thiên hạ rộn ràng, đều là sắp đến, thiên hạ nhốn nháo, đều là sắp hướng. Hành động của bọn hắn ta có thể lý giải, đơn giản chính là một cái chữ lợi, nhưng cơ duyên thường thường kèm theo nguy hiểm, chỉ cần bọn hắn có năng lực gánh chịu nguy hiểm liền tốt. Nếu như ngươi cảm thấy các ngươi Chu gia tham dự vào nguy hiểm tương đối lớn, có chút khó có thể chịu đựng, vậy liền không tham dự tốt. Lại không có người cầm đao gác ở các ngươi trên cổ, để các ngươi tham dự vào. Tựa như ta, lấy ta thực lực, đi An Hòa Sơn hoàn toàn đó là một con đường chết, đều không gặp được ngày mai mặt trời, vậy ta khẳng định không đi An Hòa Sơn. Nghe nói như thế Chu Chính lập tức nói ra, Tể trưởng bày nói đùa, lấy Tể trưởng bày bối cảnh muốn cái gì bảo vật không có, chỗ nào còn cần đặt mình vào nguy hiểm đây. Tế Nguyên lời nói Chu Chính chỉ tin một điểm, đó chính là lấy thực lực của Tề Nguyên đi An Hòa Sơn xác thực nguy hiểm rất lớn, nhưng Tề Nguyên lợi hại nhất không phải thực lực của hắn, mà là bối cảnh của hắn. Tề Nguyên phía sau thế nhưng là có đan sư, khó đảm bảo sư phụ hắn sẽ không trong bóng tối an bài cao thủ tại Tề Nguyên bên cạnh bảo vệ hắn. Mà lại nói không chừng Tề Nguyên thật đúng là chướng mắt An Hòa Sơn bên trong bảo vật. Tề Nguyên cười không nói, trực tiếp bắt đầu giao dịch kim tương. Chu Chính cùng Chu Vô Cầu hai người cũng nhìn ra Tề Nguyên không nghĩ tiếp tục trò chuyện đi xuống. Thế là từ trong ngực lấy ra mang tới thiên tài địa bảo. Tiếp nhận Chu Chính mang tới thiên tài địa bảo, từ trong phòng lấy ra kim tương đưa cho hắn. Lần này Tề Nguyên không có lấy ra Hoàng Lương Nhất Mộng để Chu Vô Cầu nhập mộng. Chờ chút còn muốn đi cắt rau hè đâu, không cần thiết tại trên người Chu Vô Cầu lãng phí thời gian. Giao dịch hoàn thành, Chu Vô Cầu hai người rời đi hậu viện. Tề Nguyên thân ảnh liền nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại An Hòa Sơn bên trong. Tề Nguyên suy nghĩ khẽ động, cả tòa An Hòa Sơn tràn ngập Hoàng Lương Nhất Mộng bị thu vào trong đầu. Tình huống này lập tức liền bị An Hòa Sơn dưới chân chiếm cứ các đại thế lực võ giả phát hiện. Mau nhìn, sương mù biến mất. Cái gì? Sương mù biến mất? Đó có phải hay không hiện tại liền có thể tiến An Hòa Sơn tìm bảo bối? Con thất thần làm gì, nhanh đi thông báo trưởng môn, nắm chặt thời gian triệu tập nhân thủ, lập tức lên núi. Tốt, ta hiện tại liền đi. An Hòa Sơn dưới chân lập tức loạn cả một đoàn, tất cả mọi người không nghĩ tới An Hòa Sơn một điểm dấu hiệu đều không có, sương mù liền trực tiếp tản đi. Có thế lực võ giả trực tiếp chạy đi thông báo dẫn đầu, bắt đầu triệu tập nhân thủ, tiến vào An Hòa Sơn bên trong. Mà những cái kia không có thế lực tán tu võ giả cũng không cần cân nhắc nhiều như vậy, hướng thẳng đến An Hòa Sơn bên trong phóng đi. Bọn hắn vừa mới lên núi, trên đỉnh đầu liền có một tiếng vang thật lớn, sau đó kim quang tại bọn họ trên đầu hiện rõ. Kim quang, là kim quang. Cùng Vân Mộng Thanh Bách Tính nói, thật sự có kim quang. Nhanh, chúng ta hướng kim quang tiến đến, một chút những môn phái kia người sắp đuổi kịp. Cùng lúc đó, Vân Mộng Thành bên trong Bách Tính cũng nhìn thấy cùng ngày đồng dạng kim quang, nhưng mà cùng ngày đó nhìn thấy tâm tình hoàn toàn không giống. Ngày đó chỉ là đơn thuần cho là có bảo vật xuất thế, cũng không có nghĩ nhiều như vậy. Nhưng người nào biết những cái kia võ giả đi đều không thấy một cái còn sống trở về. Bây giờ tại trong con mắt của bọn họ, trước mắt kim quang cùng điểm không may đều không sai biệt lắm. Trong phủ thành chủ đám người ngẩng đầu nhìn trên trời không tản đi hết kim quang. Không nghĩ tới cương quyết định ngày mai phái người tiến vào An Hòa Sơn thăm dò một cái, tối nay An Hòa Sơn liền xuất hiện dị tượng. Triệu tập nhân thủ, xuất phát An Hòa Sơn. Âu Dương Cẩm đội vàng hô. Nói xong cũng không đợi đám người phản ứng trực tiếp ngự khí mà lên, hướng An Hòa Sơn bay đi. Mắt thấy tất cả những thứ này trong mắt mọi người lửa nóng, đối hóa kim quyết khát vọng nâng cao một bước. Ngự khí phi hành, ngự khí cảnh đặc thù một trong. Thu hồi ánh mắt, đám người hướng về An Hòa Sơn tiến đến. Mới vừa bước ra Tề Nguyên cửa hàng Chu Vô Cầu hai người, bước chân dừng lại. Kinh ngạc nhìn lên trên trời kim quang. Cửa hàng bên ngoài xếp hàng người cũng ngẩng đầu, đối với trên trời kim quang nghị luận ầm ĩ chính nhi, ngươi nói làm sao bây giờ? Chu Chính không có trả lời Chu Vô Cầu mà nói, mà là lôi kéo Chu Vô Cầu thu hồi bộ pháp, một lần nữa trở lại Tề Nguyên cửa hàng bên trong. Không nhìn Phong Liên, nhìn xem ngay tại quầy ngẩn người Lâm Nguyên, Lâm Cô Nương, hai người chúng ta cần Hoàng Lương Nhất Ngộng. Chương 101, giao chiến chương 101, giao chiến. Lâm Nguyên liếc nhìn trong cửa hàng, tất cả vị trí đều ngồi đầy người, không có chỗ ngồi trống. Chu Chính không để ý xua tay nói ra, không có việc gì, chúng ta nằm đất bên trên cũng có thể. Lâm Nguyên, Phong Liên. Lâm Nguyên cùng Phong Liên đầu đầy dấu chấm hỏi, không hiểu Chu Chính cùng Chu Vô Cầu thấy thế nào bên dưới kim quang cứ như vậy. Chẳng lẽ nhìn thấy kim quang bị kích thích? Tính toán, nghĩ mãi mà không rõ, tôn trọng chúc phúc đi. Lâm Nguyên từ trong quậy lấy ra lư hương, đưa cho Chu Chính. Chu Chính mang theo Chu Vô Cầu đi đến nơi hẻo lánh ngồi xuống xuống. Chính Nhi, ngươi đây là? Chu Vô Cầu không hiểu Chu Chính lần này dụng ý. Chu Chính nói ra, tối nay chúng ta không nhìn thấy bất cứ thứ gì, tìm đệ trưởng bày hối đoái kim tương sau đó liền dùng Hoàng Lương Nhất Ngộng. Nghe Chu Chính nói chuyện, Chu Vô Cầu nháy mắt liền hiểu Chu Chính dụng ý. Âu Dương Cẩm để bọn hắn tại An Hòa Sơn xuất hiện dị tượng thời điểm xuất lực, nhưng tối nay bọn hắn tại kim quang xuất hiện phía trước liền dùng Hoàng Lương Nhất Ngộng, đều ngủ rồi, có thể biết rõ cái gì? Cái này như thế nào đi nữa cũng không thể trách bọn hắn không xuất lực, muốn trách vậy thì chỉ trách Hoàng Lương Nhất Ngộng hiệu quả quá tốt, để bọn hắn ngủ quá chết rồi. Hơn nữa vừa Văn Tế Nguyên cũng đã nói, có muốn hay không đi từ chính bọn họ quyết định, cái này Âu Dương Cẩm còn có cái gì vấn đề, vậy liền đi hỏi Tế Nguyên tốt. Chỉ cần hắn không muốn để cho Tế Nguyên đối hắn ấn tượng không tốt, cái kia tùy tiện liền sẽ không động đến bọn hắn. Nghĩ xong, Chu Chính trực tiếp mở ra lư hương cơ quan, cùng Chu Vô Cầu cùng một chỗ hút vào Hoàng Lương Nhất Ngộng, hai người tựa vào nơi hẻo lánh bên trong rơi vào trong ngộng cảnh. Phong Liên nghe đến Chu Chính lời của hai người, trong lòng cũng là hiểu, cái này Chu gia là không muốn tham dự An Hòa Sơn sự tình. Cũng đúng, đổi lại là hắn lời nói, cũng sẽ không tham dự, đến Vân Mộng Thành võ giả nhiều như vậy, thực lực mạnh cũng không ít. Đi An Hòa Sơn thế tất yếu trải qua một phen huyết tinh chém giết, chỉ có sống đến sau cùng cường giả mới có tư cách thu hoạch được bảo vật. Lại nói, An Hòa Sơn sự tình hắn cũng coi là tham dự một bộ phận, mặc dù chỉ là trợ giúp sư minh phân tán một cái hóa kim quyết thông tin. Nhưng từ nơi này cũng có thể thấy được đến, An Hòa Sơn chính là một cái cục, thực lực của Dịch Thiên hắn là biết rõ, căn bản làm không được dạng này. Chỉ có thể là cùng những người khác cùng một chỗ hợp tác bố cục, cũng chỉ không biết bố cục này mục đích là vì cái gì. Tính toán, mặc kệ, sư minh nói thế nào hắn liền làm như thế à, sư minh không nói hắn cũng không hỏi. Lâm Nhược Uyên nhìn lên trời một bên kim quang phát giang đốc, biết đây là mình hoặc kiếm chủ làm ra, đáng tiếc lần này giống như không cần nàng, không có cách nào giết thông khoái. Xa tại ngọa hổ bang Dịch Thiên đồng dạng là nhìn lên trên trời kim quang, hơi suy nghĩ một chút cũng biết vì cái gì không có kêu lên bọn hắn. Lấy hắn được đến thông tin, chỉ là đến Vân Mộng Thành bên trong hoán huyết cảnh liền có không ít, lại thêm An Hòa Sơn dưới chân những người kia. Hắn một cái mới vào hoán huyết cảnh người mới để hắn ngược hành hạ người mới còn có thể, nhưng mà đối đầu những cái kia hoán huyết cảnh mài giũa nhiều năm người liền có chút treo. Mỗi một cảnh giới đều so hắn cao hơn. Mau nhìn, nơi này có cái sơn động. Bảo vật là không phải liền tại bên trong. Mau vào đi xem một chút. Nhóm đầu tiên chạy tới An Hòa Sơn bên trong võ giả rất nhanh liền căn cứ kim quang xuất hiện vị trí, lao tới đến kim quang trung tâm, tìm tới có dấu hóa kim quyết sơn động. Không có thời gian suy nghĩ nhiều vì cái gì sơn động xung quanh cây cối cùng cỏ dại đều bị thanh lý trống không, giữ lại một mảnh đất trống, đám người hướng thẳng đến trong sơn động tiến lên. Đi không bao lâu, bọn hắn tầm mắt liền bị trên vách tường hoàng kim hấp dẫn, dưới chân dẫm đến cũng biến thành cát vàng. Hoàng kim, đây là hoàng kim. Trên đất còn có cát vàng. Bảo vật nhất định liền tại bên trong sơn động này. Vậy còn chờ gì, nhanh đến phần cuối nhìn xem. Đám người bước chân tăng nhanh, rất nhanh một chỗ hoàng kim không gian đập vào mi mắt. Bất khả tư nghị, đây là làm sao làm được, thế mà tất cả đều là hoàng kim chế tạo. Phía trước nghe những môn phái kia đệ tử nói, hóa kim quyết có thể đem đồ vật hóa thành hoàng kim, chẳng lẽ nơi này chính là dùng hóa kim quyết tạo ra? Đây chẳng phải là nói nơi này có hóa kim quyết manh mối? Nói xong đại gia coi trọng hoàng kim bậc thang kết nối đài cao, muốn nói nơi nào có thể có hóa kim quyết, giống như cũng liền trên đài cao có lẽ có khả năng. Nghĩ đến đây, đám người vội vàng chạy hướng trên đài cao, đều nghĩ ngay lập tức cầm tới hóa kim quyết. Vì thế còn không có nhìn thấy hóa kim quyết trước mặt, liền đã tại hoàng kim trên bậc thang bắt đầu một phen chém giết. Sợ hóa kim quyết bị người khác vượt lên trước lấy đi. Trong chốc lát tiếng la giết liền tràn ngập cả vùng không gian. Không ngừng có máu tươi theo hoàng kim bậc thang hướng phía dưới chảy xuống, nhuộm dần đám người đế dậy. Một chút người ngửi gây mũi mùi máu tanh nội tâm bắt đầu đánh lên chống nuôi quân. Nhìn nó nghiêng hai phía một cái, lúc này mới chú ý tới cách đó không xa hô to, còn có trên vách tường hình người lõm. Suy đoán là bên trên một nhóm người tới nơi này lưu lại, thế là một bộ phận người hướng cái này hai chỗ địa phương đi đến, tính toán nhìn xem có thể hay không có cái gì thu hoạch. Nhưng mà cái này hai chỗ địa phương bọn hắn nhìn thấy chỉ có vết máu cùng trên đất một chút nát hoàng kim. Ông dù sao đến đều đến rồi ý nghĩ, bắt đầu nhặt lên trên đất nát hoàng kim. Hoàng kim trên bậc thang chiến đấu cũng rất nhanh hạ màn. Một người đã dẫn đầu leo lên đài cao, nhìn xem không có vật gì đài cao, trong lúc nhất thời ngu ngơ tại nguyên chỗ. Làm sao sẽ không có gì cả chứ? Vội vàng ngồi xổm xuống quét ra trên đất kim phấn, tính toán tìm tới một điểm manh mối. Không đợi hắn có cái gì phát hiện, lần lượt có người leo lên đài cao. Thấy được trên đài cao không có gì cả, lập tức giận dữ hét, đồ vật đây. Hóa kim quyết đâu? Có phải là bị ngươi trộm giấu? Mau đem hóa kim quyết giao ra. Chúng ta còn có thể tha cho ngươi một cái mạng. Cùng hắn nói lời vô dụng làm gì, trực tiếp giết hắn, lại đem hóa kim quyết tìm ra. Nói xong trực tiếp nâng thương đánh tới. Mọi người ở đây giao chiến ở giữa, thế lực mới cũng đã chạy tới. Lần đầu tiên liền chú ý tới trên đài cao tình huống, dẫn đầu tả thanh khí huyết bao phủ quanh thân, trực tiếp hướng trên đài cao phóng đi. Hoàng kim trên bậc thang người liền đơn giản ngăn cản đều làm không được, liền trực tiếp bị giết xuyên bảo. Treo lên một lần lên đài cao, phất tay khí huyết xuyên thấu mấy người thân thể, tả thanh liền không tiếp tục để ý, ngược lại tìm kiếm muốn đồ vật. Gặp đài cao không có vật mình muốn, tả thanh quay người liền muốn đổi chỗ tìm kiếm. Hiện tại An Hòa Sơn bên trong thế lực đông đảo, không thể trì hoãn một lát, nơi này không có vậy liền trực tiếp chuyển sang nơi khác lại tìm. Tả thanh vừa mới quay người liền chú ý tới trên vách tường đối diện khắc lấy hóa kim quyết. Nội tâm nháy mắt mừng như điên, bây giờ bảo vật cái bóng cũng không thấy, nhưng phát hiện hóa kim quyết. Coi như sau đó không chiếm được bảo vật, cái kia cũng tuyệt đối không lỗ. Liếc nhìn dưới đài cao không phải là hắn thế lực người, trực tiếp khí huyết ngưng tụ thành hai thanh trường thương bung ra. Một thanh trường thương bay về phía hố to bên cạnh đám người, mà khác một thanh trường thương bay về phía hình người lõm bên cạnh đám người. Hai thanh trường thương tất cả xuyên qua một người lồng ngực, trực tiếp để người bên cạnh sợ vỡ mật. Những người khác nhấc chân liền muốn chạy, không đợi chân rơi xuống đất, trường thương trực tiếp nổ tung, bị sọ xuyên lồng ngực người cũng theo đó bạo tạc, trường thương trực tiếp hóa thành khí huyết càn quét xung quanh. Bị khí huyết bao trùm võ giả tất cả thất khiếu chảy máu mà chết. Mọi người tận khả năng giữ vững độc khẩu, đừng để người đi vào. Tả Thanh đứng tại trên đài cao nói. Phải. Trưởng môn. Phía dưới tông môn trưởng lão cùng đệ tử lĩnh mệnh sau đó đi tới động khẩu chú đóng ở Tả Thanh ánh mắt băng lãnh, hắn biết bằng vào môn hạ những người này không có khả năng ngăn cản được liên tục không ngừng võ giả, hơn nữa trong này còn có hoán huyết cảnh tồn tại. Bất quá ít nhất có khả năng cho hắn tranh thủ đến một chút thời gian, chỉ cần hắn ghi lại cái này hóa kim quyết, lập tức liền đi, trở lại trong môn phái đảng hoàng tu luyện chờ đợi đột phá ngự khí cảnh. Đến lúc đó có nhiều thời gian lại bồi dưỡng một nhóm môn nhân đi ra, môn phái cũng tất nhiên sẽ bởi vì hắn mà hưng thịnh. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tả Thanh lập tức đem tất cả tâm thần đặt ở hóa kim quyết bên trên, tận lực trong thời gian ngắn nhất toàn bộ nhớ kỹ. Ngoài cửa hang, Tả Thanh môn nhân đã bắt đầu cùng mặt khác võ giả giao chiến tại một khối. Chương 102, ba vị ngự khí cảnh chương 102, ba vị ngự khí cảnh từ chân núi đến động khẩu dọc theo con đường này trải rộng thi thể, mỗi thời mỗi khắc đều có người tại chết đi. Một chút thế lực tại không thấy hóa kim quyết cùng bảo vật phía trước liền đã hạ lệnh loại bỏ có khả năng gây trở ngại bọn hắn võ giả. Có thể sống đến sơn động nhập khẩu võ giả hoặc là thực lực phi phàm, hoặc chính là thế lực thành đàn kết đội mới giết tới nơi này. Âu Dương Cẩm ở trên trời nhìn xem tất cả, ánh mắt một mực đang tìm kiếm kẻ sau màn thân ảnh, cũng không có ngay lập tức liền tiến vào trong sơn động. Tại tiến vào An Hòa Sơn một khắc này, hắn liền phát hiện đêm đó bị giết võ giả lưu lại vết máu, nhưng thi thể đều không thấy một bộ, liền mấy ngày nay thế lực khác tiến vào An Hòa Sơn người cũng đồng dạng, không có thấy được một cô thi thể. Mặc dù Âu Dương Cẩm phỏng đoán kẻ sau màn thực lực cùng Từ Cảnh Minh không sai biệt lắm, nhưng nên có cẩn thận vẫn phải có. Chỉ cần người phía dưới chết đủ nhiều, kẻ sau màn nhất định sẽ xuất hiện, đến lúc đó hắn lại ra tay cũng không muộn. Kèm theo thời gian trôi qua, trong phủ thành chủ các đại thế lực đều đã chạy tới, hơn nữa đã gia nhập chiến trường. Thời khắc này An Hòa Sơn tựa như hóa thành một cái cối xay thịt, hoán huyết tứ trọng thiên trở lên trực tiếp khí huyết phóng ra ngoài bắt đầu thanh tràng. Thực lực thấp kém người cùng lúa mạch, từng mảnh ngã xuống. Các đại thế lực người dẫn đầu nhìn thấy chính mình người ngã xuống, cũng không che giấu, trực tiếp khí huyết phóng ra ngoài đối hoành. Sau đó rất có an ý hạ lệnh, hoán huyết tứ trọng thiên trở lên lưu lại, những người khác trông coi đường lên núi, đừng để những tán tu kia võ giả đi lên. Bọn hắn cũng không có nghĩ đến hiện trường thế mà kịch liệt như vậy, còn không có nhìn thấy hóa kim quyết cùng bảo vật, liền đã mở giết. Hiện tại hoán huyết tứ trọng thiên phía dưới thực lực đã không đủ để tại chỗ này sinh tồn, lưu lại cũng vô dụng, để bọn hắn trông coi đường lên núi là lựa chọn tốt nhất. Âu Dương Cẩm nhìn phía dưới lưu lại đám người, có rất nhiều môn phái trưởng môn, có rất nhiều gia tộc tộc trưởng, Vân Hàn Quang cùng Lý Phong Vân đều tại hiện trường. Lưu tại hiện trường có 15 người, cũng chính là 15 vị hoán huyết tứ trọng thiên trở lên. Những người này nếu là đều chết tại trên An Hòa Sơn, vậy bọn hắn vị trí địa bàn nhất định sẽ đại loạn. Ân. Âu Dương Cẩm hơi nhíu mày, nhìn hướng phương xa, có ba đạo thân ảnh từ đằng xa bay tới. Ba vị ngự khí cảnh. Âu Dương Cẩm nhìn thấy ba người hình dạng sau đó sắc mặt ngưng lại. Hỏa Thần Cung Hứa Quan Chi, Đồng Gia Đồng Nữ, Trường Ca Đường Quách Tử Nghiêu. Có ngự khí cảnh sẽ đến, Âu Dương Cẩm sớm có dự liệu, nhưng không nghĩ tới đến đều không phải loại lương thiện. Ba người này cách đây mấy năm liền đã đả thông tiểu chu thiên, hiện tại chỉ sợ là đại chu thiên đều đã đả thông không sai biệt lắm, sắp bước vào ngự khí cảnh hậu kỳ. Không cho Âu Dương Cẩm dư thừa suy xét thời gian, ba người liền đã đi tới Âu Dương Cẩm trước người. Đã lâu không gặp à, Âu Dương Cẩm, cái này An Hòa Sơn có bảo bối đều không theo chúng ta nói xuống, muốn ăn một mình đúng không? Đúng vậy à, tốt xấu chúng ta quen biết nhiều năm như vậy, cũng coi là giao tình không tệ, có chuyện tốt thế mà không nghĩ tới chúng ta, ngươi cái này có thể liền có chút không coi nghĩa khí ra gì. Đồng Ngữ cùng Quách Tử Nghiêu hai người kẻ sướng người họa, để Âu Dương Cẩm sắc mặt biến đến khó coi. Cũng không phải bị bọn hắn ngôn ngữ giận đến, liền bọn hắn nói những này còn xuyên thấu không được hắn ra mặt. Chính là nghĩ đến chờ chút muốn cùng ba người này tranh đoạt bảo vật trong lòng liền áp lực lớn. Bọn hắn thực lực trước đây chính là tại sàn sàn với nhau, hiện nay hắn có tiến bộ, những người khác cũng sẽ không dậm chân tại chỗ. Muốn theo ba người này trong tay đoạt được bảo vật, độ khó không phải bình thường lớn. Nghe Đồng Ngữ cùng Quách Tử Nghiêu lời nói, Hứa Quan Chi không nhịn được đánh gãy, được rồi, nói cái dám à, Âu Dương Cẩm, bảo vật ở đâu? Hắn phiền nhất những này có chuyện không nói thẳng, một bộ âm dương quái khí người nói chuyện, đang nghe liền tức giận. Đồng Ngữ cùng Quách Tử Nghiêu ánh mắt nhìn chăm chú lên Âu Dương Cẩm. Ba người bọn họ thế lực cách Vân Mộng Thành khá xa, lúc đầu không nên xuất hiện ở đây. Nhưng bọn hắn ba người nhận đến Hồng Diệp kiếm phái mời đi tới tham gia thưởng kiếm đại hội, khi đi ngang qua những thành trì khác thời điểm nghe đến Vân Mộng Thành bên này có bảo vật xuất thế thông tin, cho nên liền thuận tiện tới xem một chút, không nghĩ tới Âu Dương Cẩm cũng ở nơi đây. Âu Dương Cẩm ánh mắt lập lòe, do dự thật lâu vẫn là nói ra tình huống. Dù sao chờ chút bọn hắn cũng sẽ biết, còn không bằng trực tiếp nói cho bọn hắn, không phải vậy lấy hắn đối Đồng Ngữ cùng Quách Tử Nghiêu hiểu rõ, hai người này khẳng định sẽ nghĩ đến âm hắn. Âu Dương Cẩm ngón tay chỉ phía dưới chém giết cùng một chỗ người, cả tòa An Hòa Sơn có vấn đề chính là phía dưới cái sơn động này. Nhưng bên trong là tình huống như thế nào, ta cũng không có đi vào, cho nên cũng không hiểu rõ, bất quá kẻ sau màn một mực chưa từng xuất hiện, nghĩ đến bảo vật có lẽ còn không có xuất thế. Nghe đến Âu Dương Cẩm nói như vậy, Quách Tử Nghiêu ba người lúc này mới đem ánh mắt đặt ở phía dưới chiến trường. Bọn hắn vừa đến đã chú ý tới tình huống phía dưới, chỉ là đều không có để ý, hoán huyết cảnh ở giữa đánh nhau trong mắt bọn hắn cùng trò trẻ con không có gì khác biệt, không có chút nào chú ý giá trị. Cho nên, chúng ta liền tại trên trời như thế nhìn xem. Hứa Quan Chí nói, ta suy đoán An Hòa Sơn bảo vật cùng hiến tế có quan hệ, phía trước kẻ sau màn liền đổ sát một nhóm đến An Hòa Sơn võ giả, liền thi thể đều thu thập đi nha. Âu Dương Cẩm giải thích nói, bây giờ chúng ta cần phải làm là chờ phía dưới những người kia chết đủ nhiều, kẻ sau màn khẳng định sẽ bắt đầu hiến tế, đến lúc đó các loại bảo vật xuất thế, chúng ta lại ra tay cũng không muộn. Âu Dương Cẩm lời vừa nói ra, Hứa Quan Chi theo bản năng liền muốn trực tiếp động thủ giết sạch phía dưới đám người kia, để những người kia chính mình giết nhiều chậm a, hắn trực tiếp một trường đi xuống liền có thể giết sạch. Nhưng nghĩ tới còn muốn dẫn kẻ sau màn đi ra, Hứa Quan Chi cứ thế mà nhịn xuống xuất thủ xúc động. Quách Tử Nghiêu lúc này hỏi, cái kia phía sau màn người là cái gì thực lực? Không rõ ràng, suy đoán hẳn là hoán huyết thất trọng tả hữu đi. Cái gì? Hoán huyết thất trọng? Âu Dương Cẩm, ngươi không có nói dối đi. Hoán huyết thất trọng liền dám làm ra động tĩnh lớn như vậy. Mệnh không muốn. Đối mặt ba người chất vấn, Âu Dương Cẩm cũng lý giải, cái này kẻ sau màn đúng là lá gan rất lớn, lại dám hấp dẫn như thế nhiều người tới, cũng không sợ lật xe. Có phải là chờ kẻ sau màn xuất hiện các ngươi liền biết? Âu Dương Cẩm tùy ý nói. Quách Tử Nghiêu ba người trên mặt lộ ra chất vấn chi sắc, rất rõ ràng nói với Âu Dương Cẩm bảo trì hoài nghi. Nhưng mà sau một khắc, Âu Dương Cẩm bốn người biến sắc. Các ngươi đang chờ ta xuất hiện. Một thanh âm đột nhiên từ phía sau bọn họ truyền đến. Chương 103, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Âu Dương Cẩm bốn người trong lòng kinh hãi. Lúc nào phía sau nhiều ra một người, vội vàng xoay người muốn nhìn một chút người đến là ai. Âu Dương Cẩm quay người lại đối mặt chính là một bàn tay lớn, trong khoảnh khắc liền tóm lấy hắn đầu, mang theo hắn hướng mặt đất rơi xuống. Hứa Quan Chi ba người chỉ thấy một thân ảnh chợt lóe lên, sau đó Âu Dương Cẩm theo đạo thân ảnh này cấp tốc hướng mặt đất bay thấp. Giữa không trung bị Tề Nguyên nắm lấy đầu, Âu Dương Cẩm theo bản năng liền muốn tách ra Tề Nguyên tay. Nhưng Tề Nguyên tay giống như ngũ chỉ sơn, tóm chặt lấy đầu của hắn, tùy ý hắn làm sao dùng sức đều thoát khỏi không được. Âu Dương Cẩm bận lên chân khí một trường đánh về phía Tề Nguyên, còn không có đánh tới, người đã trước rơi xuống đất. Ầm. Một tiếng vang thật lớn vang vọng toàn bộ An Hòa Sơn. Nguyên bản 15 vị hoán huyết cảnh giao chiến địa phương hiện tại xuất hiện một cái hố sâu. Đã ghi lại hóa kim quyết Tạ Thanh xuất hiện tại độc khẩu, thân thể có chút run rẩy. Liền kém một chút hắn liền bị lập chết. Nhìn xem trước mặt hố sâu, Tạ Thanh lòng còn sợ hãi, run rẩy thu hồi bước ra chân. Khô khụ. Trong hố sâu xuất hiện tiếng ho khan, Tạ Thanh hướng trong hố sâu nhìn. 15 vị hoán huyết cảnh chỉ có Vân Hàn Quang, Lý Phong Vân, Lâm Đạo Kỳ ba người sống tiếp được, những người khác đã chết tại trong hố sâu. Phía trước bọn hắn đối chiến thời điểm một mực tại vận lên khí huyết, rất may mắn triệt tiêu một bộ phận tổn thương, không có lập tức chết đi. Chỉ là giờ phút này bọn hắn cũng đã là lứa tàn, chỉ có thể nằm tại trong hố sâu, không ngừng ho khăn máu, đồng thời ánh mắt hoảng sợ nhìn hướng trong hố sâu tâm, để bọn hắn bản thân bị trọng thương kẻ cầm đầu. Người rốt cuộc là ai? Âu Dương Cẩm nhìn trước mắt cái này trên mặt bị một tầng khói đen che phủ nam nhân, trong lòng chẳng biết tại sao nhiều một tia sợ hãi. Vừa rồi hắn nói chúng ta đang chờ hắn xuất hiện, hắn chính là kẻ sau màn. Có thể thực lực này không đúng, không phải cùng Từ Cảnh Minh đánh có đến có về sao? Còn có trên mặt hắn khói đen là cái gì? Chân khí. Thanh âm trầm thấp khàn khàn từ khói đen phía dưới truyền đến. Người sắp chết, ngươi còn chưa xứng biết. Nghe nói như thế Âu Dương Cẩm giận dữ, từ khi hắn đi vào ngự khí cảnh còn không có người dám như thế cùng hắn nói chuyện. Vừa rồi chỉ là chủ quan, mới được đánh lén thành công, thật chẳng lẽ tưởng rằng hắn Âu Dương Cẩm rất yếu sao? Âu Dương Cẩm toàn thân chân khí bộc phát, trong hố sâu lớn tàn vân hàn quang ba người bản thân bị trọng thương không cách nào di động, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem chân khí hướng bọn hắn đánh tới. Vang một tiếng, trong hố sâu khuấy động lên một mảnh bụi đất. Sớm đã chết đi mặt khác hoán huyết cảnh cùng mới vừa hóa thành thi thể vân hàn quang ba người bay ra hố sâu. Phanh rơi ầm ầm trên đất, hiện tại bọn hắn thân thể chỉ có tàn khu. Ngay tại trên trời Quách Tử Nghiêu ba người ánh mắt gấp chằm chằm bị bụi đất bao trùm hố sâu, cũng không có lựa chọn ngay lập tức chi viện Âu Dương Cẩm. Cái này kẻ sau màn có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại bọn họ sau lưng, thực lực tuyệt đối không chỉ hoán huyết cảnh. Nếu biết rõ bọn hắn thế nhưng là ngự khí cảnh, đều là ngự khí phi hành ở trên trời, kẻ sau màn có thể xuất hiện tại bọn họ sau lưng, khẳng định cũng là ngự khí cảnh. Bọn hắn chỉ thấy một cái bóng chợt lóe lên, Âu Dương Cẩm liền bị đánh trúng. Kẻ sau màn thực lực không thể coi thường, vừa vặn để Âu Dương Cẩm thăm dò một cái. Trong hố sâu, Âu Dương Cẩm vẻ mặt nghiêm túc, vừa rồi hắn buộc phát chân khí chính là nghĩ trước đánh lui người này, nhưng chân khí đánh trúng người này thời điểm thế mà một điểm phản ứng đều không có. Hoàn toàn xem hắn chân khí như không. Ngươi cũng chỉ có loại này trình độ sao? Thế Nguyên ngữ khí có hơi thất vọng. Âu Dương Cẩm cái này ngự khí cảnh cũng không phải rất mạnh nha, đều công không phá được phòng ngự của hắn. Hắn xuất thủ chính là muốn để mấy vị này ngự khí cảnh đánh xuyên phòng ngự của hắn, để phòng ngự của hắn nâng cao một bước. Thuận tiện thử nhìn một chút hiện tại hắn nhục thân thực lực đến trình độ nào. Không nghĩ tới Âu Dương Cẩm chân khí đều không phá được hắn phòng. Tế Nguyên ngón tay phát lực, bị Tế Nguyên bắt lấy đầu Âu Dương Cẩm cảm giác đau đớn một hồi truyền đến. Tế Nguyên ngón tay đang chậm rãi khảm vào Âu Dương Cẩm đầu. Sẽ chết. Ý nghĩ này tại Âu Dương Cẩm trong đầu chợt lóe lên, cố nén đầu truyền đến đau đớn. Toái Ngọc Chỉ. Âu Dương Cẩm tay phải hai ngón nhanh chóng hóa thành tàn ảnh, trực tiếp công hướng Tề Nguyên quanh thân đại huyệt. Quan Nguyên, Trình Độ, Khí Hải, Cự Quyết rất nhiều huyệt vị cũng trong lúc đó bị Âu Dương Cẩm Toái Ngọc Chỉ đánh trúng. Âu Dương Cẩm có chút ngoài ý muốn, không nghĩ tới như thế dễ dàng liền đánh trúng. Lập tức khinh thường nói, ha ha ha, ta còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu lợi hại, liền ta Toái Ngọc Chỉ đều trốn không thoát, bị ta đánh trúng nhiều như thế yếu huyệt, nhìn ngươi có chết hay không. Nhưng mà Âu Dương Cẩm rất nhanh liền không cười được, nụ cười ngưng kết trên mặt của hắn. Đỉnh đầu truyền đến đau đớn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng đau đớn. Yếu huyệt, Toái Ngọc Chỉ. Hừ, một phế vật. Tế Nguyên dùng sức hất lên, Âu Dương Cẩm liền phản kháng khí lực đều không có, lập tức liền bay ra hố sâu. Quách Tử Nghiêu ba người chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm hố sâu, muốn chờ bụi đất tản đi nhìn xem tình huống thế nào. Không đợi bụi đất tản đi, một bóng người liền từ trong hố sâu bay ra, hướng về bọn hắn bay tới. Quách Tử Nghiêu ba người rất nhanh liền nhận ra đạo nhân ảnh này, là Âu Dương Cẩm. Ba người vội vàng tiếp lấy Âu Dương Cẩm, chờ Quách Tử Nghiêu ba người nhìn thấy Âu Dương Cẩm trên đầu thương thế sau đó đều là biến sắc. Chỉ thấy Âu Dương Cẩm trên đầu xuất hiện năm cái lõm, còn có máu tươi không ngừng chảy ra. Thật mạnh chỉ lực. Người kia là ai, lại có loại thực lực này, có thể đem Âu Dương Cẩm bị thương thành dạng này? Liền xem như ta, trong thời gian ngắn cũng không có khả năng đem Âu Dương Cẩm bị thương thành dạng này. Quách Tử Nghiêu ba người trong lòng trầm xuống. Kẻ sau màn thực lực so với bọn họ trong tưởng tượng còn muốn mạnh. Âu Dương Cẩm, người kia là ai, thực lực lại như thế nào? Đồng ngữ hỏi. Không biết, ta cái gì cũng không biết. Âu Dương Cẩm lúc này đã có điểm mê mang, rõ ràng hắn Toái Ngọc Chỉ sát thực đánh trúng kẻ sau màn yếu huyệt, nhưng thế mà một chút hiệu quả đều không có. Hơn nữa kẻ sau màn rõ ràng không có sử dụng chân khí, vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Hắn trực tiếp dùng nhục thân ngạnh kháng hắn Toái Ngọc Chỉ. Cái này phải bao nhiêu thân thể mạnh mẽ mới có thể làm đến ngạnh kháng hắn Toái Ngọc Chỉ còn có thể lông tóc không tổn hao gì? Đừng nói lông tóc không tổn hao gì, hắn Toái Ngọc Chỉ thế mà liền y phục đều không phá được. Cái dạng gì công pháp luyện thể có thể luyện đến trên quần áo? Âu Dương Cẩm nội tâm tràn đầy mê man còn có dần dần lan tràn sợ hãi. Cũng may bên cạnh còn có Quách Tử Nghiêu ba người, không đến mức để hắn sợ hãi như vậy. Cho các ngươi một cơ hội, ta chỉ cần nhục thân, đánh chết ta, hoặc là bị ta đánh chết. Tế Nguyên chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên trời, ngữ khí băng lãnh nói. Các hạ là người phương nào, lấy các hạ thực lực hẳn không phải là cái gì hạng người vô danh đi. Quách Tử Nghiêu nhìn xem một bộ đồ đen, trên mặt khói đen phun trào Tế Nguyên, một cỗ không hiểu cảm giác gáp bách của tới. Đặc biệt là Âu Dương Cẩm tại trong tay hắn còn một điểm sức hoàn thủ đều không có. Nếu là đơn đả độc đấu mà nói, đoán chừng hắn tại cái này nhân viên phía dưới cũng không chống được mấy chiêu. như vậy cái kia không tất yếu trận chiến đấu này có thể không đánh sẽ không đánh. Quách Tử Nghiêu nói tiếp, ba người chúng ta chỉ là đi qua, cùng Âu Dương Cẩm không có một chút quan hệ, các hạ tại An Hòa Sơn muốn làm cái gì thì làm cái đó, ba người chúng ta tuyệt không can thiệp. Các hạ không yên tâm mà nói, chúng ta bây giờ liền đi. Lời còn chưa dứt, Quách Tử Nghiêu quay người liền muốn đi liên đối đồng ngữ cùng Hứa Quan Chi cũng yên lặng quay người muốn rời đi. Chương 104, mới kỳ vận, Tuyết Hai chương 104, mới kỳ vận, Tuyết Hai gặp tình hình này Âu Dương Cẩm bắt đầu cũng lên, vốn là đánh không lại người này, Quách Tử Nghiêu ba người bọn họ còn muốn đi, đây chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ. Không phải, các ngươi. Âu Dương Cẩm lời còn chưa nói hết, Tề Nguyên thân ảnh liền biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đã là tại Quách Tử Nghiêu trước mặt. Lúc nào? Nhìn xem gần trong gang tấc Tề Nguyên, Quách Tử Nghiêu trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Tốc độ của người này thế mà nhanh như vậy, mảy may không phát hiện được hắn là thế nào xuất hiện. Tiền bối, vãn bối trưởng ca đường Quách Tử Nghiêu, mong rằng tiền bối có thể xem tại trưởng ca đường mặt mũi, tha ta một mạng. Quách Tử Nghiêu lập tức cầu xin tha thứ, rất rõ ràng, tốc độ của người này nhanh như vậy, coi như muốn chạy cũng chạy không được. Còn không bằng thử xem cầu xin tha thứ, nói không chừng còn có thể buông tha hắn. Bên cạnh Âu Dương Cẩm ba người nhìn xem Quách Tử Nghiêu cầu xin tha thứ tư thái, cũng là sửng sốt, đường đường ngự khí cảnh cao thủ, thế mà liền đánh đều không có đánh liền cầu xin tha thứ. Chỉ là nghĩ đến thực lực của Tề Nguyên biểu hiện, giống như tất cả cũng nói thông được. Biết rõ không thể địch còn muốn tử chiến, đây không phải là ngu xuẩn sao? Thế là Âu Dương Cẩm ba người nhìn hướng Tề Nguyên, nếu là Quách Tử Nghiêu chiêu này dễ dùng, bọn hắn lập tức liền cầu xin tha thứ. Cùng tính mệnh so sánh, mặt mũi không tính là cái gì. Cùng lúc đó, bốn người trong cơ thể chân khí mãnh liệt, nếu là cầu xin tha thứ không dùng được, vậy sẽ phải bắt đầu liều mạng. Tề Nguyên không nói, đáp lại bọn hắn chỉ có biến mất thân ảnh, còn có phía sau tiếng xé gió. Không tốt, phía sau. Bốn người quay người nhìn hướng sau lưng, đập vào mi mắt chỉ có đầy trời tối ảnh. Chiến Long Kình. Đồng ngữ xung quanh hình rồng chân khí hiện rõ, đem nó bọc lại. Liệt Dương Chân Hỏa Trưởng. Hứa Quan Chi vận lên trong cơ thể Liệt Dương Chân Khí, bốn phía nhiệt độ đột nhiên lên cao, Liệt Dương Chân Khí hóa thành cháy hừng hực Liệt Dương Chân Hỏa Trưởng lớn, hướng về đầy trời tối ảnh công tới. Bích Lạc Khúc. Quách Tử Nghiêu từ bên hông gỡ xuống cây sáo, chân khí bám vào tại cây sáo bên trên, bắt đầu thổi, trong chốc lát, giữa thiên địa vang lên lệ quỷ kêu rên thanh âm, phạm vi cực kỳ lớn, vang vọng cả tòa An Hòa Sơn bầu trời. An Hòa Sơn võ giả còn chưa hiểu tình hình, bên hai liền xuất hiện lệ quỷ kêu rên âm thanh. A. Ồn ào tiếng kêu thảm thiết tràn ngập trong đầu, còn kèm theo Quách Tử Nghiêu chân khí, để An Hòa Sơn bên trong võ giả chỉ tới kịp hét thảm một tiếng liền trực tiếp hồn quy cựu tuyển. Tề Nguyên không tránh không né, Liệt Dương Chân Hỏa vừa mới chạm đến Tề Nguyên liền nháy mắt giật cắt, Bích Lạc Khúc tại trong thai của Tề Nguyên, chỉ là một hơi gió mát cạo qua âm thanh. Đồng ngữ Triền Long Kình tại Tề Nguyên thối ảnh trước mặt giống như bọn đồng dạng, xúc động liền tan nát. Ba người khó có thể tin đem một màn này thu hết vào mắt. Đây là cái gì võ công? Vì cái gì chân khí đối nó không có hiệu quả chút nào? Không đợi ba người nghĩ rõ ràng, liền bị đầy trời thối ảnh vây quanh. Một cái, ba người nứt xương. Hai lần, ba người nội tạng rạn nứt. Ba lần, ba người đầu trực tiếp bị đá bạo. Ba người sau khi chết, không có vận chuyển chân khí, thi thể lúc đầu muốn rớt xuống bầu trời. Nhưng ở Tề Nguyên thối ảnh công kích phía dưới, thi thể ở trên trời lên lên xuống xuống. Mãi đến thối ảnh biến mất, ba người tàn khu mới từ trên không cấp tốc rơi xuống. Kèm theo ba đạo vật nặng rơi xuống đất âm thanh, Tề Nguyên khắp khuôn mặt là đáng tiếc. Cái này thần thông hoàn toàn chính là bị động, Quách Tử Nghiêu ba người đối hắn công kích liền phòng ngự đều không phá được, chân khí đánh vào trên người hắn không có tác dụng gì. Hắn chỉ là bằng vào tốc độ còn có nhục thân lực lượng liền trực tiếp đá chết ba người, đây là hắn thu điểm, không có tốc độ toàn bộ triển khai. Liền kim sắc khí huyết còn có chân khí đều vô dụng bên trên. Quách Tử Nghiêu ba người vẫn là quá yếu, liền hắn khí huyết đều không ép được. Tề Nguyên túi đầu liếc nhìn An Hòa Sơn bên trong những cái kia võ giả, bọn hắn thi thể đều đã bắt đầu phát lạnh. Chờ hắn xử lý xong người cuối cùng, liền có thể cử hành tế thương sinh. Tề Nguyên ánh mắt nhìn hướng nơi xa, tại Quách Tử Nghiêu ba người đối đầu Tề Nguyên thời điểm, Âu Dương Cẩm liền đã chạy trốn, cũng không dám quay đầu trở về nhìn một chút. Rất rõ ràng, tại trong hố sâu thời điểm, Tề Nguyên mang cho hắn cảm giác gáp bách quá mạnh, dẫn đến hắn liền đánh ý nghĩ đều không có. Chỉ có thể thừa dịp Quách Tử Nghiêu ba người động thủ ngăn chặn Tề Nguyên thời điểm lựa chọn chạy trốn. Bất quá liền tốc độ này cũng muốn chạy. Suy nghĩ chợt lóe lên, Tề Nguyên thân ảnh liền xuất hiện tại Âu Dương Cẩm phía trước. Chính đang chạy trốn Âu Dương Cẩm thấy hoa mắt, cổ liền bị Tề Nguyên bắt lấy. Tha mạng. Âu Dương Cẩm chợt bật nói, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Tề Nguyên có thể xuất hiện ở đây, vậy đã nói rõ Quách Tử Nghiêu ba người đều đã chết rồi. Lấy ba người bọn họ thực lực thế mà đều không ngăn cản được Tề Nguyên bao lâu. Ta nói, ngươi là người sắp chết. Nói xong Tề Nguyên không còn phản ứng Âu Dương Cẩm, mang theo Âu Dương Cẩm bay thẳng chân trời, càng bay càng cao. Âu Dương Cẩm không hiểu Tề Nguyên tại sao phải làm như vậy, bất quá không ảnh hưởng hắn cầu xin tha thứ. Buông tha ta là Âu Dương thế gia người, ngươi đã giết Quách Tử Nghiêu bọn hắn thế lực sau lưng là sẽ không bỏ qua ngươi, nếu là lại thêm ta Âu Dương gia, ngươi liền xem như chắp cánh cũng khó thoát. Tề Nguyên trong lòng có điểm muốn cười, đây là cầu xin tha thứ, uy hiếp còn tạm được. Liếc nhìn khoảng cách, Tề Nguyên cũng không còn bay lên trên đi, ngược lại nắm lấy Âu Dương Cẩm cấp tốc hướng An Hòa Sơn rơi xuống, hơn nữa còn đang không ngừng gia tốc. Lúc này Âu Dương Cẩm cũng nhìn ra Tề Nguyên mục đích, đây là muốn cứ thế mà đem hắn đập chết ta. Không muốn, van cầu ngươi thả qua ta. Ta biết sai, ta không nên tham dự vào. Cho ta một cơ hội a, van cầu ngươi. Âu Dương Cẩm muốn dùng chân khí chấn khai Tề Nguyên, nhưng chân khí đập nện tại trên người Tề Nguyên một chút hiệu quả đều không có. Âu Dương Cẩm chỉ có thể nhìn chính mình bị Tề Nguyên nắm lấy, hóa thành lưu tinh rơi xuống tại An Hòa Sơn. Vâng. lại là một tiếng vang thật lớn tại An Hòa Sơn bên trong vang lên. Tiếng vang đại liên Vân Mộng Thành đều nghe được. Cái này để một chút đã ngủ say Vân Mộng Thành bách tính bừng tỉnh, không hiểu phát sinh cái gì. Mà những cái kia sớm đã nhìn thấy kim quang bách tính, nhộn nhịp nhìn hướng An Hòa Sơn vị trí. Đây là lại phát sinh cái gì? Thế mà làm ra động tĩnh lớn như vậy, sẽ không đã xảy ra chuyện gì đi. Cái này còn cần ngươi nói, sợ rằng những cái kia đi An Hòa Sơn võ giả đều không về được. Không đến mức a, lần này tới người nghe nói thực lực đều không kém. Nghe nói có ích lợi gì, đợi ngày mai liền biết, nếu là ngày mai vẫn chưa trở lại, cái kia đoán chừng toàn bộ đều lưu tại An Hòa Sơn. Ai, hung núi a. Liên tại Vân Mộng Thành bách tính nghị luận thời điểm, An Hòa Sơn bên trong, Thế Nguyên từ trong hố sâu bay ra. Trong hố sâu chỉ có giống như hoa nở rộ huyết dịch cùng khối vụn, mà cái hố sâu này vị trí chính là có khắc hóa kim quyết sơn động. Lần này bốn cái ngự khí cảnh đều chết tại An Hòa Sơn, hơn nữa bối cảnh giống như cũng không nhỏ, An Hòa Sơn đã không thích hợp lại câu cá. Ai biết sẽ câu ra thứ gì đến, nếu là câu ra lão quái vật vậy thì có ý tứ. Dứt khoát liền trực tiếp hủy. Ngẩng đầu nhìn một chút trên trời mặt trăng, Thế Nguyên triệu hồi ra bảng, bắt đầu cử hành tế thương sinh. Nháy mắt, vô hình ba động bao phủ cả tòa An Hòa Sơn. Tiên tính nằm dưới đất thi thể hoặc là khối vụn bắt đầu có phản ứng. Từ trên mặt đất trôi nổi, hướng về Thế Nguyên trước mặt hố sâu bay tới. Rơi vào hố sâu sau đó tự mình hòa tan thành nước đen, theo càng ngày càng nhiều thi thể cùng khối vụn hóa thành nước đen. Hố sâu đã bị nước đen lấp đầy 2/3. Đợi đến không còn có thi thể mới tiến vào hố sâu, trên trời mặt trăng cũng bắt đầu xuất hiện biến hóa. Thế Nguyên ánh mắt khóa chặt trên trời minh nguyệt. Lần này Tề Nguyên rất khẳng định trên trời mặt trăng sát thực thay đổi, trở nên âm lãnh quỷ dị, nhưng rất nhanh loại này cảm giác liền biến mất không thấy gì nữa, khôi phục thường ngày bộ dạng. Trong hố sâu, tại mặt trăng xuất hiện biến hóa thời điểm, liền đã có ánh trăng chiếu rọi tại nước đen bên trên. Nước đen bắt đầu phun trào, một bộ phận nước đen bắt đầu trôi nổi, tại hố sâu bên cạnh hóa thành hắc sắc bậc thang. Tề Nguyên thấy được một màn này không hề kinh ngạc, tại hắn thiết kế tế thương sinh thời điểm, liền thiết trí rất nhiều tế thương sinh phát động sau đó cờ gờ tình cảnh. Tề Nguyên nhấc chân rơi vào nước đen tạo dựng trên bậc thang, nước đen bậc thang vững vững vàng vàng gánh chịu được Tề Nguyên. Theo Tề Nguyên mỗi một bước hướng về phía trước, liền có nước đen không ngừng từ phía dưới trôi nổi đi lên hóa thành một thang. Chờ Tề Nguyên đi tới trong hố sâu tâm phía trên, Tề Nguyên trước mặt nước đen đã tạo dựng ra một phương bình đài. Chính giữa bình đài, một đôi nước đen tạo thành hai tay nâng một cái điểm trắng, tựa như muốn đem cái này điểm trắng hiến cho Tề Nguyên đồng dạng. Tề Nguyên đi đến cái kia hai tay trước mặt, điểm trắng tại hắc thủ trên không nổi lơ lửng. Đây là? Tề Nguyên trong mắt lóe lên một tia suy tư, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Tuyết hai. Chương 105, Tuyết hai chương 105, Tuyết hai đẳng cấp, nhị giai đặc tính. Đoạt sinh, tuyết khôi đặc tính, có thể cướp đoạt tiếp xúc đồ vật sinh cơ lớn mạnh tuyết thai đặc tính, bị tuyết thai giết chết người tam hồn thất phách khốn tại tuyết thai bên trong, có thể hóa thành tuyết khôi tác chiến một loại nhận đến âm nguyệt ảnh hưởng tạo ra đặc thù thai kiếp, tập hợp thế gian chết tại trong tuyết người chấp nghiệm, đối nắm giữ sinh cơ đồ vật có cực lớn tham lam, sẽ không ngừng cướp đoạt sinh cơ lớn mạnh tự thân. Tế Nguyên mừng rỡ bình thường đến nói đặc tính càng nhiều khẳng định là càng tốt, nhưng không nhất định là càng mạnh, chủ yếu vẫn là nhìn đặc tính là cái gì. Đừng nhìn tuyết thai chỉ có nhị giai, nhưng mà đặc tính lại không có chút nào yếu. Đoạt sinh đặc tính có thể cướp đoạt sinh cơ, chỉ cần bị tuyết thai đụng phải, liền sẽ tiến vào trong cơ thể, sau đó tại thể nội hấp thu sinh cơ lớn mạnh, mãi đến trong cơ thể không có khả năng cướp đoạt sinh cơ, liền sẽ bắt đầu hướng bên ngoài cơ thể lan tràn. Cuối cùng cả người hóa thành người tuyết, bị tuyết thai hấp thu lớn mạnh tự thân. Nơi này sinh cơ bao dung phạm vi liền có chút rộng, khí huyết, huyết nục gì đó đều sẽ bị tuyết thai cho rằng là sinh cơ, chỉ cần là cùng sinh vật còn sống có liên quan, cũng sẽ không buông tha. Ví dụ như trên trời mặt trời, tuyết thai sẽ không hấp thu năng lượng của mặt trời, nhưng nếu là có người hấp thu năng lượng của mặt trời, tồn trữ tại thể nội, cái kia tuyết thai liền sẽ cho rằng cái này chính là sinh cơ, sau đó bắt đầu cấp đoạn. Có điểm giống là người hấp thu năng lượng sau đó, cố năng lượng này liền đánh lên người nhãn hiệu, vậy liền sẽ phát động tuyết thai cấp đoạn cơ chế. Suy nghĩ một chút, Tề Nguyên phất tay đánh ra một đạo chân khí trúng đích tuyết thai nháy mắt bị đánh tan, hóa thành rất nhiều đông tuyết tung bay ở trên không. Nhưng rất nhanh lại lần nữa tổ hợp ở cùng nhau, nếu như nói ban đầu tuyết thai chỉ có hạt vừng lớn nhỏ, vậy bây giờ liền có gạo hạt lớn nhỏ. Rất rõ ràng, tuyết thai cũng có thể hấp thu chân khí lớn mạnh tự thân. Tề Nguyên ánh mắt đặt ở tuyết khôi cái này đặc tính bên trên, cái này đặc tính có thể nói có khả năng cho Tề Nguyên chế tạo một chi bất tử quân đoàn. Bị tuyết thai cướp đoạt sinh cơ sau đó, tam hồn thất phách tất cả đều bị nhốt tuyết thai bên trong, hóa thành tuyết thai một bộ phận. Những này tam hồn thất phách không có thần trí, sẽ chỉ mang theo đối nhau cơ hội vô tận tham lam, sẽ còn hóa thành tuyết khôi hành động. Tuyết khôi không có nhục thân nhược điểm, cho dù bị chặt đầu, đều sẽ hấp thu sinh cơ mọc ra, bị triệt để đánh tan cũng sẽ cấp tốc phục sinh. Chủ yếu nhất chính là tuyết khôi sẽ giữ lại người chết khi còn sống võ công, đến mức thực lực vậy liền nhìn tuyết thai cường độ. Bây giờ có tuyết thai, liền là có một chi sẽ sinh phía trước võ công, vẫn đánh không chết bất tử quân đoàn. Chết để đền bù nhân viên không đủ, thực lực còn theo không kịp vấn đề. Tế Nguyên đưa tay tiếp nhận nổi đồng bền giữa không trung tuyết thai. Tuyết thai phía dưới nước đen tạo thành hai tay một lần nữa hóa thành nước đen dung nhập bình đài. Nơi này sự tình đã xử lý tốt, Tế Nguyên không còn lưu lại, thân hình lóe lên trực tiếp trở lại Vân Mộng Thành bên trong. Tế Nguyên rời đi về sau, nước đen hóa thành bậc thang cùng bình đài bắt đầu tiêu tán, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Vân Mộng Thành bên trong, bách tính đối An Hòa Sơn nhiệt nghị còn chưa đình chỉ, đều đang suy đoán ngày mai những cái kia võ giả có thể hay không còn sống trở về, thậm chí là mang theo bảo vật trở về. Một chút sử dụng qua hoàng lương nhất ngộng, đã tỉnh lại người, tại biết phát sinh sự tỉnh sau đó, cũng không về nhà. Trực tiếp tại sát vách cửa hàng ngồi xuống, điểm một ít ăn, bắt đầu thảo luận lên An Hòa Sơn sự tỉnh. Từ khi đến Tề Nguyên người nơi này nhiều sau đó, phụ cận cửa hàng cũng bắt đầu kiêm chức mặt khác nghiệp vụ, cung cấp một chút rượu quà vật loại hình, kiếm một chút thu nhập thêm. Có lúc quá nhiều người, liền sẽ trước đến phụ cận cửa hàng bên trong ngồi, điểm một chút ăn uống. Đám người ít chút lại đến xếp hàng. Lý Trường Quầy, ngươi muốn hỏi cái gì cứ hỏi đi. Phong Liên nhìn Lý Đại Hải từ An Hòa Sơn tiếng vang bắt đầu, liền một bộ muốn hỏi lại không dám hỏi biểu lộ, nói thẳng. Nghe Phong Liên nói như vậy, Lý Đại Hải ngượng ngùng cười cười. Không có cách, hắn thực sự là đối An Hòa Sơn tình huống rất hiếu kỳ, nhưng Phong Liên đã là nhi tử hắn người lãnh đạo trực tiếp, lại là ngọa hổ bàng phó bang chủ. Coi như hắn lại hiếu kỳ, cũng thật không dám hỏi. Bất quá bây giờ Phong Liên đều nói có cái gì muốn hỏi liền hỏi, vậy hắn cũng yên lòng hỏi. Phong bang chủ, không biết ngài thấy thế nào An Hòa Sơn sự tình? Tối nay An Hòa Sơn là không ánh sáng trụ xuất hiện, nhưng mà nghe cái này tiếng động, An Hòa Sơn bên trong tình huống so ngày đó còn lớn a. Lời này để Phong Liên cũng là cao mày. Xác thực, tối nay ngoại trừ kim quang bên ngoài liền không có cái kia thông tin của sáng. Nhưng vừa rồi cái kia tiếng vang ầm ầm lại là phía trước không có. Hơn nữa còn đều truyền đến Vân Mộng Thành bên trong, chẳng lẽ An Hòa Sơn bên trong bạo phát cái gì kinh thiên đại chiến? Cái này để Phong Liên nội tâm có chút lo lắng, An Hòa Sơn sự tình cùng Dịch Tiên có quan hệ, không biết Dịch Tiên sẽ đi hay không An Hòa Sơn. Nếu là đi An Hòa Sơn mà nói, lấy Dịch Tiên mới vừa đi vào thực lực của Hoán Huyết Cảnh, đi đây không phải là cùng đưa đồ ăn đồng dạng. Liên tại Phong Liên cân nhắc muốn hay không về Ngọa Hổ Bang nhìn xem Dịch Tiên còn ở đó hay không thời điểm. Dịch Tiên thân ảnh liền từ bên ngoài đi vào. Sư Minh, sao ngươi lại tới đây? Phong Liên hơi kinh ngạc Dịch Tiên tại sao cũng tới, đồng thời nội tâm cũng thở dài một hơi. Dịch Bang chủ tốt. Nhìn thấy Dịch Tiên, Lý Đại Hải liền vội hỏi tốt. Ân, Lý trưởng phải tốt. Dịch Tiên cười đối Lý Đại Hải gật đầu, mặc dù Lý Đại Hải không có thực lực gì bối cảnh, nhi tử cũng mới luyện nhục cảnh giới. Nhưng người nào kêu Lý Đại Hải là nhóm đầu tiên Tề Nguyên mở tiệm liền đến hộ khách đâu, còn cùng Tề Nguyên đánh tốt quan hệ. Cho nên Dịch Thiên đối Lý Đại Hải vẫn là rất khách khí. Gặp Dịch Thiên khách khí như vậy, Lý Đại Hải có chút thụ sủng nhược kinh. Nghĩ thầm cái này Dịch bang chủ người thoạt nhìn còn rất tốt. Dịch Thiên quay đầu nhìn hướng Phong Liên nói ra, An Hòa Sơn động tĩnh quá lớn, ta không quá yên tâm cho nên liền đến nhìn xem. An Hòa Sơn tiếng động Dịch Thiên cũng nghe đến, Dịch Thiên hoài nghi mình hoặc kiếm chủ có phải hay không gặp cái gì đại địch, bằng không thì cũng không đến mức làm ra động tĩnh lớn như vậy. Cho nên Dịch Thiên lựa chọn đến Tề Nguyên nơi này, nếu là thật xảy ra chuyện gì, Tề Nguyên nơi này khẳng định biết rõ so hắn nhiều. Hơn nữa Dịch Thiên cảm thấy Tề Nguyên nơi này vẫn là rất an toàn. Tề Nguyên phía sau có đan sư người bình thường không dám trêu chọc, lại thêm Tề Nguyên cũng không gây chuyện, không tranh quyền thế, có phiền toái nữa cũng tìm không được Tề Nguyên trên thân. Ân, Chu Chính tại sao lại ở chỗ này? Bên cạnh người kia là ai? Dịch Thiên rất nhanh liền chú ý tới tựa vào nơi hẻo lánh bên trong Chu Chính cùng Chu Vô Cầu. Hai người thực sự là quá rõ ràng, những người khác là thật tốt ngồi ghé vào trên mặt bàn nhậm ngộng, liền hai người này là tựa vào trong góc nhậm ngộng. Phong Liên chỉ nơi hẻo lánh bên trong Chu Chính cùng Chu Vô Cầu. Chu Chính bên cạnh chính là Chu Vô Cầu, lúc đầu bọn hắn tối nay là đến hối đoái kim tương, hối đoái xong sau vừa muốn đi ra đại môn đầu, An Hòa Sơn liền xuất hiện kim quang. Sau đó hai người dứt khoát liền không đi, trực tiếp trở về sử dụng hoàng lương nhất ngộng nhập ngộng đi. Dịch Thiên. Dịch Thiên có chút không biết nên nói cái gì, Chu Chính tính cách cẩn thận coi như xong, Chu Vô Cầu cũng cẩn thận như vậy sao? An Hòa Sơn hóa kim quyết cùng bảo vật đều hấp dẫn không được Chu gia, một người đều không có phái đi ra. Quả nhiên Chu gia có thể tại Vân Mộng Thành tồn tại lâu như vậy vẫn có chút đồ vật. Chương 106, Trục Lộc thư viện chương 106, Trục Lộc thư viện cùng lúc đó, Chu Chính cùng Chu Vô Cầu cũng chậm rãi tỉnh lại. Chu Chính trong mắt lóe lên vẻ không hiểu, mà Chu Vô Cầu lần thứ nhất sử dụng Hoàng Lương nhất ngộng, sau khi tỉnh lại nhất thời còn không thể nào tiếp thu được trong ngộng đều là giả tạo. Chu Chính lần đầu tiên liền chú ý tới Dịch Thiên, liếc nhìn bên cạnh còn không có lấy lại tinh thần Chu Vô Cầu, một mình đứng lên đi đến Dịch Thiên phụ cận. Dịch huynh, trùng hợp như vậy a, ngươi cũng tới nơi này. Dịch Thiên gật gật đầu nói, đúng là rất khéo, không nghĩ tới An Hòa Sơn mới xuất hiện kim quang, ngươi liền nhập ngộng, cái này cũng rất trùng hợp đi. Chu Chính mặt lộ kinh ngạc, thật sao? Ta đây thật đúng là không biết, có thể chúng ta Chu gia cùng An Hòa Sơn bên trong bảo vật không có duyên phận đi. Thật biết trang. Dịch Thiên nội tâm thầm nghĩ, bất quá cũng không có vạch trần Chu Chính, lại không có cái gì chỗ tốt. Hiện tại hắn tương đối muốn biết chính là An Hòa Sơn bên trong tình huống thế nào. Dịch huynh, không biết ta nhập mộng sau đó An Hòa Sơn có cái gì động tĩnh sao? Chu Chính hỏi. Không biết, không hiểu rõ, không rõ ràng. Dịch Thiên thuận miệng qua loa. Chu Chính cũng không giận, dù sao hắn mục đích cũng không phải nếu biết rõ An Hòa Sơn tình huống, chỉ là muốn biểu hiện chính mình cái gì cũng không biết. Dạng này coi như Âu Dương Cẩm ngày mai trở về, hắn cũng có giải thích. Vừa mới tiến đến trả chui vào mộng những khách nhân kia đều nghe đến hắn lời nói, đây chính là nhân chứng. Chỉ là Âu Dương Cẩm còn trở về được sao? Chu Chính nội tâm bảo trì hoài nghi, khoảng thời gian này đến Vân Mộng Thành thế lực cũng không có che lấp, trường hợp này phía dưới, còn dám hấp dẫn người đến An Hòa Sơn. Kẻ sau màn đối với chính mình thực lực nhất định rất tự tin, cảm thấy chính mình có thể trấn áp mọi người. Lớn mật một chút nghĩ, nói không chừng giống như Âu Dương Cẩm đều là ngự khí cảnh tồn tại. Ta nói với ngươi à, liền tại ngươi nhập mộng thời điểm, An Hòa Sơn xuất hiện một tiếng vang thật lớn, ngay cả chúng ta Vân Mộng Thành đều nghe được. Tiếng vang? Đúng a, lão đại một tiếng, đem ta đều giật mình. Nghe phía bên ngoài những cái kêu bách tính thảo luận âm thanh, Chu Chính chấn động trong lòng. Tiếng vang? Chẳng lẽ là Âu Dương Cẩm cùng kẻ sau màn giao thủ làm ra động tĩnh? Đây chẳng phải là nói rõ kẻ sau màn thật là ngự khí cảnh? Nghĩ đến cái này có thể Chu Chính nội tâm vui mừng, nếu là kẻ sau màn là ngự khí cảnh mà nói không chừng thật sự có thể đem Âu Dương Cẩm lưu tại An Hòa Sơn bên trong. Chu Vô Cầu lúc này cũng đã lấy lại tinh thần, nghe đến bên ngoài những người kia thảo luận, trong đầu hiện lên giống như Chu Chính ý nghĩ. Thế là đứng dậy nói ra, "Chính Nhi, xem ra chúng ta vẫn là chậm một điểm, nếu là sớm một chút tỉnh lại, biết An Hòa Sơn lại khác thường voi, khẳng định muốn đi hỗ trợ. Bây giờ nhìn coi như chạy tới cũng trễ, ai, tính toán, chúng ta vẫn là đi về nhà đi." "Được rồi, ra ra." Chu Chính lập tức nói tiếp, sau đó đỡ Chu Vô Cầu chậm rãi đi ra cửa hàng, hướng Chu gia đi đến. Nhìn xem Chu Chính dịu đỡ Chu Vô Cầu bóng lưng rời đi, biết tình huống Phong Liên cùng Dịch Thiên nội tâm tràn đầy im lặng. Còn cách cái này chăng đâu? Ngược lại là một bên tại Chu Chính cùng Chu Vô Cầu hai người nhập mộng sau đó mới tới Lý Đại Hải cảm khái nói, bỏ lỡ cũng tốt, ai biết An Hòa Sơn lại phát sinh cái gì, chỉ mong ngày mai có tin tức tốt đi. "Tin tức tốt gì a?" Thế Nguyên âm thanh truyền tới từ phía bên cạnh. "Ôi, Thế huynh đệ, ngươi ra ngoài rồi, phía trước âm thanh ngươi có nghe hay không? Cái kia kêu một cái lớn a, ta đang suy nghĩ lần này có thể hay không như lần trước, người toàn bộ đều không về được đi. Nghe nói lần này giống như người tới đều rất lợi hại, nếu như vẫn là đồng dạng lưu tại An Hòa Sơn, vậy cái này An Hòa Sơn coi như thật thành hung núi." Gặp Tề Nguyên khó được từ hậu viện đi ra, Lý Đại Hải tìm Tề Nguyên hàn huyên. Dịch Tiên muốn nói chen vào cũng không tìm tới cơ hội. "Chỉ mong bọn hắn đều có thể trở về a, không phải vậy như thế nhiều người mất tích, không rõ sống chết, đưa tới phản ứng dây chuyền nhất định không nhỏ." Tề Nguyên thở dài nói. Nghe Tề Nguyên tiểu nói này, Lý Đại Hải cũng kịp phản ứng, như thế nhiều người xảy ra chuyện, cái kia phía sau liên lụy đến thế lực nhất định sẽ có hành động. Lý Đại Hải chỉ là suy nghĩ một chút liền cảm giác sau đó Vân Mộng Thành thời gian rất khó thái bình. "Đúng rồi, Dịch bang chủ, tối nay sao ngươi lại tới đây? Có chuyện gì không?" Thế Nguyên lúc này nhìn hướng Dịch Thiên hỏi. "Không có gì, chính là nghe đến tiếng vang sau đó không yên tâm, cho nên tới xem một chút Tề huynh đệ nơi này có cái gì cần hỗ trợ." "Vậy liền đa tạ Dịch bang chủ." Thế Nguyên khách khí nói. "Có lẽ, có lẽ." Dịch Thiên vội vàng trả lời. Từ vừa rồi Tề Nguyên phản ứng đến xem, hẳn còn chưa biết An Hòa Sơn bên trong phát sinh cái gì, cho nên Dịch Thiên trực tiếp ngậm miệng không hỏi. Ngày thứ hai, Vân Mộng Thành bên trong, rất nhanh liền đã bắt đầu lưu truyền An Hòa Sơn lại ăn người thông tin. Không ít bách tính ôm xem náo nhiệt tâm tính, đã bắt đầu ở cửa thành mong mỏi. Chính là muốn nhìn xem có thể hay không có võ giả từ An Hòa Sơn trở về. Nhưng mà bọn hắn đợi đã lâu, đều không thấy có người trở về. Lại có người tiến vào An Hòa Sơn. Đang muốn vào thành, Lục Minh Xuyên bước chân dừng lại, căn cứ hắn nhận đến thông tin, còn có phía trước đi qua một chút trong thành trì nghe được tình báo, bao nhiêu đều hiểu rõ một điểm Vân Mộng Thành sự tình. Hiện tại nghe xong xung quanh bách tính nghị luận, Lục Minh Xuyên rất nhanh liền biết tại tối hôm qua lại có một nhóm địa phương khác đến võ giả tiến vào An Hòa Sơn, đến nay chưa về. Lục Minh Xuyên sẽ tới, chờ hỏi An Hòa Sơn vị trí, nói tiếng cảm ơn, quay người liền hướng về An Hòa Sơn đi đến. "Ai, tiểu tử, ngươi muốn đi An Hòa Sơn a?" "Đừng đi a tiểu tử, An Hòa Sơn rất nguy hiểm." "Đúng vậy a, đều không có người từ An Hòa Sơn trở về. Mệnh trọng yếu nhất a tiểu tử, đi liền không về được a." Cửa thành bách tính nhìn Lục Minh Xuyên thăm dò được An Hòa Sơn vị trí, liền hướng về An Hòa Sơn phương hướng đi đến, lập tức mở miệng ngăn cản. Lục Minh Xuyên nghe đến sau lưng bách tính nói cũng không có quay đầu, chỉ là giơ cánh tay lên phất phất tay, ra hiệu không có việc gì. Xem như Trục Lộc thư viện chuyên môn phái ra tìm kiếm Thiên Kiêu lão sư, cái khác khó mà nói, nhưng đối với khinh công, Lục Minh Xuyên có 10 phần lòng tin. Ngự khí cảnh bên trong khinh công nhanh hơn hắn không có mấy cái, coi như An Hòa Sơn bên trong có nguy hiểm, hắn cũng có lòng tin bằng vào khinh công chạy trốn. Hơn nữa hắn đến Vân Mộng Thành mục đích một trong, chính là vì tra một chút An Hòa Sơn sự tình. Lúc đầu nghĩ đến trước đến trong phủ thành chủ tìm hiểu một chút tình huống mới nhất, không nghĩ tới tối hôm qua lại có người tiến vào An Hòa Sơn. Vậy cũng chỉ có thể trước đến An Hòa Sơn bên trong nhìn một chút. Lục Minh Xuyên tốc độ rất nhanh, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, không bao lâu liền đến An Hòa Sơn dưới chân. Vết máu. Xem ra tối hôm qua An Hòa Sơn bạo phát một tràng loạn chiến. Lục Minh Xuyên rất nhanh liền phát hiện trên đất vết máu từ dưới chân núi, một mực lan tràn đến An Hòa Sơn bên trong. Lục Minh Xuyên nhấc lên 12 phần tinh thần, cẩn thận hướng An Hòa Sơn bên trong đi đến. Theo càng lúc càng thâm nhập An Hòa Sơn, Lục Minh Xuyên nội tâm bắt đầu sinh ra một tia bất an. Dọc theo con đường này chỉ nhìn thấy vết máu, nhưng chính là không có một cỗ thi thể, đừng nói thi thể, khối vụn đều không có. Xung quanh cũng nghe không đến một điểm chim hót, người đã chết hắn có thể hiểu được, chẳng lẽ chủ hoạch tất cả những thứ này kẻ sau màn liền chim đều không buông tha. Chương 107, Tần Vũ Tuyệt chương 107, Tần Vũ Tuyệt trong phủ thành chủ. Phong Vũ nhìn xem hôm nay mới đến bức thư trong miệng không ngừng lặp lại. Trục Lộc thư viện, Trục Lộc thư viện. Đương nhiên, Phong Vũ nhớ ra cái gì đó, trong mắt lóe lên khiếp sợ. Trục Lộc thư viện. Đại Chu khai quốc hoàng đế Tần Vũ Tuyệt sáng lập thư viện. Tại Đại Chu không có thống nhất Cửu Châu phía trước, thế gian có 6 quốc. Về sau Tần Vũ Tuyệt bằng vào cực mạnh thực lực, thành lập nên Đại Chu, từ 6 quốc biến thành 7 quốc. Chỉ là vừa mới thành lập Đại Chu, người trong nước mới thưa thớt, vì giải quyết một vấn đề này, Tần Vũ Tuyệt sáng lập Trục Lộc thư viện. Bất luận là bình dân bách tính, vẫn là quan to quý tộc, hoặc là trong môn phái tiên kiêu chi tử, chỉ cần tiên phú đầy đủ, không nhìn bối cảnh thực lực, đều có cơ hội tiến vào Trục Lộc thư viện, thu hoạch được Đại Chu bồi dưỡng. Trục Lộc thư viện sáng tạo để Đại Chu tương lai thu được mọi người mới, là Đại Chu bình định 6 quốc nhất thống thiên hạ làm ra cống hiến rất lớn. Tại bình định 6 quốc sau đó, những này Trục Lộc thư viện người đều thu được khen thưởng. Trong đó ưu tú nhất một nhóm người, đến nay đều sinh động tại Đại Chu triều công đường. Không tại Đại Chu triều công đường, cũng tại Cửu Châu các nơi thành lập nên gia tộc. Một mực kéo dài đến nay, 6000 năm tại hữu đại gia tộc. Đây mới thật sự là thế gia, ngàn năm thế gia. Trong đó có một bộ phận vẫn là thiên nhân thế gia, tổ tiên xuất hiện qua thiên nhân. Đáng tiếc từ khi Tần Vũ Tuyệt sau khi chết, Trục Lộc thư viện liền đóng lại. để suy nghĩ rất nhiều muốn đi vào Trục Lộc thư viện thực hiện lên như diều gặp gió người không có hy vọng. Không nghĩ tới hôm nay Trục Lộc thư viện thế mà một lần nữa mở ra, hơn nữa còn phái người tới kiểm tra từ Cảnh Minh hạ lạc. Liên tại phòng Vũ suy xét thời điểm, một trận gió thổi qua, thật giống như bị thứ gì để mắt tới, phòng Vũ phía sau xuất hiện một loại bị người nhìn chăm chú cảm giác. Phòng Vũ thân thể cứng đờ, chậm rãi quay người, thấy được một bộ thư sinh dáng dấp người trẻ tuổi, có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, giống như ở nơi nào gặp qua. Triều đình bức thư nhận đến, Lục Minh Xuyên mở miệng nói ra. Nghe vậy phòng Vũ nghĩ tới, triều đình gửi đến bức thư bên trong, còn bổ sung có một tấm chân dung, chính là lần này Trục Lộc thư viện phái tới người. Lục Minh Xuyên, cùng người trước mắt giống nhau như lúc. Bình một tiếng, phòng Vũ trực tiếp quỳ xuống. Thuộc hạ phòng Vũ, gặp qua đại nhân. Đại Chu triều võ giả làm quan đông đảo, cân nhắc đến võ giả mặt mũi bình thường đều là không cần quy lệ. Đương nhiên cũng có chút ngoại lệ, ví dụ như phòng Vũ chính là. Theo phòng Vũ, có thể đi vào Trục Lộc thư viện đều là thiên kiêu chi tử. Thiên phú tài hoa đều là số một tồn tại. Nếu Trục Lộc thư viện có thể phái Lục Minh Xuyên tới, cái kia Lục Minh Xuyên khẳng định là phi phàm người. Nếu là ôm vào Lục Minh Xuyên bắt đuổi, hắn nói không chừng còn có thể rời đi Vân Mộ Thành, đi hướng càng lớn địa phương đại chiến thân thủ. Cùng tiền đồ tương lai so sánh, một điểm mặt mũi mà thôi, hoàn toàn không trọng yếu. Phòng Vũ hành động này để Lục Minh Xuyên sững sờ, lập tức liền hiểu phòng Vũ ý tứ. Bất quá lần này hắn đến cũng không phải thu cái gì thủ hạ, muốn thu thủ hạ mà nói, có thể không tới phiên phòng Vũ. Lục Minh Xuyên xua tay, "Được rồi, đứng lên đi, nói cho ta một chút nhìn An Hòa Sơn sự tình." An Hòa Sơn Lục Minh Xuyên đã thăm dò qua một lần, thi thể đều không có lưu lại một bộ. Vô luận là người vẫn là phi điều tàu thú, có thể tìm tới chỉ có khắp nơi trên đất vết máu, còn có còn sót lại chiến đấu vết tích, bao gồm tại An Hòa Sơn chỗ sâu tìm tới cái kia hố sâu. Tìm không được mắt khác manh mối, Lục Minh Xuyên chỉ có thể một lần nữa trở lại Vân Mộng Thành đến tìm phòng Vũ hiểu rõ tình huống cụ thể. Thật lâu, phòng Vũ nói với Lục Minh Xuyên rõ ràng An Hòa Sơn tình huống, bao gồm lần này đi An Hòa Sơn thế lực đều có người nào. Âu Dương Cẩm. Lục Minh Xuyên không nghĩ tới sẽ tại phòng Vũ trong miệng nghe đến Âu Dương Cẩm danh tự. Mặc dù hắn cùng Âu Dương Cẩm chưa có tiếp xúc qua, nhưng cũng biết hắn là Âu Dương Thế gia người. Dứt bỏ Âu Dương Thế gia đến nói, Âu Dương Cẩm bản thân thực lực liền đã đạt tới ngự khí cảnh. Thực lực cũng coi như không kém, lần này đi An Hòa Sơn thế mà cũng mất tích. Nói là mất tích, nhưng Lục Minh Xuyên trong lòng cảm thấy Âu Dương Cẩm hẳn là giữ nhiều lấy ít. Cả tòa An Hòa Sơn không có một cái vật sống, thi thể đều không có, chỉ có thể là thi thể bị người ta mang đi. Thế nhưng là mang đi những thi thể này làm cái gì? Chẳng lẽ lần này An Hòa Sơn sự tình là cái gì ma đạo thế lực làm sao? Lục Minh Xuyên có thể nghĩ tới chính là cái nào đó ma đạo thế lực cần thi thể cử hành hiến tế, hoặc là cầm thi thể luyện công. Đây cũng không phải là không có khả năng. Tại bên trong Trục Lộc thư viện có một chỗ thư lâu, bên trong nắm giữ rất nhiều điển tịch cùng công pháp. Một chút trong điển tịch liền có ghi chép, tại Đại Chu còn chưa thống nhất Cửu Châu thời điểm, thường xuyên có ma đạo thế lực tại chiến trường thu thập thi thể luyện công. Chờ Đại Chu nhất thống Cửu Châu về sau, không có chiến trường cho ma đạo tu luyện võ công, ma đạo liền bắt đầu đổ sát thôn trang thành trấn mạch tính, dùng bọn hắn thi thể luyện công. Một cử động kia để Tần Vũ Tuyệt giận tím mặt, nói những này người trong ma đạo là muốn giao động Đại Chu căn cơ. Sau đó điều động đại lượng Trục Lộc thư viện người, trải rộng Cửu Châu bắt đầu tàn sát người trong ma đạo. Trong cùng một lúc, mở ra trong lầu sách mặt cấm thư. Những này cấm thư là Đại Chu bình định 6 quốc cùng một chút môn phái sau đó lấy được công pháp. Cơ bản đều là tương đối cực đoan, làm đất trời oán giận công pháp, tu luyện những này công pháp tiến bộ là rất nhanh, nhưng đại giới cũng không nhỏ. Cho nên vẫn luôn thâm tàng tại bên trong thư lâu, cấm chỉ tu luyện. Lần này ma đạo làm sự tình để Tần Vũ Tuyệt thả ra hạn chế. Chỉ cần là Trục Lộc thư viện bên trong người, cảm thấy chính mình tiên tư có hạn, đều có thể dùng người trong ma đạo tu luyện những này cấm thư. Cái này cũng đưa đến Cửu Châu bên trong ma đạo người cấp tốc hạ xuống. Mỗi ngày đều có đại lượng ma đạo người chết mất. Kèm theo những này ma đạo người chết đi, còn có ma đạo người thê tử con cái. Dung Tân Vũ Tuyệt lời nói đến nói chính là, những này người trong ma đạo là nghe không vào giáo hóa, chỉ có giết. Dung cùng bọn hắn đồng dạng ma đạo thủ đoạn, thậm chí so với bọn họ còn ác độc ma đạo thủ đoạn đi giết. Dung ma đạo thủ đoạn đi giết sạch mỗi một cái cùng bọn hắn có quan hệ thân bằng hảo hữu, bọn hắn mới sẽ thấy hối hận cùng sợ hãi. Những cái kia ma đạo người không phải thích cầm thi thể của người khác luyện công sao? Vậy coi như những này ma đạo người trước mặt, giết bọn hắn tình cảm chân thành, dùng bọn hắn tình cảm chân thành thi thể đến luyện công. Nếu như bọn hắn không có tình cảm chân thành cũng rất đơn giản, ma đạo thủ đoạn bên trong cũng không phải là chỉ có thi thể mới có thể sử dụng đến luyện công. Muốn để những này ma đạo nhân sinh không bằng chết thủ đoạn có nhiều lắm, chỉ có thuần túy nhất lấy bạo chế bạo, lấy sát ngăn sát mới có thể giết sạch những này ma đạo người. Sự thật chứng minh, Tần Vũ Tuyệt quyết định này xác thực rất hữu hiệu. Không có ra mấy năm, Trục Lộc thư viện bên trong liền có người đem những này ma công luyện thành, sau đó trực tiếp giết xuyên thất sắc cùng, lục dục cửa, ưu tuyển các rất nhiều ma đạo thế lực. Từ đó Cửu Châu bên trong cũng liền một chút giải rác ma đạo người tại kéo dài hơi tàn, khó thành khí hậu. Thỉnh thoảng sẽ bị triều đình phát hiện, sau đó đánh chết tại chỗ. Mà Trục Lộc thư viện những cái kia tu luyện ma công người, cũng thu được Tần Vũ Tuyệt ban thưởng. Đồng thời cũng bị Tần Vũ Tuyệt theo dõi, phòng ngừa những người này đi đến ma đạo con đường. Có Tần Vũ Tuyệt tại, những người này cho dù có tâm làm một ít chuyện, cũng không dám bày ra hành động. May mắn là Tần Vũ Tuyệt sống đủ dài, trực tiếp đem cái này một nhóm tu luyện công pháp ma đạo người đều cho ngào chết rồi. Chương 108, Thưởng kiếm đại hội chương 108, Thưởng kiếm đại hội Tần Vũ Tuyệt sau khi chết, Đại Chu triều đình cũng kéo dài Tần Vũ Tuyệt mệnh lệnh, tại Cửu Châu an bài giám sát ti giám thị thiên hạ, đồng thời cũng trong bóng tối chú ý đến ma đạo người hành tung. Đêm đó phát hiện trực tiếp đêm đó đánh giết, tuyệt không chỉ hoãn. Chẳng lẽ có mới ma đạo thế lực xuất hiện? Lục Minh Xuyên trong lòng suy đoán, An Hỏa Sơn mỗi lần đi võ giả nhân số đều không ít, muốn giết sạch bọn hắn đồng thời, đem bọn hắn thi thể đều mang đi, chỉ có thể là thế lực cách làm. Đơn độc một người là làm không được loại này trình độ. Đặc biệt là tối hôm qua đến bây giờ chỉ có một đêm thời gian, trong thời gian ngắn như vậy thi thể liền đều bị rời đi, liền binh khí đều không có lưu lại. Ngoại trừ thế lực, Lục Minh Xuyên nghĩ không ra những khả năng khác. Nghĩ đến cái này có thể Lục Minh Xuyên trong lòng liền thầm nghĩ phiền phức. Nếu chuyện thật là hắn suy đoán dạng này, vậy cái này ma đạo thế lực nhất định sẽ không thu tay lại. Lục Minh Xuyên muốn tìm được cái này ma đạo thế lực nhưng lại không có cái gì manh mối. Nếu là giám sát ti còn ở đó, cái kia rất nhanh liền có thể tìm được manh mối, nhưng bây giờ các nơi giám sát ti đều bị điều đi, muốn tìm được manh mối sợ rằng khó như lên trời. Ai? Lục Minh Xuyên thở dài một tiếng. Lúc đầu cho rằng chỉ là có chút thế lực nhìn hoàng đế tuổi thọ không nhiều, muốn làm một ít chuyện, tham dò một cái triều đình. Không nghĩ tới thế mà liên lụy đi ra một cỗ không biết ma đạo thế lực. Cái này có thể thì khó rồi. Lại thêm Âu Dương Cẩm tỷ lệ lớn cũng đã chết, Âu Dương thế gia chắc chắn sẽ không giữ im lặng. Chuyện này đã không phải là hắn có thể xử lý, xem ra cần giao động người. Quyết định tốt sau đó muốn làm sự tình, Lục Minh Xuyên nói ra, sự tình ta đã hiểu, ta bên này sẽ xử lý. Đúng, Vân Mộng Thành có cái gì tuổi trẻ thiên tài sao? Trục Lộc Thư Viện gần nhất muốn chiêu sinh, nếu như thiên phú không tồi mà nói, có lẽ có cơ hội tiến vào Trục Lộc Thư Viện. Phong Vũ suy tư một lát, Vân Mộng Thành bên trong tuổi trẻ thiên tài giống như thật không có mấy cái, cho dù có chút thiên phú không sai, cũng đều chạy đến An Hòa Sơn đi. Hiện tại Vân Mộng Thành có thể nói là từ trước tới nay thời khắc yếu đuối nhất, võ giả cứ như vậy một chút. Ách, nghe nói ngoại thành Húc Nhật võ quán thạch tu, bây giờ là luyện cốt cảnh giới. Phong Vũ lời còn chưa nói hết, trực tiếp bị Lục Minh Xuyên đánh gãy. Hoán huyết cảnh phía dưới cũng không cần nói, ta cần chính là thiên tài chân chính, chỉ có 25 tuổi phía dưới đến hoán huyết cảnh mới có thể. 25 tuổi phía dưới hoán huyết cảnh. Phong Vũ con mắt đông nhiên trợ to, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không, vẫn là thiên tài thế giới hắn không hiểu rõ. Tiến Trục Lộc Thư Viện yêu cầu như thế cao sao, thế mà chỉ cần 25 tuổi phía trước đến hoán huyết cảnh. Hơn nữa nghe Lục Minh Xuyên phía trước nói, còn giống như chỉ là có cơ hội vào Trục Lộc Thư Viện. Gặp Phong Vũ thật lâu không nói, Lục Minh Xuyên tùy ý nói ra, không có sao. Tính toán, không có liền không có, trước an bài cho ta một gian phòng nghỉ ngơi, sự tình khác ngày mai nói sau đi. Hắn vừa rồi chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cũng không có tính toán có cái gì thu hoạch. Trục Lộc Thư Viện yêu cầu xác thực không thấp, bình thường chỉ có tông môn hoặc là thế gia bên trong thiên kiêu mới có thể thỏa mãn. Nếu như không có bối cảnh, muốn đạt tới điều kiện này vậy chỉ có thể là thiên phú tuyệt đỉnh hoặc là thể chất tồn tại đặc thù mới có thể làm đến. Loại người này phóng nhãn Cửu Châu có lẽ không ít, nhưng mà đặt ở Vân Mộ Thành, có thể đụng tới tỷ lệ quá nhỏ, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Cho nên Lục Minh Xuyên tính toán xử lý xong nơi này sự tình, liền đi tới Hồng Diệp kiếm phái tham gia thượng kiếm đại hội. Hồng Diệp kiếm phái đã mời không ít môn phái thế gia, đến lúc đó muốn tìm tới phù hợp tiến vào Trục Lộc Thư Viện người, nghĩ đến vẫn là không có vấn đề. Chỉ cần tiên phú quá quan, là cái nào môn phái thế gia bồi dưỡng ra được, Trục Lộc Thư Viện cũng không thèm để ý, đều có thể tiến vào thư viện. Đại nhân, loại này thiên tiêu chúng ta Vân Mộng Thành sắc thực không có, bất quá có một người có lẽ đại nhân sẽ cảm thấy hứng thú. Phong Vũ lúc này nói. Lục Minh Xuyên muốn tiên tài Vân Mộng Thành không có, nhưng mà Vân Mộng Thành có một cái Tề Nguyên A, xem như đan sư đồ đệ, Lục Minh Xuyên nhất định sẽ cảm thấy hứng thú. Nếu là Lục Minh Xuyên tại Tề Nguyên bên kia có cái gì thu hoạch lời nói, vui vẻ nói không chừng hắn liền ôm vào Lục Minh Xuyên bắt đuổi nhà. Ồ, ngươi nói tới ai? Phong Vũ lời nói đưa tới Lục Minh Xuyên hứng thú. Tại ngoại thành, có một gian cửa hàng kêu Hoàng Lương Nhất Ngộng, chủ cửa hàng tên là Tề Nguyên, bên trong có hai kiện thần kỳ đồ vật. Một kiện Hoàng Lương Nhất Ngộng, hút vào trong cơ thể sau đó có thể tiến vào vô cùng chân thật ngộng cảnh bên trong, ở trong giấc ngộng có thể tâm tưởng sự thành. Còn có một cái là kim thương, có khả năng tăng tiến thực lực, thành chủ cùng Âu Dương Cẩm đều sử dụng qua, ngự khí cảnh phía dưới sử dụng đều hữu hiệu, có thể triệt tiêu một tháng khổ tu. Nói xong Phòng Vũ ngẩng đầu, nhìn thấy Lục Minh Xuyên trên mặt lộ ra thần sắc, biết hai món đồ này khẳng định là đưa tới Lục Minh Xuyên hứng thú. Hoàng Lương Nhất Ngộng, kim thương. Lục Minh Xuyên trong đầu không ngừng tìm kiếm hai món đồ này tin tức, nhưng mà không thu hoạch được gì. Trong lầu sách ghi lại rất nhiều thứ, chỉ cần không phải võ học cấm pháp, mà khác điển tịch là tùy tiện nhìn. Lục Minh Xuyên không nói đem những này điển tịch nhìn cái 7-8 phần, ít nhất cũng nhìn cái 5 thành. Nhưng mặc cho bằng Lục Minh Xuyên vắt hết óc cũng nhớ không nổi đến có hai món đồ này. Vậy cũng chỉ có một loại khả năng, bất luận là Hoàng Lương Nhất Ngộng vẫn là kim tương, đều là đan sư nghiên cứu mới đi ra đồ vật, cho nên còn không có bị thu nhận đến trong lầu sách mặt. Cái này Tề Nguyên là đan sư. Lục Minh Xuyên trong giọng nói có vẻ hưng phấn. Bồi dưỡng đan sư rất khó, cho nên một khi có thế lực nào bồi dưỡng được đến đan sư, thế lực khác khẳng định đều sẽ đi định bợ lấy lòng. Dạng này sau đó có cái gì đan dược cần luyện chế, không đến mức không cầu được người. Dù sao người nào có thể bảo chứng cả đời mình không bị thương, hơn nữa tăng tiến thực lực cũng cần đan dược. Nếu như không có nhận biết đan sư, muốn cầu được một cái đan dược đều là vọng tưởng. Đan sư luyện chế ra đến đan dược khẳng định là ngay lập tức cho bồi dưỡng thế lực của mình, lại sau đó là cho chính mình quan hệ tốt người. Ngươi cũng không nhận ra đan sư như thế nào lại đem luyện chế ra đến đan dược cho ngươi đây? Hẳn không phải là. Phong Vũ do dự một chút nói, không quản là từ Cảnh Minh hay là Âu Dương Cẩm đều không có cảm thấy Tề Nguyên là đan sư cần ngao tuổi tác, là cần không ngừng tích lũy kinh nghiệm. Tề Nguyên như vậy tuổi trẻ coi như được sư phụ hắn chân truyền, cũng cần thời gian trưởng thành. Lục Minh Xuyên trong mắt lóe lên vẻ tức giận, không phải đan sư ngươi nói ngươi ngờ đây. Bất quá Tề Nguyên sư phụ hắn là đan sư, đây là thành chủ cùng Âu Dương Cẩm đều khẳng định sự tình. Nghe nói như thế, Lục Minh Xuyên trong mắt tức giận biến mất, trên mặt xuất hiện nụ cười. Ngươi, nói chuyện thở mạnh làm gì, có chuyện nói một hơi nha. Cái này Tề Nguyên sư phụ hắn tên gọi là gì, ngươi cũng đã biết. Có thể trở thành đan sư, không có một cái là hạng người vô danh, chỉ cần biết danh tự, liền có thể biết thế lực sau lưng là cái nào. Chương 109, tương lai có hy vọng. Chương 109, tương lai có hy vọng. Cái này giống như chưa từng có nghe Tề Nguyên nói qua, đại gia cũng chỉ là biết Tề Nguyên có cái sư phụ, cũng chưa từng thấy qua. Lục Minh Xuyên khẽ gật đầu, cảm thấy cái này rất bình thường, Tề Nguyên sư phụ thế nhưng là đan sư, cũng không phải là cái gì a miêu a cẩu, không phải ai đều có tư cách có thể nhìn thấy, có thể biết rõ. Đúng rồi, Tề Nguyên mục đích tới nơi này là cái gì? Xem như đan sư đồ đệ, không có khả năng vô duyên vô cớ liền tại Vân Mộng Thành mở cái cửa hàng. Suy nghĩ một chút cũng biết, sẽ không rảnh rỗi như vậy. Phong Vũ một trận, nói ra Tề Nguyên một mực đối ngoại thuyết pháp. Điểm này Tề Nguyên có nói qua, tựa như là bởi vì sư phụ hắn nghiên cứu ra được Hoàng Lương nhất mộng, muốn để thế nhân trong mộng bổ khuyết tiếc nuối, cho nên mới tới Vân Mộng Thành mở tiệm. Hơn nữa sử dụng một lần chỉ cần 10 lượng bạc. Ân. Lục Minh Xuyên hơi nhíu mày, muốn để thế nhân trong mộng bổ khuyết tiếc nuối. Liền lý do này, lấy đan sư thân phận địa vị, sẽ quan tâm người khác tiếc nuối. Coi như thật là dạng này, cái kia cũng hẳn là nhằm vào võ giả, nhằm vào những người dân này có ích lợi gì? Một lần 10 lượng bạc, hoàn toàn tốn công mà không có kết quả, đều không nhất định có thể hồi vốn. Hơn nữa trong mộng bổ khuyết tiếc nuối, nghe tới như thế nào một cô giáo phái hương vị. Lục Minh Xuyên nhìn qua không ít sách, biết trong lịch sử, một chút giáo phái liền sẽ đánh lấy tin nó liền có thể tâm tưởng sự thành. Hoặc là sau khi chết tiến vào chân không ra hương lời nói để bách tính tín ngưỡng bọn hắn giáo phái. Cái này Tề Nguyên có để bách tính làm chuyện gì sao? Cũng không có, ngược lại là có để võ giả săn yêu thú hoặc là thu thập thiên tài địa bảo đem đổi lấy kim tương. Săn yêu thú, thu thập thiên tài địa bảo. Lục Minh Xuyên bất an trong lòng tiêu tán, chỉ cần Tề Nguyên không có thành lập giáo phái một loại là được rồi. Để võ giả săn yêu thú hoặc là thu thập thiên tài địa bảo cũng là bình thường. Đoán chừng Tề Nguyên chính là dùng những yêu thú này thi thể cùng thiên tài địa bảo luyện chế Hoàng Lương nhất mộng hoặc là kim tương. Ngươi nơi này có Hoàng Lương nhất mộng hoặc là kim tương sao? Lục Minh Xuyên nhìn hướng Phong Vũ, tính toán thử xem hai thứ đồ này, nhìn xem hiệu quả thế nào. Cũng có thể từ hai thứ đồ này bên trong nhìn ra Tề Nguyên được đến sư phụ hắn mấy phần chân truyền. Phong Vũ do dự một chút, sau đó từ trong ngực lấy ra chứa kim tương đan bình. Hoàng Lương nhất mộng không thể mang ra Tề Nguyên cửa hàng, cho nên thuộc hạ nơi này chỉ có kim tương, đại nhân có thể thử xem. Bình này kim tương là chính hắn tự mình lén lút lưu lại, vì chính là tăng tiến thực lực. Hiện tại nếu muốn tại Lục Minh Xuyên trước mặt biểu hiện một chút, cũng chỉ có thể cắn răng lấy ra. Lục Minh Xuyên tiếp nhận Phong Vũ trong tay đan bình, mở ra nắp bình. Trong bình chất lỏng màu vàng tản ra một cỗ không hiểu mùi thơm. Người cỗ này mùi thơm, Lục Minh Xuyên cảm giác thân thể nhẹ bẫng, tựa như tháo xuống gánh nặng ngàn cân đồng dạng. Cảm nhận được thân thể biến hóa, Lục Minh Xuyên không do dự, trực tiếp một uống mà xuống. Rất nhanh kim tương liền tại Lục Minh Xuyên trong cơ thể có hiệu lực, bởi vì Lục Minh Xuyên đã là ngự khí cảnh. Kim tương cũng không tăng cường thực lực của Lục Minh Xuyên, mà là bắt đầu thẩm thấu tiến Lục Minh Xuyên toàn thân, kỳ kinh bắt mạch. Chỗ đi qua Lục Minh Xuyên trước đây tu luyện còn sót lại không có phát hiện ám thương bắt đầu dần dần khỏi hẳn. Cái này kim tương còn có thể điều trị thương thế. A, đúng. Là có như thế chuyện quan trọng, bất quá chủ yếu vẫn là dùng để tăng tiến thực lực. Phong Vũ sững sờ, rất nhanh liền kịp phản ứng kim tương sắc thực có điều trị thương thế năng lực, chỉ là cùng tăng tiến thực lực so ra, hắn theo bản năng xem nhẹ điều trị thương thế năng lực này. Lại thêm kim tương đối ngự khí cảnh phía dưới mới có thể tăng tiến thực lực, hắn còn tưởng rằng điều trị thương thế hiệu quả cũng đồng dạng đây. Nhưng mà từ Lục Minh Xuyên phản ứng đến xem, cái này điều trị thương thế đối Lục Minh Xuyên cũng hữu hiệu quả. Vậy cái này kim tương hàm kim lượng cao hơn, xem ra muốn tìm nhiều cơ hội tích trữ một điểm kim tương, mà đợi bất cứ tình huống nào mới được. Đi, mang ta đi Tề Nguyên bên kia. Lục Minh Xuyên đã có điểm không thể chờ đợi. Từ kim tương hiệu quả cũng có thể thấy được đến Tề Nguyên nhất định được đến sư phụ hắn chân truyền. Cái kia Hoàng Lương nhất mộng không cần thử cũng biết hiệu quả khẳng định bất phàm. Hiện tại liền không phải là chỉ nghĩ đến mợ đỡ được Tề Nguyên sư phụ vấn đề, mà là liền Tề Nguyên cũng muốn cùng một chỗ đi mợ. Tề Nguyên tương lai khẳng định sẽ trở thành đan sư. Cái gì gọi là tương lai có hy vọng, đây chính là tương lai có hy vọng. Tại không có trở thành đan sư phía trước liền giao hảo Tề Nguyên, chờ Tề Nguyên trở thành đan sư, về mặt đan dược cũng không cần sầu tìm không được đan sư hỗ trợ luyện chế ra. Đại nhân mời đi theo ta. Có lần trước mang Âu Dương Cẩm kinh nghiệm, không cần Lục Minh Xuyên ở trên đường hỏi thăm, Phòng Vũ liền đã chủ động nói đến Tề Nguyên sự tình cùng người tế mạng lưới quan hệ. Khi nghe đến Phòng Vũ nói Tề Nguyên tính cách rất tốt, làm người hiền lành thời điểm, Lục Minh Xuyên liền đã mừng tít mắt. Đan sư đồng dạng là người cao ngạo, trừ phi thực lực cao cường không phải vậy rất khó để đan sư coi trọng. Đan sư đồ đệ cũng rất tốt kế thừa điểm này, xem như đan sư đồ đệ, không quản về sau có thể hay không trở thành đan sư, cái này ngạo khí là không có chút nào giảm. Lục Minh Xuyên trong lòng đều làm xong bị Tề Nguyên xem thường chuẩn bị, không nghĩ tới Phòng Vũ lại còn nói Tề Nguyên tính cách rất tốt. Bất luận là người bình thường vẫn là võ giả, Tề Nguyên đều đối xử như nhau, chưa từng có xem thường tình huống phát sinh. Lục Minh Xuyên cũng bắt đầu cảm thấy cái này Tề Nguyên có phải hay không láo thiên gia an bài cho hắn cơ duyên. Nghĩ đến đây Lục Minh Xuyên bước chân đều tăng nhanh mấy phần. Chờ hai người đến ngoài cửa tiệm, đập vào mi mắt chính là một hàng dài. Phòng Vũ xe nhẹ đường quen mang theo Lục Minh Xuyên từ một cái lối đi khác tiến vào cửa hàng. Hai người vừa tiến vào cửa hàng, liền bị Phong Liên chú ý tới. Nhìn thấy Phòng Vũ lại mang một cái người xa lạ tới, Phong Liên trong lòng âm thầm nổ nước bọt. Tại sao lại mang một người tới? Nhìn Phòng Vũ khúm núm dáng dấp, sẽ không lại là cái ngự khí cảnh đi. Mặc dù Phong Liên trong lòng dạng này nổ nước bọn, nhưng cũng không có thật cảm thấy phòng vũ mang tới người là ngự khí cảnh, nhiều lắm là bối cảnh lai lịch không đơn giản. Ngự khí cảnh nào có dễ thấy như vậy, cũng không thể gặp một lần Âu Dương Cẩm sau đó, ngự khí cảnh liền biến thành khắp nơi có thể thấy được. A Phong Liên đứng dậy nên đón tiếp lấy. Phong quản nhà, hôm nay như thế nào có thời gian tới đây a? Phong Vũ nhìn thoáng qua Lục Minh Xuyên nói ra, đây không phải là lại có khách quý tới nhà, vị này là đến từ Trục Lộc Thư Viện Lục Minh Xuyên đại nhân. Trục Lộc Thư Viện. Phong Liên trong mắt để lộ ra nghi hoặc, có vẻ giống như ở nơi nào nghe được, nhưng chính là không nghĩ ra. Phong Vũ tiến đến Phong Liên bên cạnh nhỏ giọng nói ra, vị đại nhân này thế nhưng là ngự khí cảnh.
Ừm.
Ngự khí cảnh. Lập tức Phong Liên trong mắt nghi hoặc liền biến mất, lập tức biến thành kiếp sợ. Trục Lộc Thư Viện nghĩ không ra, nhưng ngự khí cảnh còn có thể không biết sao? Chẳng lẽ ngự khí cảnh thật muốn khắp nơi có thể thấy được cả nhà? Lúc này mới mấy ngày lại nhìn thấy một cái.